Chương không, giới thiệu tóm tắt một số giải thích. Một năm kia, Đại Tống hạng A bóng đá thi đấu vòng tròn đang nóng, quốc dân lão công Tô Đông pha kim bảng trung học đệ nhị cấp. Đại Tống đá cầu mọi người đều biết, nhưng cũng có thể có rất ít người biết, Tống Triều cũng có bóng đá thi đấu vòng tròn, có câu lạc bộ đá banh, kinh thành nổi danh nhất câu lạc bộ gọi là Đủ Nói Xã, đều là do Hoàng thần quốc thích con cháu tạo thành, Tống Triều cũng có quốc tế túc cầu cuộc so tài, chủ yếu là cùng Liêu quốc cùng Tây Hạ đội banh trận đấu. Tô Đông pha thi cử cố sự rất nhiều người biết, lúc ấy là hồ danh khảo, quan chủ khảo Âu Dương Tu đem hắn bài thi đem đệ tử tặng cùng, cho nên không dám cho hắn số 1, người phải sợ hai nói xấu, đem hắn điểm làm hạng nhì bảng nhãn. Câu chuyện này nếu như là thật, kỳ thực cũng có vấn đề, bởi vì chẳng nguyên, bảng nhãn hẳn từ hoàng đế điểm, mà không phải quan chủ khảo quyết định. Trên thực tế, gia hữu 2 năm trạng nguyên là Trương Hành, bảng nhãn là Đậu Biện, thám hoa là La Khải, Tô Đông pha hẳn là ớt bảng hạng nhì. Bất quá lần này Tô Đông pha không thi được, nhưng hắn tại mấy năm sau chế khoa trong cuộc thi thi đệ tam đẳng, đây là đường Tống mấy trăm năm qua chế khoa thi thử tối cao hơn một cấp hạng. 2. Một năm kia, kinh thành giá phòng nhất phi trùng thiên, lão cán bộ Âu Dương Tu mua nhà không kịp thời bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà. Tống Triều Đông Kinh giá phòng cao, quả thật làm cho người trố mắt nghẹn họng, tùy tiện một tòa ra dáng nhà đều muốn mấy vạn sâu, cho nên phòng cho thuê đã trở thành đại đa số người lựa chọn, triều đình cao quan cũng không ngoại lệ. Giống như tể tướng Tô rút lui cũng là ở kinh thành phòng cho thuê ở, đã thăng làm biết gián viện Âu Dương Tu cũng là phòng cho thuê, hắn mướn phòng cực kỳ cũ nát, trời mưa liền bị yêm, cho nên hắn làm thơ than phiền, cũng bởi như thế, sau đó triều đình bắt đầu sửa. Quan trạch, cấp cao quan môn ở thêm nhà công. 3. Đến vào năm ấy, triệu quan gia thượng nguyên đêm nhìn gái khỏa thân nữ tướng đánh, bị Chiêu Dương quần chúng Tư Mã Quang tại chỗ bắt được. Chuyện này hẳn phát sinh ở gia hữu 6 năm Tết Nguyên Tiêu. Tống Nhân Tông tại Hoàng Cung chính môn Tuyên Đức trên lầu nhìn nữ tướng đánh biểu diễn, cùng dân tương vui, nữ tướng đánh mặc hang khố, phi thường mát lạnh hưng diễm, nhìn đến Tống Nhân Tông hết sức vui mừng, kết quả lệnh Tư Mã Quang bất mãn hết sức, viết một quyển tấu chương bản về thượng nguyên lệnh phụ nhân đô vật trạng, phê bình hoàng đế có mất thể thống. 4. Cũng là một năm kia, Vương Lão Hổ mang theo nữ nhân tham gia không thành thật chớ quấy rầy, tuyên bố không phải là tiến sĩ không lấy chồng, Kim Minh bên hồ bơi tứ đại tài tử thảng thốt chạy trốn. Cái này mọi người đều biết, chính là bắt tiến sĩ đoạt hôn, quyền quý mang theo con gái tại thi cử địa điểm thi bên ngoài chờ, một khi phát bảng liền bắt đầu xuống tay trước sông tới sĩ, sau đó trực tiếp bái đường thành thân, cùng Vương Lão Hổ cấp cô dâu không có gì khác nhau. Mỗi lần Kim Minh chỉ kim bảng yến sau khi kết thúc, tiến sĩ các cũng sẽ bị đuổi náo loạn, khắp nơi là thiên la địa vong tới sông tới trai gái tế phú hảo quyền quý. Nam, vẫn là một năm kia, sư tử Hà Đông hoan hỉ bái hôn đại sảnh, tiên tri hổ ra mắt đang bể buộn. Toàn quốc thần đồng đại tái một con ngựa ô lặng lẽ đăng tràng. Tống Triều nữ tử phần lớn có đồ cưới, có tài phú chống đỡ, lưng cứng rắn, cho nên ở trong nhà cũng tương đối cường thế, sợ lao bà cao quan quá nhiều. Sư tử Hà Đông, tiên tri hổ chính là Tống Triều cường thế lao bà nhân vật đại biểu, giống như viết ngộng khê bút đàm trầm quát, tròm dâu động một chút là bị lao bà liền dây nịt ra thịt thu hạ đến. Cứ như vậy, lao bà hắn chết, hắn vẫn thương tâm muốn chết, muốn nhảy hồ đi theo lão bà. Toàn quốc thần đồng đại tái chính là đồng tử thử. Tống Triều là cực kỳ coi trọng thần đồng triều đại, toàn dân cùng nhiệt, tha cho châu thần đồng Chu Thiên ban cho đã từng ở ngỗng lồng chôn dưới đất chữa bệnh, 10 dặm 8 thôn mỗi nhà noi theo, kết quả chết không ít hài tử, cứu căn nguyên, cũng là cùng hoàng đế có liên quan, một cái con trai của Tống Chân Tông cơ hồ toàn bộ chết yểu, một cái Tống Nhân Tông không có nhi tử, một cái Tống Cao Tông cũng không có nhi tử, cho nên cái này ba cái. Thời đại thần đồng nhất hòa bạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Phạm gia tiểu thần đồng. Khánh lịch 7 năm tháng 9, cuối thu đã có mấy phần lạnh lẽo. Đây là Bình Giang phủ Thái Hồ bên cạnh một chỗ thôn xóm, lệ thuộc vào Ngô huyện, thôn không lớn, ước chừng hơn 100 gia đình. Sáng sớm, lá đỏ bên trên hạt sương nhanh chóng biến mất, nhiều đám cây phong có vẻ càng thêm tiểu diễm như lửa, nhuộm đỏ toàn bộ sân thôn. Một người tuổi chừng lục tuần lão nhân đang chậm rãi đang bờ sông nhỏ dạo bước, trên mặt hắn hiện đầy khắc sâu nếp nhăn, phảng phất đã thế sự xoay vần. Lão nhân quần áo đơn giản, mặc một bộ rộng rãi màu xanh áo thâm, khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt luôn mang theo một loại khó mà nói hết cô đơn. Hắn tới này tòa thôn trang nhỏ đã 4 ngày, mỗi ngày lúc này, hắn đều sẽ dọc theo sông nhỏ đi đến mấy dặm đường, hô hấp một chút nông thôn không khí mới mẻ. Lúc này, cách đó không xa truyền tới một hài đồng thanh nhã thanh âm, dường như đang sinh động như thật kể chuyện xưa. Kia thiên đồng nguyên xoáy đầy ngập bi phẫn, đối với hành hình quan lớn hô: "Ta chính là đường đường thượng phẩm nguyên soái, giữ 8 vạn thiên hà thủy quân, kia nghe thường hàng Nga bất quá là nguyệt cung thị nữ, địa vị thấp thì, ta mặc dù say rượu thất lễ, hướng thai âm tinh quân nhận lỗi liền có thể, vì sao muốn chịu này trọng hình, đánh vào thế gian. Hành hình quan thở thật dài một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa rõ sao. Hàng Nga sự tình bất quá là lấy cớ, ngươi tự tiện cải biến thủy quân thiên quy chuẩn mực, gây nên chư tiên bất mãn, đây mới thực sự là nguyên nhân. Thiên Đồng Nguyên Soái càng thêm phẫn nhiên, nhưng biến pháp rõ ràng là Ngọc Đế để cho ta đi làm, cùng ta có liên can gì. Hành hình quan lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia đồng tình. Biến pháp thất bại, cũng không thể để Ngọc Đế gánh chịu trách nhiệm đi. Ngọc Đế đương nhiên muốn biếm ngươi, bất quá Ngọc Đế cũng sẽ cho ngươi một ít đãi ngộ đặc biệt. Lão giả kia nghe được biến pháp thất bại, cũng không thể để Ngọc Đế gánh chịu trách nhiệm. Không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vội vàng tìm kiếm khắp nơi, dường như thanh âm là từ bên trái một cây đại thụ phương hướng truyền đến. Lão giả căng chân hướng đại thụ đi đến, dưới chân lại bị tảng đá mất tự do một cái, suýt nữa té một cái, mắt cá chân một trận đau đớn. Nhưng hắn không lo được nhìn kỹ, nhịn đau đau nhức đi vào dưới đại thụ. Chỉ thấy đang một gốc cổ lão cây phong hạ, bảy tám danh trải lấy tóc để tròn ngoan đồng ngồi đang trên tảng đá, nâng má, nghe như say như dại. Kể chuyện xưa người là một cái thiếu đồng, vóc người khá cao, nhìn lên giống như 10 tuổi khoảng trường, nhưng dung mạo ở giữa cũng chính là 7-8 tuổi. Chỉ thấy hắn mặc một thân có mảnh vá màu nâu áo đuôi ngắn, quanh năm phơi gió phơi nắng cũng không có khiến cho hắn làn da biến thành đen, dung mạo bên trong còn có mấy phần hồi hương hải đồng ít có thanh tú. Nếu như nhìn kỹ, sẽ còn phát hiện hắn trong hai con ngươi còn ẩn giấu đi một tia tuổi tác cùng hắn không quá phù hợp thành thục. Cái này kể chuyện xưa thiếu đồng gọi là Phạm Ninh, năm nay chỉ có 8 tuổi. Phạm Ninh là hắn tổ phụ đặt tên, bởi vì hắn lúc sinh ra đời tiếng khóc quá vang dội, tổ phụ hy vọng hắn có thể yên tĩnh một chút. Nhưng lớn lên một ít hắn lại an tĩnh quá mức, không chỉ có cực kỳ ít nói, mà lại phản ứng ấy mà so hài tử khác chậm mấy bước, có vẻ đần độn. Ngoại trừ phụ mẫu còn nhớ rõ hắn tên chính thức bên ngoài, người trong thôn đều quen thuộc gọi hắn Á Ngốc. Từ nhỏ đến lớn, hắn ngốc danh truyền xa, thậm chí ngay cả tiểu học thuộc tiên sinh ấy mà đang trên lớp học gọi hắn Phạm Ngốc Đốc. Cho đến một tháng trước, một trận bệnh nặng sau khi hắn bỗng nhiên thay đổi, mồm miệng lanh lợi, phản ứng nhạy cảm, trí nhớ kinh người, hoàn toàn biến thành khác một đứa bé. Phụ mẫu mừng rỡ như điên, tưởng rằng Phật tổ hiển linh, mẫu thân còn đặc biệt chạy tới linh nham tự lễ tạ thần. Nhưng chỉ có chính Phạm Linh biết, một lần ngoài ý muốn sự cố, khiến cho hắn lại xuyên qua thời không, đi tới ngàn năm trước Đại Tống. Chỉ là 3 năm xem cũ, mọi người sớm thành thói quen hắn lúc trước đần độn, muốn để mọi người triệt để chuyển biến đối với cái nhìn của hắn, chỉ sợ còn phải thời gian. Phạm Linh khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn thanh ý lão giả đã từ bờ sông hướng mình đi tới, hắn lập tức mừng thầm trong lòng. Kia hành hình quan nói đến kỳ thật cũng không đúng, chúng ta cần phải hiểu như vậy, Tây Thiên Thỉnh Kinh hết thể chỉ có 4 cái danh lạch, thiên giới nguyên lão đều muốn chiếm một cái, cho nên trăm phương ngàn kế an bài người một nhà tham gia. Đây chính là Thiên Đồng Nguyên Soái đầu thai chuyển thế ấy mà thần thức bất diệt, võ nghệ không mất, binh khí không rất nguyên nhân thực sự. Về phần là ai an bài Thiên Đồng Nguyên Soái hạ giới, đây chính là hiện tại đề bài, mọi người về nhà suy nghĩ một chút, ngày mai trả lời ta. Nói đến đây, Phạm Linh vừa cười nói, hôm qua cho mọi người bố trí đề bài, tất cả mọi người nói một chút đáp án. Vì cái gì biết rõ kia đầu khỉ thích ăn quả đào, chúng tiên còn đề cử hắn đi thủ bàn đảo viên. Đám trẻ con lao nhao nói lung tung một trận, Phạm Linh lắc đầu. Mọi người nói đến đều không đúng. Bởi vì hội bàn đào mắt thấy khai mạc sắp đến, nhưng bàn đào viên quả đào đều đã bị chúng tiên trộm được không sai biệt lắm. Lúc này cần một cái không có hậu trường tiểu mao tiên đến gánh trách nhiệm, kia đầu khỉ hiển nhiên chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Đang nói đến hưng khởi, nơi xa có cái trung niên nam nhân phất tay hô to, "A Ngốc, cha ngươi trở về, têu ngươi mau về nhà." "Lưu thúc, ta đã biết." Phạm Linh liền cười đối với người khác hài đồng nói, "Hôm nay ta có việc, liền thiếu đi giảng một chút." Đã nói xong, nghe một lần một văn tiền. Đám trẻ con tiếc rẻ tiền, nhưng lại muốn nghe chuyện xưa, đành phải lấy ra một viên đồng tiền đưa cho Phạm Ninh. Phạm Ninh từng cái vui vẻ nhận, đem tiền nhẹ nhàng một ước lượng, ha. Lại có 8 văn tiền tới tay. Xin chờ một chút. Phạm Ninh quay người muốn đi, sau lưng lại truyền đến một tiếng nói giàn ua. Phạm Ninh lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, trong 2 ngày, cuối cùng đem ngươi hấp dẫn lấy. Hắn từ từ trở lại, quả nhiên là vừa rồi thanh ý láo giả. Chỉ thấy lao giả trong mắt tràn đầy hứng thú, hắn liền vội vàng tiến lên, nhu thuận không mình hành lễ, lao trượng gọi ta. Thanh y lão giả nhìn qua một mặt trẻ thơ Phạm Ninh, ôn hòa hỏi, ngươi là bổn thôn hải tử. Đúng vậy. Xin hỏi lão trượng có gì chỉ giáo? Lao giả vớt râu mỉm cười, ngươi vừa rồi giảng được mặc dù khác thường, cũng rất thú vị, ngươi tên là gì? Hắn gọi Phạm Ngốc Đốc. Bên cạnh có một cái ngoan đồng cười to nói. Phạm Ninh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại đối lao giả nói. Văn bối Phạm Ninh. Người ấy mà họ Phạm. Lão nhân ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, liền vội hỏi, ngươi là Phạm thị cái này một đường? Phạm Linh lắc đầu, cái này hắn thật không biết. Thanh y lão giả ấy mà tự giác hỏi được có chút lỗ mãng, họ Phạm là Ngô huyện thế gia vọng tộc, vùng này họ Phạm không ít người, chưa chắc là chính mình đồng tộc. Nhưng lúc này hắn quan tâm hơn Phạm Linh vừa rồi giảng chuyện xưa, hắn lại hỏi, ngươi mới vừa nói chuyện xưa là từ đâu nghe được? Họ Phạm không người nói, vạn bối nhìn qua một ít Tam Tạng Pháp Sư thỉnh kinh tạp thư, liền chính mình soạn chuyện xưa. Bắc Tống đã có không ít đường tăng thỉnh kinh chuyện xưa, Nô Thừa Ân Tây Du ký chỉ là về sau góp lại người. Lão giả trong mắt càng thêm kinh ngạc, trước mắt hài tử không chỉ có thể chính mình biên soạn tiểu thuyết chuyện xưa, mà lại kiến thức khắc sâu, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Cái này vắng vẻ thôn trang nhỏ thế mà còn có dạng này thân đồng. Hắn đống nhiên đối với Phạm Linh thân thế thấy hứng thú, nói không chừng đứa nhỏ này thật sự là đồng tộc của mình. Lúc này, lão giả mắt cá chân đau đớn một hồi, thân thể nhoáng một cái, Phạm Linh vội vàng đỡ lấy hắn, tiền bối thế nào? Vừa rồi không cẩn thận mắt cá chân chật một chút. Lão giả mặt bên trên lộ ra một tia thống khổ. Kia được mau mau dùng nước lạnh thoa ở, nếu như bị thương nặng, tụ huyết sẽ khuếch tán. Phạm Linh chỉ vào phía trước nói, nhà ta ngay ở phía trước không xa, tiền bối đến trong nhà của ta nghỉ ngơi một chút. Lão giả gật gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi. Phạm Linh vịn lão giả đi chậm rãi, nhịn không được tâm hoa nộ phóng, hai ngày công phu không phí công, rốt cục có thể ôm vào đùi đi. Vừa đi, trong miệng hắn ấy mà nhỏ giọng ngâm nga ca, mặt trời mọc lưới lặc, hớn hở lưới lặc, đòn khiêng lên đòn trúc vang vang kéo, lãng kéo, lên núi cương vị lưới lặc. Ngươi đang ngâm nga cái gì khúc? Thanh y lão giả nghe Phạm Linh ngâm nga điệu hát dân gian chính mình dường như chưa từng nghe qua, cũng có mặt khác một lần vận vị, trong lòng có chút hiếu kỳ. Là chính ta soạn điệu hát dân gian. Phạm Linh cười hì hì nói, nếu như tiền bối thích, ta có thể dạy cho tiền bối. Vậy thì cảm ơn ngươi. Lão giả khẽ cười nói, mang ta về nhà, ngươi thật giống như rất vui vẻ. Phạm Linh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại một mặt thiên chân vô tà cười nói, sư phụ ta thường nói, trợ giúp người khác, chính mình liền sẽ khoái hoạt, cho nên trong lòng ta cao hứng nha. Thật sự là một cái trạch tâm nhân hậu hảo hải tử. Lão giả hiền lành sờ sờ đầu của hắn, ngươi cần phải đọc qua thư đi. Ừm. Trong thôn trường tư bên trong đọc qua 2 năm. Đều đọc sách gì? Đọc Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, sư phụ còn dạy Luận Ngữ cùng Mạnh Tử, bất quá ta học được không thích. Kỳ thật không phải là Phạm Linh học được không tốt, mà là lúc đầu Phạm ngốc ngốc căn bản là học được rối tinh rối mù. Lão giả gật gật đầu, ngươi nếu có thể nói ra dạng này chuyện xưa, ta muốn. Ta còn là đề nghị ngươi đi danh giáo đọc sách. Phụ thân ta cái này cũng là nghĩ như vậy, qua 2 tháng phụ thân muốn dẫn ta đi trên trấn tham gia khảo thí. Lão giả trong lòng hơi động, thế nhưng riêng anh học đường nhập học khảo thí. Tựa như là. Lão giả khen ngợi cười nói, phụ thân ngươi rất có tầm nhìn xa. Phạm Linh nhà ngay tại bờ sông nhỏ, một gốc cao lớn dưới tảng cây hòe có 3 gian nhà tranh, vách tường dùng bùn đất nện thành, 4 phía dùng nhánh cây vây quanh một vòng hàng rào, xem như viện tử. Giữa sân là một bàn mài, dựa vào tường đặt vào một cái cuốc cùng một chi mái chèo, dưới mái hiên treo 10 mấy xuyên cá tươi, hẳn là vừa mới bắt được. Tiểu viện một bên khác lại trồng 2 đám rau, vườn rau 4 phía cũng bị nhánh cây vây quanh. Một con gà mái đứng tại vườn rau bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây canh gác, mà một đám gà còn tránh sau lưng nó, đang trăm phương ngàn kế muốn tiến vào vườn rau. Phạm Linh bị lão giả đi vào viện tử, mẹ, ta trở về. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ phụ nhân mặt mũi tràn đầy nộ khí từ trong nhà ra, Linh Nhi, ngươi chạy đi đâu, mẹ là bản giao thế nào ngươi? Vị này phụ nữ trẻ chính là Phạm Linh Tống Triều mẫu thân Trương Thị. Nàng đang nhà mẹ đẻ xếp hạng thứ 3, chung quanh hàng xóm đều gọi nàng Trương Tam Nương. Mặc dù Trương Tam Nương mặc là châm váy gai bố, nhưng làn da trắng nõn, dung mạo 10 phần thanh tú, Phạm Linh màu da cùng dung mạo lớn lên giống cực kỳ nàng. Trương Tam Nương thấy Nhi tử vịn một cái thanh ý lao giả, nàng nao nao, Ninh Nhi, hắn là ai? Mẹ, vị tiền bối này chân đau, ta dịu hắn đến trong nhà nghỉ ngơi một chút. Thanh ý lão giả ấy mà cảm giác chính mình có chút lỗ mãng, sao có thể tùy ý đi trong nhà người khác? Hắn không khỏi hãy náy đối với Phạm Linh cười cười, ta liền không tiến vào, cảm ơn ngươi hảo ý. Phạm Linh đương nhiên không thể để cho hắn đi, tiền đồ của mình phú quý đều đang lão nhân kia trên thân, hắn sao có thể đi. Không sao, tiền bối liền thoáng ngồi một chút, vãn bối chữa thương cho ngươi. Đúng lúc này, từ trong nhà đi ra một người 30 mấy tuổi khôi ngô hán tử, hắn mặc một bộ ngắn áo vải, và áo vung ra, lộ ra trên lồng ngực màu đồng cổ cơ bắp. Mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng ánh mắt cũng rất nhu hòa. Nhất là đang nhìn con trai mình thời điểm. Hắn chính là Phạm Linh đang tống triều phụ thân, gọi là Phạm Thiết Chu, là Thái Hồ chạy thuyền ngư dân, rời nhà 10 ngày, vừa rồi vừa mới trở về. Lúc này, Phạm Thiết Chu đông nhiên ấy mà nhìn thấy thanh ý lão giả, hắn bản năng vò một chút con mắt, lại ngây dại, lắp bắp nói, Tam Thúc, ngài. Lão nhân gia ngài sao lại tới đây? Ngươi là lão giả ấy mà không biết Phạm Thiết Chu. Phụ thân ta là bổn đường Phạm Đại Xuyên. Thanh y lão giả lập tức minh bạch, không khỏi vớt râu ha ha cười to, nguyên lai tiểu gia hỏa này là Phạm Đại Xuyên cháu trai, thật không nghĩ tới à. Trương Tam Nương vội vàng kéo một chút trượng phu vào áo, đại lang, hắn đến tột cùng là ai? Hắn chính là chúng ta bổn đường Phạm tướng công a. Phạm Thiết Chu ngã đầu liền bái, tiểu chất bái kiến Tam Thúc. Phạm Ninh đương nhiên biết Phạm tướng công là ai, chính là vị kia lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ danh tướng Phạm Trọng Yêm. Cũng chính là trước mắt ông lão mặc áo xanh này, hắn đang ba ngày trước liền biết. Bất quá lúc này Phạm Ninh cũng có chút mắt trợn tròn, Phạm Trọng Yêm thế mà lại là chính mình bổn đường tổ phụ. Biết sớm như vậy, chính mình còn làm sao hao tâm tổn trí phí sức bố cục, trực tiếp tới cửa nhận thân là được. Phạm Thiết Chu thấy nhi tử còn ngốc đứng đấy, vội vàng kéo hắn quỳ xuống, nhanh cho Tam A công dập đầu. Chương 2, bất công cũng là bệnh. Phạm Trọng Yêm bởi vì khánh lịch biến pháp thất bại mà bị giáng chức xuất gia kinh, trước mắt ở Đặng Châu đảm nhiệm chi sự, bởi vì mẫu thân ngày dỗ mà chạy về quê nhà bài tế. Lúc này đúng lúc gặp Bình Giang phủ giải thí, tới cửa thỉnh giáo sĩ tử quá nhiều, chịu không nổi phiền nhiễu. Vì cầu thanh tĩnh, Phạm Trọng Yêm liền trốn đến Thái Hồ bên cạnh Tưởng Loan thôn một cái bằng hữu cũ trong nhà. Hôm nay vừa vặn gặp được Phạm Ninh ở cho đám trẻ con giảng Tây Du Ký. Phạm Thiết Chu luống cuống tay chân đem Tam Thúc mời đến trong phòng, Trương Tam Nương lại mau mau xuất ra trong nhà tốt nhất trà cho Tam Thúc nấu nước pha trà. Phạm Trọng Yêm dò xét căn phòng một chút, trong phòng tia sáng sáng tỏ, đồ dùng trong nhà cũng là dùng gỗ tự chế, có vẻ tương đối thô lậu, bất quá dọn dẹp sạch sẽ, phá lệ sạch sẽ. Thiết Chu, phụ thân ngươi làm sao lại chuyển đến nơi đây? Phạm Thiết Chu thở dài, còn không phải là bởi vì hắn cái kia cổ quái tính tình. Tam Thúc nên biết. Phạm Trọng Yêm gật gật đầu, hắn mặc dù cùng Phạm Ninh tổ phụ Phạm Đại Xuyên là đường huynh đệ, lại rất ít nói chuyện. Phạm Đại Xuyên từ nhỏ đã tính tình cổ quái, cùng tộc nhân tương đối khó ở chung. Phạm Trọng Yêm lại trở lại nhìn một chút còn tại hoang mang bên trong Phạm Ninh, liền cười nói, ngươi không phải đề nghị ta dùng nước đá thoa vết thương sao? Phạm Thiết Chu vội vàng hỏi, Tam Thúc thế nào? Vừa rồi không cẩn thận trật chân một chút mắt cá chân, Ninh Nhi đề nghị ta dùng nước đá thoa chân. Ta đi đánh nước giếng. Trương Tam Nương tay chân lanh lẹ, vội vàng đi lấy chậu gỗ. Không dùng. Phạm Thiết Chu vội vàng ngăn lại thê tử, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra cái bình sứ nhỏ, đưa cho Phạm Trọng Yêm. Đây là ta lên núi hái thuốc tự chế dược cao, đối với bị thương rất có hiệu quả, Tam Thúc thử nhìn một chút. Phạm Trọng Yêm cười tiếp nhận dược cao, trừ bỏ vớ dày, ở mắt cá chân chỗ lao đều, lập tức cảm thấy từng đợt thanh lương xuyên vào da thịt, mắt cá chân chỗ lập tức không còn đau đớn. Sau một lúc lâu, Phạm Trọng Yêm lại lần nữa mặc vào vớ giày, đi vài bước, vậy mà hoàn toàn tốt. Cái này là thuốc gì? Cực kỳ thần kỳ a. Phạm Trọng Yêm ngạc nhiên hỏi. Chất nhi cũng không biết danh tự, Tam Thúc thu cất đi. Ban đêm lại bôi một chút liền tốt. Ta không cần, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Phạm Trọng Yêm cười đem bình thuốc thả lại trên bàn. Một bên Phạm Ninh lại động tâm, trong nhà có tốt như vậy thuốc, chính mình thế mà không biết. Như ở trên trấn mở cửa hàng, chuyên trị bị thương, chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn. Lúc này, Phạm Trọng Yêm cười hướng Phạm Ninh vẫy tay, ngươi đến ta nơi này. Phạm Ninh vội vàng đi lên trước, lại quan sát tỉ mỉ một chút vị này trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy chính trị gia cùng văn học gia. Phạm Trọng Yêm kỳ thật chính là một cái rất bình thường hồi hương láo giả, bất quá hắn trong lúc phất tay lại có một loại người bình thường không có ôn nhã chi khí. Bất quá Phạm Ninh ánh mắt nhạy cảm, hắn phát hiện Phạm Trọng Yêm trong ánh mắt lại có một loại không che giấu được vẻ u sầu. Lại nhỏ nhặt tưởng tượng, Phạm Ninh đốn ngộ. Hẳn là chính mình vừa rồi giảng chuyện xưa ảnh hưởng tới Phạm Trọng Yêm cảm xúc. Nghĩ đến cái này, Phạm Ninh trong lòng thoảng qua có một tia áy náy. Phạm Trọng Yêm khẽ cười nói, ngươi một mảnh thành ý đem ta mời đến trong nhà, hẳn là muốn cho ta kiểm tra một chút ngươi tài học, hôm nay ta liền cho ngươi cơ hội này. Phạm Ninh mặt đỏ lên, nguyên lai mình tiểu tâm tư sớm đã bị người ta xem thấu. Đúng lúc này, trong viện truyền tới một già nua thanh âm khàn khàn, đại lang, lần này bắt cá làm sao đều như vậy nhỏ. Thanh âm này khiến trong phòng lập tức an tĩnh lại, Trương Tam Nương mặt trầm xuống, ngay trước khách nhân mặt không tiện phát tác, liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng đến hậu viện đi. Phạm Trọng Yêm cười ha ha, đứng dậy hướng trong viện đi đến, Phạm Ninh bất đắc dĩ, cũng đành phải theo sau lưng. Chỉ thấy trong viện đứng đấy một cái cao gầy lão giả, tóc hoa râm, màu da đen nhánh, mặt bên trên hiện đầy nhỏ tê điểm. Ánh mắt của hắn có điểm đặc sắc, trong trắng mắt chiếm hơn phân nửa, một đôi con mắt tựa như hai viên tiểu hắc đậu đính vào tròng trắng mắt bên trên. Trắng nhiều hơn đen, tổng lộ ra một tia lanh khốc. Lão giả này chính là Phạm Ninh tổ phụ Phạm Đại Xuyên, lúc này trong tay hắn xách một cái cá lớn cái sọn, đang mặt mũi tràn đầy ngại ghét nhìn qua dưới mái hiên mười mấy xuyên cá tươi. Ở cửa sân chỗ còn đứng lấy một tên khác to con nam tử trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi có vẻ được đơn bạc, một đôi tay so tay nữ nhân còn muốn trắng non non mịn. Hắn gọi Phạm Đồng Trung, là Phạm Ninh một cái nhỏ nhất thúc thúc. Phạm Đồng Trung ở huyện học đọc sách, là Phạm gia duy nhất tú tài, phụ thân Phạm Đại Xuyên đem tất cả của mình hy vọng đều ký thác ở trên người hắn. Lúc này, Phạm Đồng Trung cũng đồng dạng ngại ghét nhìn qua nhà đại ca viện tử, liền phảng phất đi vào viện này, liền sẽ khiến cho hắn thân phận tú tài bịt kín một lớp bụi. Bất quá hắn con mắt hướng trong phòng nhìn lại lúc, lại tràn đầy sốt ruột cùng chờ mong. Văn danh thiên hạ Phạm tướng công thế mà tới, đây là chính mình thật tốt một cơ hội a. Lúc này, Phạm Thiết Chu từ trong nhà chạy ra, kích động nói, cha, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đương nhiên không hy vọng ta đến. Phạm Đại Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi là sợ ta đến hỏng chuyện tốt của ngươi đi. Phạm Thiết Chu khẽ giật mình, hắn không minh bạch ý của phụ thân. Hắn lại vội vàng từ trong chu nước lấy ra một cái sọt cá, tiếu dung chân thành đưa cho phụ thân. Lần này xuống hồ vận khí không tệ, mò được mười mấy đầu cá quế, cũng là một cân tốt cá, chất thịt màu mỡ, hài nhi chuyên môn lưu cho cha bồi bổ thân thể. Trước đặt một bên đi. Phạm Đại Xuyên phất phất tay, liền phảng phất đang đuổi đi một con ruồi. Lúc này, Phạm Trọng Yêm từ trong nhà ra, khẽ cười nói, nhiều năm không gặp, nhị ca phong thái vẫn như cũ à. Phạm Đại Xuyên lập tức gương mặt tươi cười, chỉ phía sau tiểu nhi tử. Trong nhà có tứ lang chiếu cố ta, thân thể của ta cũng không tệ lắm, đứa nhỏ này hiếu thuận a. Trong huyện tiên sinh cũng khoe hắn phẩm hành tốt. Phạm Trọng Yêm cười nhạt một tiếng, ta cảm thấy đại lang cũng cực kỳ hiếu thuận. Phạm Đại Xuyên bất mãn lườm trưởng tử một mắt, hắn cũng liền bình thường đi. So với tứ lang nhưng kém xa. Phạm Thiết Chu nhẹ nhàng kéo một chút Phạm Ninh, nhanh cho A Công dập đầu. Không cần. Phạm Đại Xuyên quả quyết cự tuyệt, hắn loại này tiểu ngốc tử cho ta dập đầu, chỉ biết gây ta thọ. Phạm Thiết Chu vội vàng giải thích nói, phụ thân, Ninh Nhi hiện tại cùng trước kia không đồng dạng. Hừ, hắn là cái dạng gì ta còn không biết sao. Phạm Đại Xuyên hung hăng trừng mắt liếc trưởng tử, đối với Phạm Trọng Yêm nói, gia môn bất hạnh A. Ta người trưởng tử này thở nhỏ ngu dốt, không phải loại ham học, sinh con trai càng là cái ngốc ngốc tử. Nhị ca, ngươi quá khiêm nhường. Ai? Ngươi không biết đứa nhỏ này ngốc tới trình độ nào, đầu năm ta hỏi hắn tên gọi là gì. Hắn thế mà đến ngày thứ hai mới nói cho ta, ngươi nói ngu như vậy ngốc tử còn có thể đọc sách. Phạm Đại Xuyên đau lòng nhức óc, lại thở thật dài một tiếng, ta Phạm Đại Xuyên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nghiệt, sau lưng lại có như thế một đôi ngu xuẩn phụ tử. Phạm Thiết Chu bị phụ thân mắng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, túi đầu xuống không dám nói lời nào. Phạm Trọng Yêm trở lại nhìn thoáng qua Phạm Ninh, trong mắt tràn ngập đồng tình. Phạm Ninh lại cười nhạt một tiếng, đối với cái này tổ phụ bất công sự tích, lỗ tai hắn đều nghe ra vết chai. Liêu mạng rèm pha phụ thân cùng mình, đơn giản là muốn phụ trợ hắn tiểu nhi tử cỡ nào ưu tú. Phạm Đại Xuyên cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền hướng tiểu nhi tử vây tay. Phạm Đồng Trung vội vàng hấp tấp chạy lên trước, cho Phạm Trọng Yêm thật sâu thi lễ. Học sinh Phạm Đồng Trung, cho tướng công chào. So sánh Phạm Thiết Chu phụ tử đối với mình tôn kính, cái này Phạm Đồng Trung lại đem thân tình ném ở một bên, miệng nói tướng công, con buôn chi tâm bởi vậy có thể thấy được. Phạm Trọng Yêm trong lòng mặc dù không vui, nhưng mặt bên trên lại không có biểu hiện ra ngoài. Hắn cười cười hỏi, thứ lang ở nơi nào đọc sách? Học sinh ở huyện học đọc sách, chuẩn bị qua mấy ngày liền đi Trường Châu tham gia giải thí. Bên cạnh Phạm Đại Xuyên vội vàng nói bổ sung, nhà ta tứ lang hiện tại là tú tài. Tống triều tú tài cùng Minh Thanh không giống nhau, không tính một loại công danh. Thông thường mà nói, chỉ cần đạt được trong huyện đề cử đi tham gia giải thí, liền có thể xưng là tú tài. Bởi vì trong thôn cũng chỉ có hắn một cái tú tài, Phạm Đại Xuyên cực kỳ đắc ý. Gặp người liền khen hắn tứ lang làm sao thông minh, làm sao dễ dàng liền thi đậu tú tài. Phạm Đồng Trung nắm lấy cơ hội, vội vàng từ túi sách bên trong lấy ra một chồng bản thảo hiện lên cho Phạm Trọng Yêm. Đây là học sinh viết mấy thiên văn chương họa theo tử, khẩn cầu tướng công chỉ điểm. Phạm Trọng Yêm tiếp nhận bản thảo mở ra, vừa cười còn đưa hắn. Cũng không tệ lắm. Hảo hảo đánh giá giải thí, ta hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Phạm Đồng Trung kích động đến nước mắt đều phải đến rơi xuống, tiếng nói cũng nghẹn ngào. Tướng công đối với học sinh dạy bảo, học sinh nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Phạm Đại Xuyên cũng cảm thấy có hy vọng, vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, nghe nói tam đệ sau lưng còn không đệ tử, ngươi xem có thể hay không. Phạm Ninh Phốc cười ra tiếng, tổ phụ lại muốn tứ thúc làm Phạm Trọng Yêm người thừa kế, hắn thực nghĩ ra à. Dù là Phạm Trọng Yêm lại có hàm dưỡng, lúc này cũng rốt cục nhịn không được. Hắn kéo lại chuẩn bị xuống quỳ dập đầu Phạm Đồng Trung, đối với Phạm Đại Xuyên nói, ta hôm nay còn chuyện, liền đi trước một bước. Hôm nào ta lại đến bái phòng nhị ca. Lúc này, hắn một khắc cũng không muốn lại ở lại tiếp nữa, hắn lại trở lại hướng Phạm Ninh cùng Phạm Thiết Chu gật gật đầu, quay người liền rời đi viện tử đi. Đều tại các ngươi, để cho ta bỏ lỡ cơ hội này. Phạm Đồng Trung đầy ngập tức giận chỉ trích đại ca cùng chất nhi, liền phảng phất chính mình dính vào cha con bọn họ xối quẩy, Phạm Trọng Yêm mới nhìn không lên chính mình. Hắn hung hăng dậm chân một cái, bụng mặt quay người chạy như bay, cỡ nào cơ hội tốt ta. Cứ như vậy bị cái kia đồ ngốc làm hỏng. Phạm Đại Xuyên cũng tức giận đến toàn thân phát run, một bụng nộ khí đều vung hướng trưởng tử. Phạm tướng công đến trong thôn là nhiều cơ hội khó được, ngươi không đem hắn mời đi chỉ điểm ngươi tứ đệ, lại một lòng chỉ nghĩ đến con trai mình. Tiêu ngươi tứ đệ bạch bạch vứt bỏ cơ hội lần này, ngươi vớt lương tâm suy nghĩ một chút, ngươi xứng đáng ta, xứng đáng ngươi tứ đệ sao? Phạm Ninh trong lòng cực kỳ tức giận, từ từ siết chặt nắm đấm. Nhưng hắn cho phụ thân mặt mũi, không xé rách ra mặt này, chỉ là lạnh lùng nhìn qua cái này không giảng đạo lý tổ phụ, không nói một lời. Phạm Thiết Chu nén giận nói, cha, Ninh Nhi xác thực có thể đọc sách. Ta nhổ vào. Phạm Đại Xuyên trùng điệp hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, mặt mũi tràn đầy châm chọc chỉ vào ba gian phá nhà tranh. Ngươi xem một chút trong nhà mình nghèo thành bộ dáng gì, liền cái này quang cảnh còn muốn kêu ngươi nhi tử ngốc đi đọc sách. Cha đạp tiền ta liền không nói, quan trọng hơn còn để người trong thôn chế nhạo, ngươi không muốn mặt, ta còn gánh không nổi cái này mặt mo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta nghèo. Trương Tam Nương rốt cục nhịn không được vọt ra. Nàng tận lực cho trượng phu mặt mũi, không cùng cha chồng so đo, nhưng nàng tuyệt không thể chịu đựng cha chồng thế này khi nhục trượng phu của mình cùng nhi tử. Nàng nhìn hằm hằm Phạm Đại Xuyên nói, năm ngoái phân ra, ngươi cho đại lang cái gì? Thổ địa, bất động sản đều phải để lại cho lao tứ, liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Chúng ta không có chỗ ở cố định, nhờ có ta một chút đồ cưới mới tu lên cái này ba gian phòng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đại lang có phải hay không con của ngươi? Trương Tam Nương càng nói càng thương tâm, đỏ ngầu cả mắt. Đại lang vì cái gì không có đọc sách, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hắn 15 tuổi liền xuống hồ đánh cá nuôi gia đình, ngươi lại tại nơi này nói hắn ngu xuẩn. Ngươi cần phải vớt lương tâm của mình suy nghĩ một chút. Phạm Đại Xuyên mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn cũng đơn giản không thèm đếm xỉa. Đã các ngươi đều cảm thấy ta không công bằng, vậy ta liền ăn ngay nói thật, đời ta lớn nhất tâm nguyện chính là có cái làm quan nhi tử, nhưng đại lang đánh cá, nhị lang kinh thương, tam lang làm ở rể, đều không trông cậy được vào. Hiện tại chỉ có lao tứ đọc sách có thành tựu, có hy vọng nhất làm quan, ta liền trông cậy vào hắn làm quan sau khi làm dạng dỡ tổ tông, còn có thể cho ta dưỡng lao tống trung. Cho nên các ngươi cũng đừng trách ta lại hướng lao tứ nhiều một chút, mà lại các ngươi đối với lao tứ tốt một chút, đó chính là hiếu thuận ta. Cha, ta chưa hề nói lao nhân gia ngài bất công. Phạm Thiết Chu ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Nhưng ngươi bà đừng nói, hừ. Phạm Đại Xuyên trùng điệp hừ một tiếng, xoay người rời đi, có thể đi ra cửa, hắn bỗng nhiên lại ngoặc trở về, một cái cơ lấy đổ đầy cá quế cái sọt, hùng hùng hổ hổ đi. Phạm Trọng Yêm dọc theo bờ sông trở về chỗ ở. Trong lòng của hắn mười phần cảm khái. Rõ ràng cháu trai là đại trí nhược ngu, là hiếm thấy Mỹ Ngọc Lương Tài, Phạm Đại Xuyên lại làm như không thấy, rõ ràng tiểu nhi tử là cái bao cỏ, hắn lại coi như Minh Châu. Viết một đống răm cho không kêu văn trường, thế mà còn muốn làm hắn Phạm Trọng Yêm người thừa kế, hắn Phạm Trọng Yêm lại bị giáng chức chuất, cũng không trở thành sa đọa như vậy. Lúc này, Phạm Trọng Yêm bỗng nhiên ngầm trộm nghe thấy Phạm Ninh đang kêu chính mình. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Phạm Ninh từ phía sau chạy như bay đến. Trong tay cầm một trang giấy. Phạm Trọng Yêm dừng bước, trong lòng kỳ quái, đứa nhỏ này muốn cho chính mình nhìn cái gì. Một lát, Phạm Ninh thở hồng hộc chạy tới, cầm trong tay giấy đưa cho Phạm Trọng Yêm, đây là Tôn Nhi viết một bài tử, mời Tam A công chỉ giáo. Phạm Trọng Yêm nhìn qua hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong lòng dâng lên một cỗ chịu mến, hắn xoay người sờ sờ Phạm Ninh cái đầu nhỏ. Được rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc vừa đọc. Phạm Trọng Yêm nghĩ nghĩ, lại từ bên hông gỡ xuống một viên ngọc bội đưa cho hắn. Trên trấn Phạm Thị bổn đường bên trong có một tòa tàng thư lâu, dựa vào cái này miếng ngọc bội có thể đi vào. Phạm Ninh tiếp nhận ngọc bội thật sâu thi lễ, tạ ơn Tam Á công dịu dắt. Phạm Trọng Yêm cười vớt ve đầu của hắn, ngươi hảo hảo cố gắng, chờ sau đó thứ ta lại đến lúc, viết nhiều mấy bài thơ cho ta xem một chút. Tôn Nhi nhất định sẽ cố gắng. Ngưng một chút, Phạm Ninh lại cười hì hì nói, bài ca này có lẽ có thể để cho Tam Á công tâm tình tốt một chút. Nói xong, hắn như một làn khói chạy mất dạng. Phạm Trọng Yêm dọc theo bờ sông đi chậm rãi, vừa đi, một bên đọc lấy Phạm Ninh viết cho hắn tử. Chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm rít gào lại từ được. Trúc trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ. Nhất thoa yên trần nhâm bình sinh. Xe lạnh gió xuân thổi tỉnh rượu, lạnh lùng, đỉnh núi chiếu xéo lại đón lấy. Quay đầu từ trước đến nay đều hiểu chỗ, trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Phạm Trọng Yêm trong lòng chấn kinh dị thường, hắn đơn giản không thể tin được, này lại là một cái 8 tuổi hài tử viết từ, chính mình cũng chưa chắc có thể viết ra a. Phạm Trọng Yêm dừng bước lại đọc một lần lại một lần, hắn rốt cục lĩnh ngộ bài ca này ẩn chứa nhân sinh triết lý. Mặc dù chỉ là miêu tả dã ngoại trên đường ngẫu nhiên gặp mưa gió, nhưng nó lại tại đơn giản bên trong thấy thâm ý, tại tầm thường chỗ sinh kỳ cảnh, biểu hiện ra một loại khoáng đạt siêu thoát lòng dạ. Phạm Trọng Yêm khỏe mắt đống nhiên có chút tầm ước, bài ca này rõ ràng chính là một cái chính trực văn nhân ở long đong nhân sinh bên trong gắng đạt tới giải thoát chi đạo. Cái này viết chính là mình a. Lúc này, Phạm Trọng Yêm nghĩ đến Phạm Ninh kia tinh khiết ánh mắt, nghĩ đến hắn đỏ bừng khuôn mặt tươi cười bên trong tích chứa vô tận sức sống, giờ khác này trong lòng của hắn đi theo trở nên sinh cơ rồi rào lên. Trong phòng, Trương Tam Nương còn tại oán trách trượng phu. Khó được Tam Thúc thích Ninh Nhi, ngươi cũng không cho Tam Thúc giúp đỡ chút, riêng anh học đường ở đâu là dễ dàng như vậy thi đậu. Phạm Thiết Chu sửa chữa quốc, tiếng trầm trả lời thê tử oán trách. Chúng ta liền dựa vào bản sự của mình đi thi, thực sự thi không đậu liền đi đọc trong trấn nhà nước học đường, mặc kệ đi tới chỗ nào, ta tin tưởng Nhi tử cũng là một viên sáng nhất Minh Châu. Trương Tam Nương thở dài, ta cũng hy vọng Ninh Nhi hảo hảo cho chúng ta tranh khẩu khí, kêu ngươi cha nhìn xem, hắn là thế nào đem Minh Châu trở thành gạch ngói vụn. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Phạm Thiết Chu vội vàng từ trong nhà ra, đã thấy là Tam Thúc đứng ở trong sân. Phạm Thiết Chu gãi gãi sau gáy, Tam Thúc còn có chuyện gì sao? Phạm Trọng Yêm khẽ cười nói, ta vừa rồi quên hỏi, ngày mai ta muốn đi một chuyến kinh thành, không biết Ninh Nhi có bằng lòng hay không rời nhà một tháng. Chương 3, Phong Tiểu Dạ Bạc. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Phạm Trọng Yêm tàu chở khách liền dừng ở thôn nhỏ trên bến tàu, mẫu thân Trương Tam Nương cho Phạm Ninh đổi cả người ăn Tết mới mặc bộ đồ mới, dặn đi dặn lại. Phạm Thiết Chu một mực trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn mặc dù cũng không muốn, nhưng Nhi tử đã 8 tuổi, có thể theo bổn đường Tam A Công đi kinh thành khai nhang giới, hắn đương nhiên là ngàn chịu vạn chịu, loại cơ hội này không phải người bình thường có thể gặp đặt được. Phạm Ninh cho phụ mẫu không người thi lễ, liền lên thuyền, Phạm Trọng Yêm đi tới cười nói, yên tâm đi. Nhiều nhất một cái nửa tháng, ta liền sẽ đem Ninh Nhi bình an trả lại. Vậy liền xin nhờ Tam Thúc. Phạm Trọng Yêm gật gật đầu, hắn hướng người chèo thuyền khoát tay chặn lại, tàu chở khách khởi động, lắc lắc cũng dung hướng thần trong sương mù chạy tới. Trương Tam Nương nhìn qua Nhi tử thân ảnh biến mất ở sữa châu sương sớm bên trong, ánh mắt của nàng từ từ đỏ lên. Phạm Thiết Chu thấp giọng nói, chuyện này chúng ta không thể nói với bất kỳ ai, đối với Ninh Nhi không chỗ tốt, nếu có người hỏi tới, liền nói Ninh Nhi đến thân thích nhà đi. Trương Tam Nương gật gật đầu, vậy ngươi cha bên kia cũng không nói sao. Phạm Thiết Chu mặt bên trên lộ ra một nụ cười khổ, phụ thân như nghe được tin tức này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, vẫn là không nói tốt. Nghĩ đến phụ thân đối với mình khinh thị, hắn không khỏi trầm thấp thở dài, Ninh Nhi, nhất định muốn cho cha không chịu thua kém a. Tàu chở khách ở thanh tịnh trong dòng sông nhỏ chậm rãi ngang qua. Phạm Ninh ngồi ở thuyền bên cửa sổ, mang theo trong người một cái bao bố nhỏ, bên trong là hai kiện rửa thay quần áo cùng 200 văn tiền, cũng là hắn duy nhất hành lý. Phạm Ninh cực kỳ thích sáng sớm ngồi thuyền cảm giác, loại này tĩnh mịch thời gian khiến cho hắn phảng phất lại về tới kiếp trước từng ly từng tí, lại như nước chảy hiện hiện ở trong đầu hắn. Kiếp trước của hắn là cô nhi, ở cô nhi viện chính là lấy ký ức siêu quần mà nổi danh, 8 tuổi năm đó hắn được tuyển chọn, tiến vào một tòa đặc thù trường học, một đám cùng hắn đồng dạng có siêu quần trí nhớ hải tử ở tri thức trong hải dương ngao du. Dòng dã 10 năm, hắn cũng không biết nhớ kỹ bao nhiêu thứ, coi như một tháng trước thí nghiệm bên trong phát sinh ngoài ý muốn. Phạm Ninh liền nghĩ tới một tháng trước thí nghiệm, muốn ở hắn trong đại nao cắm vào một khối thần kinh đồng nạ nổ ký ức chìm, nếu như thành công. Hắn trong đại nao chứa đựng tri thức lượng sắp mở sáng tạo một thời đại mới. Kết quả hắn thành tiên phong, đồng thời cũng thành tiên liệt. Phạm Ninh lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên cái hốc, lại nhịn không được bật cười, đây là Phạm ngốc ngốc đầu, khối kia chip làm sao có thể vẫn tồn tại. Phạm Trọng Yêm liền ngồi đối diện hắn, hắn lại nhịn không được nhìn một lần ngày hôm qua đầu định phong ba, bài ca này viết thật tốt à. Chính mình về Đặng Châu liền đem nó dán vách, treo trong thư phòng, lúc nào cũng nhắc nhở chính mình muốn rộng rãi đối mặt nhân sinh. Đây thật là một cái thần kỳ hài tử, Phạm Trọng Yêm trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chính mình hôm qua kèm chút liền bỏ lỡ cái này hiếm thấy thần đồng. Lúc này, cha đồng Tiểu Phúc đem một bình trà nóng đưa vào, Phạm Trọng Yêm rót chén trà nóng, mỉm cười đem chén trà đẩy lên Phạm Ninh trước mặt, đem Phạm Ninh từ tiền thế nghị ước bên trong kéo lại. Tạ ơn Tam A Công. Phạm Ninh giả trang ra một bộ khéo léo bộ dáng, nâng chung trà lên uống một ngụm, a. Lập tức bỏng đến hắn nhảy dựng lên, một cô nóng hổi nước nóng ngậm vào trong miệng. Nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không phải, làm hắn chật vật vặt vẩn. Khó khăn mới đưa nước trà nuốt xuống, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều bị bỏng tê. Hắn trở lại hung hăng trừng trà đồng Tiểu Phúc một mắt, nhất định là tên tiểu tử thúi này đang cố ý để cho mình xấu mặt. Tiểu Phúc che khẩu cười trộm, hướng hắn đóng vai cái mặt quỷ chạy ra ngoài. Phạm Trọng Yêm thấy Phạm Ninh uống trà chật vật, cũng nhịn không được bật cười. Uống trà phải từ từ đi, chú ý nếm kỹ nuốt chậm, ngươi vừa rồi quá gấp. Ta trong nhà cũng là dùng đại bầu múc lấy uống. Phạm Ninh lẩm bẩm một câu. Ngươi đây không phải là uống trà, là nốc cường ngực. Phạm Trọng Yêm cười cười, nâng chung trà lên bát nhỏ nhặt thổi thổi, cẩn thận mút một miệng trà, lúc này mới hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, ta tại sao muốn mang ngươi vào kinh? Phạm Ninh nghịch ngợm cười một tiếng, có lẽ Tam A Công cảm thấy trên đường nhàm chán, mang ta lên có thể lại nghe nghe Thiên Đồng Nguyên Soái chuyện xưa. Phạm Trọng Yêm nháy mắt mấy cái cười hỏi, kia nghe chuyện xưa muốn hay không trả tiền? Phạm Ninh mặt đỏ lên, nguyên lai tổ phụ còn không quên kia một gốc dạ A. Hắn nghĩ nghĩ, liền rảo hoạt cười nói, dưới tình huống bình thường ta cũng là muốn thu tiền, ta chỉ lo lắng chỉ lấy một văn tiền, Tam A Công không lấy ra được. Phạm Trọng Yêm chỉ vào hắn cười mắng, ngươi tên tiểu tử thúi này, lại là cái tiểu tài mê. Trước đó không nhìn ra A. Phát hiện vị này đường tổ phụ cũng không phải là người gan bướng, Phạm Ninh đuôi cáo nhỏ cũng dần dần lộ ra, hắn không còn làm bộ nhu thuận, đơn giản khôi phục bản sắc. Phạm Ninh gối lên hai tay nằm ở trên bong thuyền, nhìn qua ngoài cửa sổ mây trắng lo lắng nói, Tam A Công nghe qua một câu sao. Tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Câu nói này ngươi là từ đâu nghe được? Một bản tạp thư bên trong, tên sách ta quên. Phạm Trọng Yêm trầm ngâm một chút nói, thích tiền kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, ta tuổi nhỏ nhà nghèo, ngay cả cháo đều ăn không nổi, khi đó ta cũng giống như ngươi, hy vọng chính mình sau khi lớn lên có thể có rất nhiều tiền, về sau kinh lịch nhiều chuyện, mới dần dần minh bạch một cái đạo lý. Là quân tử ái tài, thủ chi có đạo sao? Phạm Ninh cười hì hì hỏi. Phạm Trọng Yêm bị hế trụ, nửa ngày mới chỉ vào hắn cười nói, ngươi tên tiểu hoạt đầu này, đơn giản chính là ta con run trong bụng, ta hiện tại hối hận đem ngươi mang ra ngoài, ngươi mau mau cho ta xuống thuyền. Phạm Ninh ra vẻ hoảng sợ ôm chặt chân bàn, Tam A Công, ta kể cho ngươi chuyện xưa, miễn phí, một văn tiền đều không cần, còn không được sao. Phạm Trọng Yêm bị Phạm Ninh nghịch ngợm bộ dáng chọc cười, nhịn không được cười ha ha, hắn chợt phát hiện chính mình càng ưa thích hiện tại Phạm Ninh. Ngôi thuyền xuất hành chỗ tốt chính là nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu, không có ngựa xe vất vả, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là chậm, đến Trường Châu huyện khi trời đã tối, tàu chở khách cập bờ hệ đố qua đêm. Trong khoang thuyền đèn đã thắp sáng, bọn hắn một nhóm chỉ có ba người, ngoại trừ Phạm Trọng Yêm cùng Phạm Ninh tổ tôn hai người bên ngoài, còn có chính là trà đồng Tiểu Phúc. Tiểu Phúc cùng Phạm Ninh cùng tuổi, là cô nhi, đi theo Phạm Trọng Yêm đã có 2 năm, cùng Phạm Trọng Yêm tình như tổ tôn. Trong khoang thuyền, Phạm Ninh cùng Tiểu Phúc ngồi ở dưới đèn vẽ tự thiếp, Phạm Trọng Yêm lại ngồi ở một bên xem hai người viết chữ. Nói đến hổ thẹn, Phạm Ninh chữ xác thực viết rất tồi tệ, giống như biến hình như móng gà, mà Tiểu Phúc chữ khải lại so với hắn tinh tế xinh đẹp gấp trăm lần. Bất quá cũng chính là bởi vì Phạm Ninh chữ viết quá hỏng bét, Phạm Trọng Yêm mới quyết định dẫn hắn đi kinh thành. Hắn biết dựa vào Phạm Ninh chữ là vô luận như thế nào thi không đậu Diên Anh học đường, hắn muốn lợi dụng trong khoảng thời gian này hảo hảo chỉ điểm một chút hắn viết chữ. Đương nhiên, hắn cũng có thể cho Lưu viện chủ viết phong thư, chỉ là bởi như vậy, nhất định sẽ có một cái khác ưu tú hải tử bị chen đi, kia không công bằng, cũng không phù hợp hắn Phạm Trọng Yêm làm việc nguyên tắc. Phạm Trọng Yêm ngồi ở một bên xem Phạm Ninh viết chữ, thấy hắn viết dựng thẳng tựa như chân đang đánh bệnh sốt rét, run lẩy bẩy, viết hoành tựa như người đang luyện cơ bắp, phía trên gập ghềnh, làm cho người mắt không đành lòng thấy. Phạm Trọng Yêm rốt cục nhịn không được bấm ngón tay khớp xương gõ gõ Phạm Ninh đầu, ta thực không hiểu rõ ngươi, nếu có thể viết ra ưu tú như vậy tử, làm sao chữ lại viết thế này nát. Kỳ thật Phạm Ninh cũng đồng dạng nổi nóng vạn phần, cái này căn bản cũng không phải là chữ của hắn, mà là Phạm ngốc ngốc chữ, một bút nát chữ tựa như sẽ không xong thuốc cao da chó, ngoan cố chuyển chính mình. Ta luyện, ta khổ luyện còn không được sao? Phạm Ninh quyết tâm giống như một bút hướng trên giấy đâm tới. Phạm Trọng Yêm thấy hắn có chút thẹn quá hóa giận, không khỏi nhịn không được cười lên, cũng không còn ảnh hưởng Phạm Ninh luyện chữ, liền ngồi vào một bên đọc sách đi. Lúc này, bên cạnh Tiểu Phúc hì hì cười một tiếng, kỳ thật ta cũng có cái tốc thành biện pháp. Biện pháp gì? Mau nói. Ta nếu nói, ngươi muốn giúp ta nấu nửa tháng nước trà. Nấu cái đầu của ngươi. Phạm Ninh phản qua cán bút ở trên đầu của hắn trùng điệp gõ một cái, muốn hống Phạm gia ta thay ngươi làm sự tình, ngươi còn non lắm. Ta thật không có lừa ngươi. Tiểu Phúc lặng lẽ đối với Phạm Ninh nói, loại này giấy tuyên là mấy tầng dính chung một chỗ, có thể càng xé càng mỏng, ngươi đem nó xé thành hơi mờ hình, bao trùm ở tự thiếp bên trên tô lại lấy viết, thế này luyện chữ cũng nhanh. Phạm Ninh nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái biện pháp tốt, chính mình thế mà không nghĩ tới. Hắn lập tức nắm ở Tiểu Phúc bả vai cười tủm tỉm nói, ta nấu trà ngay cả nông dân đều ngại khó uống, chỉ sợ Tam A Công sẽ không thích, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, vẫn là ngươi nhiều vất vả một chút, để tỏ lòng cảm tạ, đến kinh thành sau khi ta mời ngươi ăn kẹo. Nghe được ăn kẹo, Tiểu Phúc nước bọt đều phải chảy xuống, hắn vội vàng nói, ngươi cũng không cho phép chơi xấu, chúng ta ngéo tay. Phạm Ninh ngại ghét liếc hắn một cái, ngươi lớn bao nhiêu, còn muốn ngéo tay đây. Ngươi như nói không giữ lời làm sao bây giờ. Phạm Ninh vô vô bộ ngực, Phạm gia ta một lời nói ra, tứ mã nan truy, chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi cái này tiểu thí hải. Tốt, tốt. Phạm Trọng Yêm ở một bên xem hai người nói chuyện, tâm tình quả thực vui sướng, hắn nhịn không được cười nói, ngươi cái này tiểu thí hải cũng đại không đi nơi nào, nhanh viết chữ, không được náo loạn nữa. Hai người lại túi đầu viết chữ, lúc này Tiểu Phúc đỏ bừng mặt, cắn răng thấp giọng nói, ngươi mới là tiểu thí hải. Phạm Ninh lắc đầu, cùng như ngươi loại này ngây thơ tiểu gia hỏa ngồi cùng một chỗ viết chữ, thực không có ý nghĩa. Ta đến kiểm tra một chút các ngươi đi. Phạm Trọng Yêm thấy thú vị, đơn giản để sách xuống cười hỏi, trước tiên ta hỏi Tiểu Phúc, ngươi nói là cái gì ta muốn ở chỗ này dừng thuyền. Tiểu Phúc gãi gãi đầu, nửa ngày không đoán được. Vậy còn ngươi? Phạm Trọng Yêm lại cười mị mị nhìn về phía Phạm Ninh. Phạm Ninh lại kinh thường đối với Tiểu Phúc bĩu môi, cô tâu ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến tàu chở khách, ngay cả cái này cũng không nghĩ đến. Đọc sách đều cho chó ăn. Ta kỳ thật có thể nghĩ tới, chính là nhất thời quên đi. Tiểu Phúc căm tức phản bác. Phạm Trọng Yêm khen ngợi gật đầu, Ninh Nhi nhất định là trông thấy phía ngoài hổ khâu tháp rồi. Ta xem sớm gặp, nhưng ta biết đây không phải Tam A Công dừng thuyền ở chỗ này chân thực nguyên nhân. Ồ, vậy ngươi nói một chút chân thực nguyên nhân là cái gì? Phạm Ninh cười giả dối, cùng ở Tưởng Loan thôn nguyên nhân đồng dạng, Tam A Công sợ bị người quấy rối. Phạm Trọng Yêm cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, thật là một cái thông tuệ hải tử. Phạm Ninh cười hì hì mở ra tay, đoán chúng cần phải có thưởng đi. Ta không cần nhiều, Tam A Công khen thưởng ta một quan tiền là đủ rồi. Phạm Trọng Yêm móc ra một văn tiền ném cho hắn, tức giận nói, cái này chính là của ngươi phần thưởng, cái gì một quan tiền, ngươi làm sao không muốn 100 lạng bạc ròng. Tiểu Phúc một mặt nhìn có chút hả hê cười nói, kinh ngạc đi. Ai bảo ngươi như vậy lòng tham, thế mà muốn một quan tiền, nếu như ta cũng chỉ muốn 10 văn tiền. Phạm Ninh tiện tay đem một văn tiền ném cho hắn, ta đòi tiền là vì còn ngươi ân tình, đã ngươi không chê ít, vậy liền tự mình đến kinh thành mua đường ăn đi. Chương 4, khách mời dạy dỗ. Có lẽ là tối hôm qua uống trà nhiều, trời chưa sáng, Phạm Ninh liền bị đi tiểu nghẹn tỉnh, trong chăn 10 phần ấm áp, để hắn tiếc rẻ. Cuối cùng thực sự nhịn không nổi, hắn đành phải vén chăn lên, rón rén hướng ngoài khoang thuyền đi đến, sợ đánh thức đang ngủ say tổ phụ. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, một cỗ tươi mát mà mang theo hàn ý sông gió thổi vào mặt, quăng đến hắn run lập cập. Hắn vội vàng xoay người nhanh như chớp chạy đến mép thuyền, thống khoái mà hướng trong sông gắn đi tiểu, quay người lại hướng trong khoang thuyền chạy. Đúng lúc này, Phạm Ninh chợt phát hiện trên bờ có mấy cái lén lén lút lút bóng đen, trong lòng của hắn giật mình, có tặc. Quân tử không đứng ở nguy tường, phát hiện mâu tặc, hắn đương nhiên không thể đứng ra, Phạm Ninh lại lặng lẽ tìm thấy đầu thuyền, nhẹ nhàng đẩy đang ngủ say người chèo thuyền, đại thúc. Người chèo thuyền đang mơ tới đi kinh thành ăn thịt kho tàu giò, ăn đến chính hương, lại bị Phạm Ninh đánh thức. Chuyện gì a? Người chèo thuyền mơ mơ màng màng hỏi. Giống như trên bờ có mấy cái tiểu mâu tặc, đại thúc đi trước giò xét một chút, ta đi tìm tiện tay ra hỏa. Đây không phải là mâu tặc, là mấy cái thi khoa cử sĩ tử, tìm đến họ Phạm đại quan nhân thỉnh giáo học vấn, lúc nửa đêm liền đến. Người chèo thuyền đánh cánh áp, lại lật qua thân, mơ mơ màng màng đi ngủ. Nguyên lai không phải tiểu mâu tặc, vậy mình sợ cái giám a? Phạm Ninh lại thẳng người, sơ soạn một kiện người chèo thuyền quần áo phụ thêm, lúc này mới nên ngang đi về phía lái thuyền. Trời tờ mờ sáng, Phạm Trọng Yêm liền bị một trận tiếng nói chuyện bừng tỉnh, hắn quay người lại, chỉ thấy Tiểu Phúc cuộn mình trong góc đang ngủ say ngọn, Phạm Ninh lại chẳng biết đi đâu. Phạm Trọng Yêm giật mình, hắn vội vàng ngồi dậy, lúc này bên ngoài truyền đến Phạm Ninh thanh âm, ngươi viết đây là cái gì, ngươi dạng này văn chương còn muốn thi đậu cử nhân. Hắn dường như ở trách cứ người nào. Phạm Trọng Yêm hết sức hiếu kỳ. Hắn vội vàng nhẹ nhàng đẩy lên thuyền cửa sổ một góc, chỉ thấy Phạm Ninh hơi có vẻ non nớt bóng lưng đang đối với mình. Hắn ngồi ở mép thuyền, khoác một kiện người chèo thuyền quần áo, trong tay cầm một thiên văn chương. Lại hướng xuống xem, nguyên lai bên bờ đứng đấy 5-6 danh người mặc áo xanh áo thâm tuổi trẻ sĩ tử. Những thứ này sĩ tử trên mặt vẻ xấu hổ, từng cái nơm nớp lo sợ. Bị trách cứ sĩ tử tranh luận nói, văn chương của ta cũng hỏi qua đại nho, đánh giá cũng không sai, tiểu quan nhân nói nó không tốt. Ít nhất phải chứng minh lý do chứ. Phạm Ninh hừ một tiếng, ngươi thiên văn chương này từ đầu tới đuôi cũng là dùng các loại hoa lệ từ ngữ trau chuốt đắp lên cảnh sắc, có lẽ đây chính là ngươi cho rằng tốt, nhưng nó nội dung là cái gì? Không có cái gì. Phạm Ninh cơ cơ bản thảo, nội dung trống rông tái nhợt, văn chương chú ý trong lời có ý sâu xa, ngụ cảnh tại tỉnh, ngươi nếu viết hổ khâu kiếm chỉ, núi thạch hiếm tuấn loại hình sơ lược là được, mấu chốt là ngươi từ kiếm chỉ ngộ đến cái gì. Hẳn là đầu kiếm tại ao, rừng võ khắp thiên hạ, vì thiên hạ bách tính cầu hòa bình, có lẽ có dạng này ý chí khát vọng, ngươi mới có thể làm đến tu thân tề gia bình thiên hạ, nếu không ngươi thi cái này giải thí lại có ý nghĩa gì. Bị trách cứ sĩ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tiếp nhận văn chương túi rạp người thi lễ, nghe tiểu quan nhân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Trương Minh cảm kích vạn phần. Các ngươi đi thôi. Ta A Công thân thể cảm giác bệnh nhẹ, không tiện tiếp đãi các ngươi, để cho ta tùy tiện cùng các ngươi tâm sự. 5-6 tên sĩ tử thật sâu thi lễ, quay người đi. Phạm Ninh mấy câu nói khiến Phạm Trọng Yêm trong lòng chấn kinh vạn phần, hắn từ từ buông xuống thuyền cửa sổ, nhẹ nhàng bịt miệng, kém chút nhịn không được cười to lên. Thiên đạo tuần hoàn, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, đã để cho mình trên triều đỉnh tao ngộ nhân sinh tàn khốc nhất ngăn trở, mất đi bình sinh chí hướng cùng lý tưởng. Nhưng trời xanh nhưng lại lặng lẽ cho tự mình lái một cái khác cái cửa sổ nhỏ, để cho mình ở quê hương tìm được người thừa kế. Tàu chở khách đi ước chừng nửa tháng, Phạm Ninh cùng Tiểu Phúc cũng một mạch đấu võ mồm nửa tháng, quả thực khiến Phạm Trọng Yêm thể xác tinh thần vui sướng, hắn đã thật lâu không có vui vẻ như vậy. Ngay nọ buổi chiều, tàu chở khách rốt cục đã tới kinh thành, cũng chính là Đông Kinh Biện Lương, hiện tại Khai Phong. Từ bên bờ xuất hiện tòa thứ nhất ốc xá bắt đầu, Phạm Ninh liền đứng ở đầu thuyền trừng to mắt hướng hai bên nhìn quanh. Hắn chỉ hận trong tay không có máy chụp ảnh, không cách nào đem hai bên bờ chợ búa muôn màu đều ghi chép lại. Biển hai bờ sông đậu đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, trên bờ là lui tới người đi đường và thương nhân. Tử quán, chân cửa hàng, quán trà, tiệm tạp hóa, hương tiệm thuốc, giải kho, chất kho, vải vóc cửa hàng, y quán vân vân, một nhà sát bên một nhà, càng đến gần thành trì, càng là phồn hoa, kỳ phiên pháp phối, nhân khẩu đông đúc, náo nhiệt dị thường. Nơi này vẫn là Biện Lương ngoài thành, liền đã hết sức phồn hoa. Thật không biết thành nội sẽ là cái dạng gì. Lúc này, phía trước xuất hiện một tòa làm bằng gỗ cầu hình vòm, Phạm Ninh một mắt liền nhận ra, hắn lập tức kích động đến hô to, mau nhìn, đó chính là cầu vồng. Tiểu Phúc ở phía sau nhếch miệng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, một tòa cầu gỗ mà thôi, đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Vẫn là người đọc sách đâu, một chút hàm dưỡng đều không có. Ngươi biết cái đấy gì? Cây cầu kia sẽ lưu truyền thiên cổ. Phạm Ninh chắp tay khoan thai nhìn qua một cầu hình vòm từ đỉnh đầu đi ngang qua mà qua, đây chính là Thanh Minh Thượng Hà đồ tòa kia cầu vồng A. Rốt cuộc là người đi vào họa bên trong, vẫn là họa biến thành hiện thực. Lúc này, Phạm Trọng Yêm đi lên trước nhẹ nhàng nắm ở Phạm Ninh non nớt bả vai, cười nói, đây chính là kinh thành, kỳ thật cùng chúng ta Bình Giang Phủ cũng kém không nhiều. Phạm Ninh nết nết miệng, ta giống như ngay cả Ngô huyện đều không đi qua, một bước liền vượt đến kinh thành, chân này đủ dài. Phạm Trọng Yêm nghe hắn nói phải thú vị. Không khỏi hoàn mà cười một tiếng, lại vô vô hắn cái hót hỏi, ngươi trên đường đi cho ta nói, muốn gặp trong kinh danh nhân, hiện tại đến kinh thành, nói một chút, ngươi muốn gặp ai? Phạm Ninh đang thưởng thức trên bờ một vị phong thái yểu điệu cưỡi lửa mỹ nữ, nhất thời thốt ra, Lý Sư Sư. Phạm Ninh nói lộ ra miệng, hắn thật không tiện gãi gãi đầu, vội vàng giải thích nói, Lý Sư Sư là ta hàng xóm, cùng ta từ nhỏ thanh mai trúc mã, năm ngoái cả nhà của nàng đem đến kinh thành, rất nhớ nàng. Phạm Ninh tự cho là soạn phải giọt nước không lọt, đáng tiếc một mạch bắc thượng, Phạm Trọng Yêm sớm đã mò thấy Phạm Ninh thói quen, chỉ cần vào đầu, tiếp xuống tất nhiên chính là nói bậy. Phạm Trọng Yêm trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, ở trên đầu của hắn gõ một cái, nghiêm chỉnh mà nói. Kia Tô Đông Pha như thế nào? Phạm Trọng Yêm khẽ giật mình, Tô Đông Pha là ai? Phạm Ninh lập tức nhớ lại, Tô Đông Pha bây giờ còn đang trên cây móc tổ chim đây. Lượn quanh hai cái ngoặt, hắn mới cười một cái nói, nếu có thể, ta muốn gặp Vương An Thạch. Phạm Trọng Yêm có chút không hiểu, Vương An Thạch tuổi còn rất trẻ, vẫn còn không tính là cái gì danh nhân, kinh thành so với hắn có danh nhiều người chính là, giống như Âu Dương Tu, Ti Mã Quang, Phùng Kinh, Tàng Cùng vân vân. Nhưng đứa nhỏ này lại một lòng chỉ muốn gặp Vương An Thạch, cũng có điểm kỳ quái. Phạm Trọng Yêm cũng không có hỏi tới nguyên nhân, hắn suy nghĩ một chút nói, Vương An Thạch đã ngoại phóng, bất quá gần nhất kinh thành sự tình tương đối nhiều, ngươi có lẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Phạm Ninh trong lòng âm thầm may mắn. May mắn tổ phụ không có hỏi tới chính mình vì cái gì muốn gặp Vương An Thạch. Chính mình thực khó trả lời, hắn cũng không thể nói, ta theo lão nhân ra người vào kinh thành, kỳ thật chính là muốn gặp cái này Vương An Thạch đi. Ba người hạ thuyền, Phạm Trọng Yêm ở kinh thành dạo chơi một thời gian không dài, liền để người chèo thuyền ở kinh thành chờ hắn mấy ngày, bọn hắn tọa thượng một cỗ xe bò, chậm rãi hướng thành nội mà đi. Đông kinh thành nội cùng ngoài thành kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ là thành nội kiến trúc càng thêm chỉnh tề, thương nghiệp càng thêm phồn vinh. Người đi đường càng nhiều, có thể nhìn thấy một ít thâm trạch nhà giàu. Bọn hắn không có đi quá xâm nhập, xe bò rất nhanh ở thành tây một tòa cực kỳ cũ nát lao trạch trước chậm rãi dừng lại. Phạm Ninh thấy Lao Trạch mặc dù chiếm diện tích không nhỏ, nhưng thực sự niên đại xa xưa, trên cửa chính sơn đều rơi sạch, dựa vào mặt đất trên tường hiện đầy nước đọng, chắc hẳn trời mưa liền sẽ bị chìm. Mà lại cảnh vật chung quanh cũng không tốt lắm, nhiều người ồn ào, phần lớn là căn phòng, từng bầy cởi chuồng tiểu hài ở đầu đường chạy, cho người ta một loại khu ổ chuột cảm giác. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên có người hô to, Hy Văn, là người sao? Phạm Ninh trở lại, chỉ thấy hai tên tùy tùng vây quanh một người trung niên nam tử đang cưỡi ngựa mà đến, nam tử làn da trắng nõn, khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt phá lệ thần thái sang láng. Đầu hắn mang hai cánh mũ ô sa, người mặc màu hưởng đỏ triều phục, hiển nhiên là danh quan viên. Hắn xa xa nhìn thấy Phạm Trọng Yêm, kích động đến phất tay hô to. Phạm Trọng Yêm cười ha ha, nên đón tiếp lấy, nam tử tung người xuống ngựa, cùng Phạm Trọng Yêm chăm chú ôm một chút, ta còn tưởng rằng ngươi thực không trở về kinh. Lần này là vào kinh bàn bạc việc tư, cũng không phải phụng chỉ vào kinh, chớ hiểu lầm. Ta biết, ngươi là đến thăm sư lỗ, thân thể của hắn là rất tồi tệ, còn muốn biếm đi quân châu, ta cũng khuyên hắn lui sĩ được rồi. Hai người vừa nói vừa đi, đi vào trước cổng chính. Phạm Trọng Yêm kéo qua Phạm Ninh cười giới thiệu nói, đây là tộc ta Tôn Phạm Ninh, cũng là một cái thiên phú thần đồng, lần này đặc biệt dẫn hắn đến cùng bảo bối của ngươi Đổ Nhi đánh lôi đài. Nghe nói muốn cùng học trò cưng của mình đánh lôi đài, quan viên con mắt lập tức sáng lên, trên dưới dò xét Phạm Ninh, vừa lúc Phạm Ninh cũng đang nhìn hắn, chỉ thấy hắn ánh mắt trong xanh phẳng lặng, mảy may không có vẻ sợ hãi. Nghe con mới để không sợ có a? Quan viên gật gật đầu cười hỏi, ngươi biết ta là ai? Phạm Ninh nhẹ nhàng lắc đầu, ở người xa lạ trước mặt hắn cho tới bây giờ cũng là thu liễm, không lộ tài năng. Thậm chí đối với Phạm Trọng Yêm cũng là thế này, cho đến lên Phạm Trọng Yêm thuyền sau khi, Phạm Ninh mới dần dần lộ ra chân thực một phía. Phạm Trọng Yêm đối với đứa cháu này nhân tiểu quỷ đại sớm đã thành thói quen, bất quá chỉ cần hắn phẩm tính đoan chính, hắn cũng không muốn quản được quá nhiều. Phạm Trọng Yêm cười nói, ngươi muốn dùng tên tuổi của ngươi đến làm ta sợ cháu trai, đúng hay không? Quan viên cười ha ha, tên tuổi của ta chỗ nào hơn được lão nhân ra ngài? Ngươi xem một chút. Lệnh tôn căn bản là đem ta không để vào mắt. Đó là bởi vì hắn không biết ngươi. Phạm Trọng Yêm lúc này mới cười cho Phạm Ninh giới thiệu, vị này trung niên tài tuấn chính là Âu Dương Tu, ngươi có thể gọi hắn Âu Dương bà bá. Chương 5, Dũng đấu tiểu tàng bố. Âu Dương Tu hung hăng trừng mắt Phạm Trọng Yêm, chưa thấy qua giống như ngươi công khai chiếm tiện nghi, thế mà kêu ngươi cháu trai gọi ta bà bá. Phạm Ninh phát hiện chính mình từ khi có Phạm Trọng Yêm cái này tiện nghi tổ phụ sau khi, hắn đối với danh nhân miễn dịch năng lực nhanh chóng đề cao. Trước mắt Âu Dương Tu vậy mà chỉ làm cho hắn hơi có một trận nhỏ kích động, sau đó liền bình tĩnh lại, tương đối kích động, trong lòng của hắn càng nhiều là một loại hiếu kỳ. Nguyên lai vị này chính là đường tống bát đại gia Âu Dương Tu, nhìn so tổ phụ trẻ tuổi hơn nhiều. Hắn liền vội vàng không người hành lễ, van bối Phạm Ninh cho Âu Dương tiền bối thỉnh an. Âu Dương Tu có chút kinh ngạc, hắn lại liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Ninh, quay đầu hướng Phạm Trọng Yêm nói, tôn tử của ngươi thực cực kỳ thông minh a. Âu Dương Tu cùng Phạm Trọng Yêm chênh lệch 20 tuổi. Hai người nhưng thật ra là bạn vong niên, chưa từng luận bối phận. Phạm Ninh hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, cho nên hắn xưng hô Âu Dương Tu là tiền bối, cũng không đề cập tới bối phận, cái này kêu là mỗi người giao một vật, xảo diệu tránh khỏi xưng hô bá phụ mang tới xấu hổ. Phạm Trọng Yêm lại thản nhiên nói, có ta khích lệ hắn là đủ rồi, ngươi cũng không cần lại nhiều chuyện, để tránh hắn ngay cả lời sẽ không viết. Phạm Ninh lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, một gương mặt mo có chút không nhịn được. Tổ phụ đây là tại gõ hắn đây. Bắc thượng 15 ngày, hắn ngay tại trên thuyền luyện 15 ngày chữ, nhưng tiến bộ cũng không lớn, chỉ là hơi chút tinh tế một chút. Chữ của hắn khoảng cách thư pháp hai chữ còn kém cách xa và dặm, để Phạm Trọng Yêm quả thực có chút thất vọng. Chúng ta vào phủ thảo luận lời nói. Âu Dương Tu liền vội vàng đem Phạm Trọng Yêm tổ tôn để vào phủ chúng, Phạm Trọng Yêm dò xét một chút phòng ở nói, Vĩnh Thúc, ngươi xác thực nên mua trạch, cuối cùng thế này thuê phòng ở của người khác cũng không phải biện pháp, nếu không phu nhân ngươi thật muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Âu Dương Tu thở dài, kinh thành giá phòng cao như vậy, ta chỗ nào mua được? Hy Văn, chúng ta không đề cập tới việc này, sẽ ảnh hưởng tâm tình, đêm nay tiểu đệ cho ngươi đón tiếp, chúng ta không say không nghỉ. Phạm Ninh trong lòng buồn cười, làm sao Tống Triều cũng cùng hậu thế đồng dạng, gặp mặt liền trò chuyện giá phòng, bất quá hắn cũng rất tò mò, hiện tại kinh thành giá phòng là bao nhiêu? Âu Dương Tu đem Phạm Trọng Yêm mời đến khách đường, hai người phân chủ khách ngồi xuống, mặc dù bên cạnh trống không vài cái ghế dựa. Nhưng Phạm Ninh vẫn là khéo léo đứng sau lưng Phạm Trọng Yêm. Ở trước mắt hai vị này Tống Triều đại lao trước mặt, nhưng không có hắn vị trí. Hai người hàn huyên vài câu, Phạm Trọng Yêm liền lấy ra một bao đoàn trà đặt lên bàn, cười giao cho Âu Dương Tu, quê quán một chút thổ sản, mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng quý ở tâm ý. Thương quá. Âu Dương Tu thật sâu ngửi một chút hương trà, đối với Phạm Trọng Yêm cười nói, mùi thơm này hẳn là động đỉnh Đông Sơn dưới chân kia 10 mẫu vườn trà bên trong, thượng đẳng nhất cống phẩm, thị trường cũng mua không được, không muốn Hy Văn đưa tới cho ta, hôm nay thật sự là có phúc lớn a. Phạm Ninh ở một bên nhìn hồi lâu, hắn làm sao cũng không nhận ra cái này mấy khối hơi hơi trắng bệnh trà bánh chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Bích Loa Xuân. Lúc này, đường hạ đi qua một nam một nữ hai người trẻ tuổi, Âu Dương Tu trông thấy bọn hắn, vội văng ngoắc, a bố, Thiến Nhi, hai người các ngươi vào đây. Hai người bước nhanh đi vào đại đường, đi ở phía trước là một thiếu niên, cao hơn Phạm Ninh một cái đầu đỉnh, ước chừng 13-14 tuổi, dài manh mối thanh tú, hắn vào đây trước cho Âu Dương Tu mới thi lễ, miệng nói sư phụ. Âu Dương Tu cười cho Phạm Trọng Yêm giới thiệu thiếu niên, Hy Văn, đây cũng là ta tiểu đồ tàng bố. Phạm Trọng Yêm vuốt râu cười một tiếng, quả nhiên từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Thiếu niên nghe nói trước mắt lão nhân lại chính là vang danh thiên hạ Phạm Trọng Yêm, hắn trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ, vội vàng thật sâu cho Phạm Trọng Yêm thi lễ, học sinh tàng bố tham kiến Phạm Công. Phạm Ninh âm thầm suy nghĩ, nguyên lai thiếu niên này chính là tàng bố, tàng cùng đệ đệ, Âu Dương Tu bảo bối đồ đệ không phải là hắn đi. Phạm Ninh không có đoán sai. Tàng bố thế nhưng kinh thành tiếng tăm lừng lây thần đồng, mấy năm trước ngay tại kinh thành rực rỡ hào quang, được Âu Dương Tu xem chúng, thu làm đệ tử, vừa mới tham gia xong đồng tử khoa giải thí. Âu Dương Tu có đệ tử hơn 10 người, tàng bố nhỏ tuổi nhất, cũng là rất được Âu Dương Tu coi trọng một cái. Bất quá lúc này Phạm Ninh ánh mắt càng nhiều tập trung ở thiếu nữ trên thân, chỉ gặp nàng mái tóc đen nhánh trải thành song hoàn búi tóc, bên trong mặc màu trắng thêu hoa nhu áo, hạ xuyên một cái màu đỏ bách điệp váy dài. Bên ngoài lại bộ một kiện màu vàng nhạt vải bồi đế dày, lượn lờ mềm mại đi tiến đại đường. Đợi thiếu nữ đến gần, Phạm Ninh lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế dung nhan xinh đẹp, như thế khí chất ưu nhã tống triều thiếu nữ. Đơn giản chính là trở lại cất bước, đúng như Liễu Dao Động Hoa cười mịn ban đầu xinh đẹp. Nàng niên kỷ cùng tàng bố không sai biệt lắm, cũng là 13-14 tuổi, lại dung nhan cực kỳ tú mỹ, một đôi mắt to nhìn quanh hai bên, một đôi kính sắt trong nghiễm như ngọc thạch đen chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu nữ mặc dù còn vị thành niên, nhưng đã trổ mã phải duyên dáng yêu kiều, tiếu mỹ như hoa. Trong lúc nhất thời, Phạm Ninh lại có điểm xem ngây dại. Thiếu nữ này gọi là Âu Dương Thiến, là Âu Dương Tu cái thứ ba thê tử Tiết Thị sở sinh, cũng là Âu Dương Tu trưởng nữ. Âu Dương Thiến tiến lên trước cho phụ thân thi lễ, lại doanh doanh cho Phạm Trọng Yêm thi cái vạn phúc lễ, đôi mắt đẹp xấu hổ, môi son khẽ nhả nói, Thiến Nhi cho họ Phạm bá bá thỉnh an. Phạm Trọng Yêm nở nụ cười, đối với Âu Dương Tu nói, mấy năm không gặp. Thiến Nhi đã lớn như vậy, hoàng bao tiểu nha đầu biến thành xinh đẹp tiểu nương, thời gian trôi qua thật nhanh à. Lúc này, tàng bố nhanh chóng liếc qua Phạm Ninh, thấy hắn ngơ ngác nhìn Âu Dương Thiến, trong mắt lại toát ra ánh sáng đến, trong lòng của hắn quả thực có chút không vui, liền cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này là. Phạm Ninh ánh mắt lập tức thu hồi, tiến lên thi lễ, cười nhạt nói, tại hạ Phạm Ninh, nô huyện hậu bối mặt học. Âu Dương Tu ha ha cười nói, a bố, họ Phạm Thiếu Lang là Phạm Công cháu, rất được Phạm Công chân truyền. Ngươi phải thật tốt hướng hắn thỉnh giáo. Đạt được sư phụ ám chỉ, tàng đố ngầm hiểu, lại cười hỏi, không biết họ Phạm hiền đệ bình thường đọc cái gì thư. Ta sở săn quá mức tạp, không thể cùng tăng huynh so sánh. Không ngại. Không ngại. Không bằng chúng ta luận bàn một hai, để ngu huynh lãnh giáo một chút hiền đệ trong lồng ngực cầm tú. Tàng bố mười phần ánh mắt sốt ruột, hắn cùng Âu Dương Thiến tình đầu ý hợp, sớm đã hô sinh tình cảm, một mực khát vọng có thể được đến sư phụ Âu Dương Tu đồng ý. Nhưng sư phụ từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ, hôm nay gặp Phạm Trọng Yêm cháu trai, nếu như mình có thể hung hăng chèn ép cái này tiểu thí hài một lần, cho sư phụ kiếm đủ mặt mũi. Có lẽ sư phụ một cao hứng liền sẽ đáp ứng hôn sự của bọn hắn. Huống hồ có thể có cơ hội có thể ở Thiến Nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút một lần, càng làm cho tàng bố trong lòng phấn chấn cùng chờ mong. Âu Dương Tu cũng rất có hào hứng, vớt râu khẽ cười nói, a bố không nên khinh địch nha. Họ Phạm Thiếu Lang thế nhưng hiếm thấy thần đồng. Phạm Ninh trong lòng có chút kinh ngạc, Âu Dương Tu đây là tại giật dây sao. Phạm Ninh trở lại nhìn thoáng qua tổ phụ Phạm Trọng Yêm, trưng cầu ý kiến của hắn. Phạm Trọng Yêm nhưng trong lòng sinh ra một nụ cười khổ. Cái này tranh cường háo thắng Âu Dương Tu a. Chính mình vừa rồi bất quá là chỉ đùa một chút, hắn thực liền đem bảo bối đồ đệ gọi tới, không biết mình cháu trai 18 tuổi sao. Kỳ thật văn nhân hiếu chiến đã là đại tống một cái bệnh dữ, từ trên xuống dưới cũng không thể ngoại lệ, hứng thú chi sở trí liền muốn cùng đối phương tỉ thí một lần. Trên triều đình đảng phiệt chi đấu cũng không cần nói, văn nhã một chút, đấu thơ, đấu tử, đấu họa, đấu thư pháp, đấu câu đối thậm chí đấu trả, đấu thạch, đấu dế. Cho nên tàng bố lúc này đưa ra cùng Phạm Ninh tỉ thí một lần cũng không kỳ quái. Phạm Trọng Yêm đối với Phạm Ninh đồng dạng ôm lấy rất lớn hy vọng, hắn muốn nhìn một chút Phạm Ninh là xử lý như thế nào chuyện này, thua không quan hệ, nhưng không thể thua phong độ. Hắn liền cười gật gật đầu, để Phạm Ninh tùy ý phát huy. Phạm Ninh lại vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu mỹ nhân, gặp nàng mang trên mặt một tia khinh miệt mà nhìn mình, nhưng nàng nhìn về phía Tằng Bố lúc, trong ánh mắt lại tràn đầy sùng bái. Phạm Ninh bỗng nhiên minh bạch, cái này Tằng Bố là muốn cầm chính mình làm leo giày vải, ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện một lần đây. Cái này khiến Phạm Ninh trong lòng có điểm không cao hứng, ngươi có thể muốn lấy vui mừng tiểu mỹ nhân không quan hệ, nhưng ngươi không thể dẫm lên họ Phạm ra đầu đi lấy lòng tiểu mỹ nhân. Không biết Tăng huynh muốn so tài cái gì? Tằng Bố nghĩ nghĩ nhân tiện nói, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, so học thức chỉ sợ có đại lấn nhỏ chi ngại, không bằng chúng ta liền đến so tài một chút học thuộc lòng. Tằng Bố chi nhớ kinh người, đọc sách đã gặp qua là không quên được, đây là hắn đắc ý nhất thiên phú. Lúc này, Âu Dương Thiến cười nói, từng đại ca, ta cũng tham gia đi. Tốt. Sư muội cũng tham gia. Tằng Bố lại hỏi Phạm Ninh, hiền đệ muốn làm sao so? Phạm Ninh lười biếng nói, khách theo chủ liền, tùy ngươi, ta phụng bồi chính là. Lúc này, Âu Dương Tu cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, họ Phạm thiếu lang lặn lội đường xa, hôm nay vừa tới kinh thành, nhất định rất mệt mỏi, tỉ thí sự tình hôm nào rồi nói sau. Phạm Trọng Yêm lại khẽ cười nói, ta cũng nghe qua từng thiếu lang thần đồng chi danh, chỉ là chưa hề tận mắt chứng kiến qua, cơ hội này khó được, Vinh Thúc cũng không thể bỏ ta hứng thú. Chương 6, giả cũng thực khi thực cũng giả. Nếu là Tằng Bố đưa ra khiêu chiến, đương nhiên sẽ không là hắn ra đề mục, Phạm Trọng Yêm cũng sẽ không đứng ra. Dù sao Âu Dương Tu mới là chủ nhân. Âu Dương Tu vuốt râu nghĩ nghĩ, hỏi Tằng Bố nói, rất nhiều kinh văn bên trong, ngươi còn có nào kinh văn không có đọc qua? Tằng Bố không người nói, hồi bẩm sư phụ, học sinh còn có Xuân Thu chưa đọc lướt qua. Âu Dương Tu liền cười hỏi Phạm Trọng Yêm, Xuân Thu như thế nào? Xuân Thu là ngũ kinh bên trong tương đối hẻo lánh thiên môn, Phạm Ninh đương nhiên cũng không có khả năng đọc qua. Phạm Trọng Yêm liền gật đầu, vậy chỉ dùng Xuân Thu đi. Âu Dương Tu lập tức ra lệnh người đi mang tới ba quyển Xuân Thu, đưa cho ba người, hắn đối với Phạm Ninh cười nói, tỉ thí học thuộc lòng bình thường là lấy một nén nhang làm hạn định, có thể đọc bao nhiêu tính bao nhiêu, hiểu ý của ta không? Phạm Ninh gật gật đầu, ta minh bạch. Âu Dương lập tức làm cho người mang tới một nén nhang nhóm lửa, tính theo thời gian bắt đầu. Ba người lập tức mở sách, ở trong hành lang đi qua đi lại, bắt đầu yên lặng nhớ nằm lòng. Kỳ thật Xuân Thu quyển sách này, Phạm Ninh ở kiếp trước liền đã đọc qua. Mà lại có thể đọc ngược như chạy, chỉ là thời gian qua đi 2 năm, hắn còn cần ôn tập một chút. Một nén nhang rất nhỏ rất ngắn, toàn bộ đốt xong ước chừng 15 phút khoảng chừng, cho nên lại có thời gian một nén nhang mà nói. Chỉ chốc lát sau, hương đã đốt hết, Âu Dương Tu liền hô, ngừng. Ba người đình chỉ học thuộc lòng, Âu Dương Thiến mặt bên trên có chút hối hận, hiển nhiên nàng học thuộc không nhiều. Nàng ánh mắt vừa nóng nhất thiết hướng Tằng Bố nhìn lại, Tằng Bố vẻ mặt tươi cười, có vẻ lòng tin rào rạng, làm nàng trong lòng một trận mừng thầm. Như thế nào, ba người các ngươi ai tới trước đọc? Âu Dương Tu cười hỏi. Tằng Bố vừa muốn mở miệng, Phạm Ninh lại vượt lên trước giơ tay lên, ta tới trước đi. Phạm Trọng Yêm nuốt dâu âm thầm gật đầu, thông thường mà nói đương nhiên là muộn học thuộc lòng người chiếm tiện nghi, hắn có thể đạt được người trước mặt nhắc nhở. Phạm Ninh chịu vượt lên trước học thuộc lòng, đủ thấy hắn làm người quang minh lỗi lạc, điểm này khiến Phạm Trọng Yêm cực kỳ vui mừng. Tằng Bố lại không nghĩ chiếm tiện nghi, nhân tiện nói, vậy ta đi đường ở đây chờ đợi. Phạm Ninh khoát khoát tay, không dùng đi ra, tiểu đệ đọc phải chỗ không ổn, còn xin tăng huynh chỉ giáo. Âu Dương Tu tiếp nhận thư cười nói, ngươi có thể đọc bao nhiêu liền đọc bao nhiêu. Phạm Ninh liền từ ẩn công nguyên niên một tiết bắt đầu cong lên. Huệ công nguyên phi mạnh tử binh, kế thất lấy thanh tử, sinh ẩn công. Hắn một hơi đọc đến văn công 7 năm, chợt phát hiện Phạm Trọng Yêm sắc mặt không đúng, lúc này mới ý thức được tự mình cong quá nhiều, hắn vội vàng dừng lại, gãi gãi đầu cười nói, thật không tiện, cũng chỉ đọc hạ nhiều như vậy. Lúc này trên đại sảnh tất cả mọi người được cả kinh trợn mắt hốt mồm, lúc này mới ngắn ngủi một nén nhang a. Phạm Ninh thế mà có thể đọc hạ nửa bản Xuân Thu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xuân Thu cả bộ 1.8 vạn dư chữ, Phạm Ninh không sai biệt lắm đọc gần 1 vạn chữ, lại một chữ không sai, quả thực đem mọi người bị khiếp sợ. Phạm Trọng Yêm vội vàng bắt lấy Phạm Ninh cánh tay hỏi, quyển sách này ngươi có phải hay không đã đọc qua? Phạm Ninh liền vội vàng lắc đầu, tôn nhi là lần đầu tiên đọc nó. Âu Dương Tu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán, thở dài nói, ta xem như thấy được, thế gian lại có bực này ký ức siêu quần thần đồng. Tằng Bố mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn tự xưng là đã gặp qua là không quên được, nhưng thời gian một nén nhang hắn cũng chỉ nhớ kỹ 2.000 chữ khoảng trường, cùng Phạm Ninh kém đến quá xa, làm hắn mặc cảm. Âu Dương Thiến nhưng trong lòng 10 phần không phục, từng đại ca trí nhớ ở kinh thành không người có thể so sánh, hắn làm sao có thể bại bởi tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này nói không chừng gian lận. Nghĩ đến cái này, Âu Dương Thiến cười nói, tỉ thí đương nhiên muốn 3 trận chiến 2 tháng mới có sức thuyết phục, cha không ngại lại so trận thứ hai. Âu Dương Tu có chút ngượng ngùng, liền cười hỏi Phạm Trọng Yêm, huynh trưởng ý tứ đây. Phạm Trọng Yêm trong lòng cũng minh bạch cuộc tỷ thí này sức thuyết phục không đủ, dù sao Xuân Thu tại thiên hạ các nơi phòng sách đều có thể mua được. Lại so trận thứ hai đi. Âu Dương Tu nghĩ nghĩ, liền lấy ra một thiên văn chương cười nói, thiên văn chương này là ta năm ngoái ở Trừ Châu một lần du ký, nửa tháng trước mới viết xong sơ thảo, vẫn chưa có người nào nhìn qua, mỗi người các ngươi xem một lần, sau đó viết xuống. Phạm Ninh trong lòng hơi động, sẽ không phải là tùy ông đỉnh ký A. Âu Dương Tu đem bản thảo trước đưa cho Phạm Ninh, câu đầu tiên chính là Hoàn Trừ Giai Sơn. Phạm Ninh trong lòng âm thầm mừng thầm, quả nhiên là tùy ông đỉnh ký, hắn lại vội vàng xem một lần, lại phát hiện cùng hậu thế lưu truyền tùy ông đỉnh ký có rất nhiều khác biệt. Hắn mới chợt nhớ tới, đây là sơ thảo A. Nhưng không đợi hắn lại nhìn kỹ, Âu Dương Tu liền đem bản thảo từ trong tay hắn rút đi, lại đưa cho Tàng Bố. Tàng Bố cũng không có chiếm được tiện nghi, chỉ qua loa xem một lần, bản thảo lại chuyển đến Âu Dương Thiến trong tay. Âu Dương Thiến còn không có xem hết, bản thảo liền được phụ thân lấy đi, nàng gấp đến độ dậm chân một cái, cha cho ta xem thời gian ngắn nhất. Âu Dương Tu cười ha ha, ngươi vốn chính là tham gia náo nhiệt, có nhìn hay không cũng không đáng kể. Âu Dương Thiến bệnh bệnh lên miệng nhỏ, lui xuống đi lại không cam tâm, đành phải ngoan ngoãn tọa hạ bắt đầu chép lại. Tăng Bố vận dụng ngòi bút như bay, sợ mình ghi lại nội dung đảo mắt liền quên. Phạm Ninh cũng rất do dự, hắn ghi lại có chừng khoảng 7 phần 10, nhưng cái này 7 thành nội dung cùng hậu thế tuy ông đỉnh chí ít có 11 chỗ khác biệt, quả thực để hắn khó mà hạ bút. Chính mình đến tột cùng là viết ghi lại 7 thành, vẫn là viết hậu thế toàn thiên. Hắn khỏe mắt liếc qua vụng trộm hướng Tăng Bố thoáng nhìn, thấy Tăng Bố thế mà đã viết một nửa, đang dừng bút trầm tư. Phạm Ninh không do dự nữa, đơn giản nâng bút đem hậu thế tùy ông đỉnh toàn thiên viết xuống dưới, nhưng Phạm Ninh vẫn là hấp thụ đọc Xuân Thu giáo huấn, ở phía sau hơi chút sửa lại mấy chữ. Dù sao quá hoàn mỹ liền không chân thật. Không bao lâu, ba người đem đều tự bản thảo giao cho Âu Dương Tu. Âu Dương Tu tâm lý nắm chắc, hắn cho ba người thời gian quá ngắn, hoàn toàn nhớ kỹ là không thể nào, liền xem ai nhớ kỹ càng nhiều một chút. Đầu tiên bị đào thải chính là Âu Dương Thiến, nàng chỉ ghi nhớ ba hàng, còn nhớ lỗi ba chữ. Âu Dương Thiến ngược lại không hề hoài, nàng vốn chỉ là đến một chút náo nhiệt, nàng quan tâm hơn Tăng Bố, chỉ cần Tăng Bố có thể chiến thắng cái tiểu tử thối kia, nàng liền vui vẻ. Tăng Bố cũng không tệ lắm, nhớ kỹ 6 thành, bất quá có 5 cái địa phương nhớ lầm. Âu Dương Tu nâng bút đem sai lầm chỗ vòng ra, cười như không cười nhìn hắn một cái, Tăng Bố mặt lập tức đỏ lên. Cũng không tệ lắm, có thể nhớ kỹ 6 thành, so ta dự liệu muốn tốt một chút. Âu Dương Tu cười cười, liền buông xuống Tăng Bố bài thi. Lại rào rạt mong đợi cầm lên Phạm Ninh bài thi. Vừa rồi đọc thuộc lòng Xuân Thu, đứa nhỏ này biểu hiện được làm hắn 10 phần chấn kinh, không biết lần này lại có thể hắn mang đến cái gì rung động. Vừa rồi cầm lấy bài thi, Âu Dương Tu liền ngây ngẩn cả người, cái này. Chữ này đơn giản. Âu Dương Tu có chút bất khả tư nghị hướng Phạm Ninh nhìn lại, Phạm Ninh đương nhiên minh bạch hắn trong ánh mắt kinh ngạc, cũng không để ý, cười hì hì nói, tiền bối hiện tại sửa so thư pháp còn kịp. Phạm Trọng Yêm lại có chút hổ thẹn, thở dài nói, đứa nhỏ này khắc cũng còn không tệ, chính là thư pháp quá tệ, mong rằng Vĩnh Thúc chỉ điểm nhiều hơn hắn một hai. Âu Dương Tu khoan hậu cười cười, năm đó ta giống như hắn như thế đại khi viết chữ cũng không được, kỳ thật thư pháp cũng không có gì quyết khiếu, nhiều hơn luyện tập là được, hôm nay ta miễn bàn luận, 10 năm sau lại nhìn. Hắn lúc này mới nhìn kỹ Phạm Ninh chép lại tùy ông đỉnh ký. Thời gian dần trôi qua, Âu Dương Tu nụ cười trên mặt biến mất, trở nên ngưng trọng lên, Phạm Ninh không chỉ có hoàn chỉnh viết hạ toàn thiên tùy ông đỉnh ký, mà lại rất nhiều nơi cùng mình bản thảo không đồng dạng. Nếu như là viết lỗi ngược lại cũng thôi, Âu Dương Tu phát hiện Phạm Ninh cũng không phải là viết lỗi, mà là thay mình sửa đổi, hắn rất nhiều sửa chữa chỗ, vậy mà cùng ý nghĩ của mình nhất trí kinh người. Âu Dương Tu càng đọc càng kinh ngạc, đọc được hơn phân nửa lúc, hắn cũng nhịn không được nữa, đem bài thi hướng về trên mặt bản trùng điệp vỗ, không có khả năng. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Phạm Ninh, ngươi cho ta thành thật khai báo, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tu có chút thất thố, đem nữ nhi Âu Dương Thiến cùng Tằng Bố đều dọa ngây dại, ngay cả Phạm Trọng Yêm cũng nhíu mày, Vinh Thúc là chuyện gì xảy ra? Phạm Ninh lại không chút hoang mang nói, Âu Dương tiền bối cho là ta trước đó đã đọc qua thiên văn chương này. Âu Dương Tu nghẹn lời, bản này tùy ông đỉnh ký là chính mình mới viết không lâu, chưa hề gặp người, ngay cả nữ nhi đều không có cơ hội, ngày đầu tiên đến kinh Phạm Ninh hơn không thể nào thấy được. Thế nhưng, Âu Dương Tu chậm chậm ngồi xuống, trong lòng của hắn dị thường chấn kinh. Cái này sao có thể? Hắn mới 8 tuổi a. Lúc này, Phạm Trọng Yêm cười nói, Vĩnh Thúc có thể hay không cho ta xem một chút. Âu Dương Tu đem bài thi đưa cho hắn, Phạm Trọng Yêm vuốt râu nhỏ nhặt nhìn một lần, lại từ trên bàn nhặt lên bản thảo, hắn liên tục gật đầu, Phạm Ninh bài thi so bản thảo sửa chữa phải càng thêm sinh động, càng thêm hoàn mỹ. Bất quá Phạm Trọng Yêm không hề giống Âu Dương Tu như thế phản ứng kịch liệt, hắn đã lĩnh giáo qua Phạm Ninh kinh người chi tác. Vĩnh Thúc, ngươi xem cái này hai đoạn. Phạm Trọng Yêm đem bài thi sau cùng mấy chỗ sửa chữa chỉ cho Âu Dương Tu xem. Say có thể cùng kỳ nhạc, tỉnh có thể thuật lấy văn giả, thái thú vậy. Thái thú gọi là ai? Lư Lăng Âu Dương Tu. Ngươi xem đoạn này sửa chữa, hắn đem ở giữa thái thú vậy. Thái thú gọi là ai? Chứ đi, nhìn như ngắn gọn, lại thiếu đi mấy phần say rượu tự đắc ý cảnh, kỳ thật sửa phải cũng không tốt. Còn có, đã mà trời chiều ở núi, bóng người tán loạn, hắn đổi thành bóng người lộn xộn. Cái này lộn xộn hai chữ không có tán loạn dùng đến đúng chỗ, bởi vậy có thể thấy được, ta đứa cháu này trình độ vẫn là có hạn. Âu Dương Tu nhẹ gật đầu, hắn thừa nhận Phạm Trọng Yêm nói đúng, hắn nhìn một chút Phạm Ninh, vẫn là thở thật dài một tiếng, có thể coi là như thế, lệnh tôn cũng quá làm cho người chấn kinh. Tăng bố biến sắc, ủ rũ túi đầu túi lầu xuống, hắn biết lần thứ hai tỉ thí lại thua. Âu Dương Tiến miệng nhỏ giật giật, đơn giản muốn chọc giận khóc. Âu Dương Tu lại nhịn không được đem Phạm Ninh bài thi nhỏ nhặt nhìn ba lần. Lúc này mới lắc đầu, đối với Phạm Trọng Yêm nói, lệnh tôn thiên phú bẩm dị, thực thần đồng vậy. Ta Âu Dương Tu phục. Phạm Trọng Yêm còn là lần đầu tiên nghe được Âu Dương Tu như thế tán dương một đứa bé, trong lòng của hắn quả thực cao hứng, lại vớt râu khẽ cười nói, luận thực học, hắn so tàng bố còn kém xa lắm, hiền đệ quá khen ngợi hắn. Phạm Trọng Yêm vừa quay đầu lại, thấy Phạm Ninh trong mắt có một loại không che giấu được đắc ý, tức giận đến đưa tay ở trên đầu của hắn trùng điệp gõ một cái, khiêm tốn lời nói ở đi nơi nào. Mau mau cho ta nói ra. Chương 7, La Lị tiểu nữ hiệp. Vào lúc ban đêm, Phạm Ninh cùng tổ phụ liền ở Âu Dương Tu trong phủ ở lại. Sáng ngày hôm sau, Phạm Trọng Yêm sớm liền đi ra ngoài làm việc, Phạm Ninh lại ngốc trong phòng ngáp một cái luyện chữ. Có lầm hay không, đi vào kinh thành thế gian phồn hoa không đi ra dạo phố du ngoạn, lại làm cho chính mình vùi đầu viết chữ. Kia đến kinh thành làm cái gì? Phạm Ninh một bụng lửa giận, hung hăng phát tiết ở trên tuyên chỉ, hắn ở đâu là ở viết chữ? Rõ ràng là đang vẽ một bức chịu tượng phái tranh thủy mặc. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng đập cửa. Cửa không khóa, mời đến. Cửa két két một tiếng mở, Phạm Ninh trở lại giật nảy mình, đứng tại cửa ra vào lại là Âu Dương Thiến. Nàng hôm nay đã đổi cả người váy áo, dung nhan vẫn như cũ cùng giống như hôm qua xinh đẹp, chỉ là một mặt không cao hứng, liền phảng phất hai thiếu nàng mấy trăm văn tiền. Âu Dương cô nương tìm ta có việc. Âu Dương Thiến huệ phải hỏi, ngươi không có thời gian. Làm cái gì? Cha để cho ta cùng ngươi đi mua bảng tự thiếp, trong nhà không có thích hợp ngươi, ta đoán chừng ngươi muốn luyện chữ, không thời gian đi. Phạm Ninh nhảy dựng lên, ta có thời gian. Hắn ném đi bút cười hì hì chạy lên trước, khác tiểu đệ đều không có, chính là có thời gian. Đi ra ngoài dạo phố, còn có mỹ nhân đồng hành, loại này chuyện tốt ai sẽ cự tuyệt. Âu Dương Tiến trong lòng thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, cái này tiểu thí hải, làm sao thế này khó chơi à. Phạm Ninh thế mới biết vì cái gì tất cả mọi người thích mỹ nữ. Có tiểu mỹ nữ cùng đi ở bên người sát thực tâm tình khoái trá, nhìn cái gì đều thuận mắt. Bọn hắn đi ra cửa phủ không có mấy bước, Âu Dương Thiến liền đưa tay ngăn cản một cỗ xe bò, cái này khiến Phạm Ninh cực kỳ ngạc nhiên, cái này không rồi cùng hậu thế đánh giống nhau sao? Chưa thấy qua đi. Âu Dương Thiến dương dương đắc ý nói, ở kinh thành khắp nơi trên đất là xe bò, tốn mấy văn tiền là được rồi, các ngươi nông thôn có sao? Chúng ta nông thôn cưới trâu không lấy tiền. Âu Dương Thiến trợn mắt chừng một cái, tức giận nói, mau lên xe đi. Hai người lên xe bò, Sa Phu hất lên trường tiên, xe bò đi chậm rãi. Phạm Ninh có chút không hiểu, tiểu thiên tỷ, mua bản tự thiếp làm sao còn muốn đi đại tướng quốc tự, cách nơi này không xa giống như liền có thư nhà cửa hàng. Âu Dương Thiến nghe hắn miệng kêu ngọt, trong lòng dễ chịu một chút, nhân tiện nói, ngoại trừ mua bản tự thiếp, cha còn để cho ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì, đại tướng quốc tự bên kia có danh thực cửa hàng tương đối nhiều. Nghe được đi ăn một chút gì, Phạm Ninh lập tức mặt mày hớn hở. Chúng ta muốn đi ăn cái gì? Âu Dương Thiến trên vai đeo một cái thêu hoa túi, bên trong tự nhiên là lông mày bút cùng son phấn, ngoài ra còn có một cái tiền trinh túi. Túi tiền bên trong có mấy chục văn tiền cùng vài đồng tiền bạc vụn, nàng đã thật lâu không có đạt được qua nhiều tiền như vậy, cũng đang suy nghĩ đi nhà ai dành cửa hàng đánh một chút nha tế. Âu Dương Thiến bỗng nhiên nghĩ đến đồng dạng thức ăn ngon, lập tức đôi mắt xinh đẹp sáng lên. A tỷ dẫn ngươi đi ăn tảo bà bánh thịt, kinh thành rất nổi danh, nó nhà Hồ Lạt Thang làm được rất chính hiệu. Được rồi, chỉ cần là tiểu thiến tỷ đề cử, khẳng định không sai được. Âu Dương Thiến dù sao cũng là tiểu nương tử, ngực không lòng dạ, được Phạm Ninh rót một trận dâu ngon dâu ngọt sau khi, sớm đã đem vừa rồi không thoải mái ném chi sau. Rất nhanh nàng liền vừa nói vừa cười cho Phạm Ninh làm hướng dẫn du lịch. Đại tướng quốc tự danh xưng Đông Kinh biện lương thương nghiệp phồn hoa nhất chỗ, mỗi tháng 5 lần cởi mở vạn họ giao dịch, thành kinh thành lớn nhất thương phẩm trung tâm giao dịch. mỗi lần khai trương, đại tướng quốc tự đều sẽ hấp dẫn kinh thành mấy vạn người đến đây mua sắm đào bảo, các loại lâm thời mở cửa hàng trên ghế thiên gia, giao dịch lấy thiên nam địa bắc các loại vật phẩm. Hôm nay đang gặp khai trương, đại tướng quốc tự tiền nhân triều mãnh liệt, nhao nhao hướng trong tự viện đi đến. Mặc dù Phạm Ninh nhìn không thấy chùa chiền bên trong tình hình, nhưng trên quảng trường náo nhiệt, liền đã để hắn không kịp nhìn. Xe bỏ chậm rãi xuyên qua chùa chiền trước cổng chính quảng trường, trên quảng trường chật ních các loại mãi nghệ người. Gánh xiếc ma thuật, đoán mệnh đạo sĩ, nhanh cửa bình thư, luyện võ đùa nghịch côn, khỉ làm xiếc, bán đại lực hoàng tử, bán các loại xuân dược, bán tổ truyền bí phương, dòng người xuyên thẳng qua, náo nhiệt dị thường. Xuyên qua quảng trường, xe bỏ rốt cục cũng ngừng lại. Chúng ta đến. Âu Dương Thiến lấy ra mấy văn tiền kín đáo đưa cho Sa Phu, liền lôi kéo Phạm Linh nhảy xuống xe bò. Trước mắt là một tòa ba tầng cứng rắn núi thức lầu gỗ, phía trước xây dựng một tòa giải thưởng gấm hoang cửa, mười phần trắng lệ. Từ lầu ba đến dưới lầu treo một xuyên hình thoi chiêu bài, mỗi khối trên biển hiệu viết có một chữ to, thu về chính là Tào bà bánh thịt năm chữ to. Đây chính là Đông Kinh nổi danh nhất quả vật một trong, tương đương với hiện tại toàn tụ Đức. Âu Dương Thiến lại gọi một tiếng khổ thật. Nguyên lai cửa hàng sắp xếp hàng dài, chỉ ít có hơn 100 người. Phạm Ninh gãi gãi đầu, cái này cần sắp xếp tới khi nào đi? Tiểu Thiến tỷ, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Không sao. Ta mướn người xếp hàng. Âu Dương Thiến nhớ nói nhà bánh thịt gần nửa năm, làm sao chịu dễ dàng buông tha, nàng rất nhanh liền tìm được một người chuyên môn thay người xếp hàng gã sai vặt. Không có xếp hàng chi lo, Âu Dương Thiến cười kéo một chút Phạm Ninh, theo Á tỷ đi son phấn trong tiệm dạo chơi. Phạm Ninh trông thấy son phấn trong tiệm chật ních trang điểm lộng lẫy tiểu nương tử, đầu hắn ra tê dại một hồi, vội vàng lui lại mấy bước. Ta qua bên kia nhìn xem gánh xiếc, đợi lát nữa mà liền đến tìm ngươi. Không đợi nàng đồng ý, Phạm Ninh liền như một làn khói chạy mất dạng. Âu Dương Thiến có chút không yên lòng hắn, thế nhưng lại ngăn không được son phấn cửa hàng trí mạng lực hấp dẫn, do dự nửa ngày, nàng cuối cùng thuyết phục chính mình, quay người liền hứng thú bừng bừng hướng son phấn cửa hàng đi đến. Phạm Ninh hào hứng giạt rào trên quảng trường đi dạo một vòng. Đủ loại đồ chơi nhỏ rất nhiều, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể xem không thể mua, hắn liền hướng chùa triển đại môn đi đến. Lúc này, hắn chợt phát hiện trong đám người có một cái xuyên xanh lụa võ sĩ phục cô gái trẻ tuổi, lôi kéo cái tiểu nữ hài, phá lệ làm cho người chú mục. Nữ tử này sở dĩ dẫn vào chú mục, ngay tại ở nàng cao, Phạm Ninh còn chưa bao giờ thấy qua cao như vậy nữ tử, thân cao chí ít có 1m8 mấy, trưởng cánh tay chân dài, dáng dấp 10 phần trắng kiện. Trải một cây bóng loáng đại bím tóc, phía sau lưng một cái đại bảo kiếm, chí ít dài một gạo. Phạm Ninh quả thực đối nàng phía sau lưng đại bảo kiếm cảm thấy hứng thú, chính mình gặp được đại tống nữ hiệp. Hắn vội vàng tăng tốc bước chân theo sau, càng đi càng gần, ánh mắt dần dần từ đại bảo trên thân kiếm rời đi, miệng bên trong chật chật tán thưởng, cái này hai đầu đôi chân dài, đáng tiếc quá phí vải vóc, làm cái quần liền đủ tự mình làm mặc trường bào. Lúc này, bên cạnh nàng nhỏ lọ lý lại chợt dừng bước, xoay người nhìn hằm Phạm Ninh. Ngươi một mực đi theo chúng ta, muốn làm gì? Phạm Ninh giật nảy mình, ngay cả vội vàng lui về phía sau một bước, lúc này mới chú ý tới trước mắt nhỏ lò lì cũng không giống bình thường. Chỉ gặp nàng tuổi chừng 6-7 tuổi, da thịt tuyết trắng, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, cực kỳ linh hoạt, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp dị thường tính xảo, phấn điêu ngọc trác, rất giống cái búp bê. Nàng trải lấy hai lưới búi tóc, trên cổ mang theo một chuỗi màu hồng phấn dây chuyền trân châu, mặc một bộ màu vàng nhạt nhu áo. Phía dưới là một cái màu lót đen viền vàng váy dài, sợi tổng hợp 10 phần khảo cứu, bên hông đeo một cái khảm nạm lấy bảo thạch đoạn kiếm nhỏ. Phạm Ninh còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài, chỉ tiếc đoạn kiếm bên hông để nàng đáng yêu giảm mấy phần, lại tăng thêm một phần sát khí. Phạm Ninh gãi gãi đầu, một mặt ngây thơ đối với nữ hiệp cười nói, tỷ tỷ sau lưng đại bảo kiếm nhìn cực kỳ ba khí, ta muốn thấy xem có phải thật vậy hay không. Hừ, giả bộ cũng rất giống như, chỉ thấy hàn quang lóe lên. Một cái dày đặc khí lạnh đoản kiếm xuất hiện trước mắt hắn. Ta cảnh cáo ngươi, lại đi theo chúng ta liền cho ngươi mặt mũi bên trên lưu cái kỷ niệm, nói được thì làm được. Hàn quang lại lóe lên, đoản kiếm biến mất, nhỏ lọ lý lôi kéo nữ hiệp tay nói, kiếm tỷ, đoán chừng là cái tiểu tặc, chúng ta đi. Hai người không còn để ý không hỏi Phạm Ninh, bước nhanh, trực tiếp tiến vào chỗ triển. Phạm Ninh quả thực thật mất mặt, thế mà được một cái nhỏ lọ lý cầm đoản kiếm chỉ mặt, muốn cao giọng mắng hai tiếng lấy lại danh dự. Nhưng lại có chút chột dạ. Hắn đành phải thấp giọng mắng vài câu, từ nhỏ đã hung ác như thế, sau khi lớn lên khẳng định là sư tử Hà Đông, ai cưới ngươi mới ngược lại tám đời nấm mốc. Mắng nhỏ lò lì hai câu, trong lòng dễ chịu một chút, Phạm Ninh chân trượt chân liền tiến vào chùa triển. Chùa triển bên trong là một phen khác cảnh tượng, hai bên dưới hành lang bày đầy các loại quầy hàng, một mắt nhìn không gặp đầu, hai bên quả thực là người đông nghìn nghịt. Cho Phạm Ninh cảm giác, nơi này chính là một cái siêu cấp chợ bán đồ cũ, cũng giống tiểu thương phẩm bán buôn trung tâm. Chuyển tới bên trái viện, hơi tốt một chút, không có chính viện người nhiều như vậy, Phạm Ninh phát hiện nơi này cơ hồ cũng là văn nhân sĩ tử, có rất nhiều mặc áo xanh áo thâm thái học sinh. Hai bên dưới hiên bày đầy quầy sách, chừng trên trăm nhà, ở giữa trên đất trống xây dựng 5-6 tòa giàn trào, phía dưới chật ních sĩ tử, tranh nhau chen lấn nhấc tay. Phạm Ninh đi lên trước, con mắt lập tức sáng lên, nguyên lai những thứ này giàn trào lại là có thưởng vấn đáp, đáp đúng có tiền cầm, sự tình tốt ta. Chương 8, cha ta là thị lang. Phạm Ninh trước tìm một chỗ người ít nhất cổng trào, đây là một tòa giải đố lều. Trên đài treo mấy chục khối thẻ gỗ, mỗi một tấm bảng hiệu chính là một điều bí ẩn, cũng không có người chào hỏi, cần phải tự mình đi lên đài đi giải đố. Phía trên có mấy tên sĩ tử đang cúi đầu minh tư khổ tưởng. Phạm Ninh mừng rỡ, giải đố thế nhưng chính mình sợ chứng nhất, chăm đoán trăm bên trong. Hắn tràn đầy phấn khởi đi đến đài, chỉ thấy một người thư sinh đang theo dõi một khối tấm bảng gỗ ngẩn người, liền tiến lên trước nhìn một chút. 60 ngày, bán một chữ. Cực kỳ thông tục đơn giản câu đố, Phạm Ninh nở nụ cười, thư sinh ngay cả cái này đều đoán không được, cái này không phải chỉ là bằng hữu bằng chữ sao. Đoán chúng làm sao bây giờ? Hắn hỏi bên cạnh thư sinh. Đem nó hái xuống cầm đi lĩnh thưởng, đoán đúng một cái thưởng 5 văn tiền. Thư sinh đột nhiên hỏi Phạm Ninh, tiểu quan nhân đoán được. Phạm Ninh cười tủm tỉm đem thẻ bài hái xuống, đối với hắn nói, là cái bằng chữ. Thư sinh nặng nề vô hót một cái, đúng thế. 60 ngày cũng không chính là 2 tháng sao. Phạm Ninh lại chuyển hướng một cái khác tấm bảng hiệu, nói lời tạm biệt về sau vứt bỏ hiểm khích lúc trước, bán một chữ. Hắn tiện tay đem thẻ bài hái xuống, đó là cái khiêm chữ. Lại nhìn bên trái thẻ bài, quan vân trường đi mạch thành, bán một chữ. Phạm Ninh hơi suy nghĩ một chút, liền đem thẻ bài tháo xuống, đây là thúy chữ. Phạm Ninh như cá gặp nước, một hơi đem 50 cái tấm bảng gỗ toàn bộ lấy xuống, thấy bên cạnh mấy tên thư sinh trợn mắt hốt mồm. Phạm Ninh có chút ngượng ngùng, lại treo một khối tấm bảng gỗ trở về, cười tủm tỉm nói, khối này lưu cho các ngươi, từ từ đoán ha. Hắn quay người chạy tới đằng sau, xem lều là cái lao giả, hắn ngồi ở trước bàn, đang nâng má ngủ gà ngủ gật. Soạn. Một đống thẻ bài ném ở trước mặt hắn, lao trượng, đổi tặng phẩm. Lao giả giật nảy mình, nhìn xem trước mắt một đống thẻ bài. Lại nhìn một chút Phạm Ninh, tiểu ca nhi đều đoán được. Đúng vậy. Phạm Ninh dương dương đắc ý nói, ta từng cái nói cho ngươi, ngoắc không thấy đi tới, thế nhưng siêu chữ. Không sai. Tiểu ca nhi đoán chúng. Mặt trời gần hoàng hôn, bán một địa danh, thế nhưng Lạc Dương. Quá đúng. Chính là Lạc Dương. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm tức giận, ngươi thật quá mức. Phạm Ninh vừa quay đầu lại, chỉ thấy vừa rồi nhỏ lò lì đứng ở sau lưng mình, trong tay cầm một khối tấm bảng gỗ. Mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy mình. Tiểu muội muội, thế nào? Phạm Ninh nháy mắt mấy cái hỏi. Lòng tham ích kỷ đại hỗn đản. Nhỏ lọ lì hung hăng cầm trong tay tấm bảng gỗ quẳng ở trước mặt hắn, dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng đi. Phạm Ninh trong lòng thoải mái chi cực, nhịn không được cười lên ha hả. Lão giả minh bạch, lắc đầu đối với Phạm Ninh nói, ngươi đem toàn bộ thẻ bài đều lấy đi, tiểu nương tử tức giận. Đúng vậy nàng quá nóng tính. Phạm Ninh nháy mắt mấy cái cười nói, chẳng lẽ ta đoan xong ngươi liền không treo rồi. Đó cũng là. Phạm Ninh nhặt lên trên mặt đất thẻ bài, mắt vẩy một cái, đao phủ sắc mặt, bắn một chức vị. Ha! Câu đố này thực chất là tể tướng, đúng hay không? Phạm Ninh còn chưa hề cao hứng như vậy qua, đoán một trận câu đố kiếm lời 250 văn tiền, còn xả được cơn giận, thực sự quá sung sướng. Hắn khẽ hát từ cổng trào phía sau đi tới, đi quầy sách bên trên tốn 10 văn tiền mua một cái đeo vai túi. Vỗ vỗ trong túi hoa hoa tác hưởng đồng tiền. Phạm Ninh chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý, lại quay người hướng một tòa khác cổng chào đi đến. Phạm Ninh cho đến lúc này mới phát hiện vài tòa cổng chào huyền bí, mỗi tòa cổng chào trên đỉnh treo kim hoa, số lượng càng ít, biểu thị tiền thưởng càng thấp. Khó trách đố đèn lều không ai, phía trên chỉ treo một đóa kim hoa. Mặt đông nhất lều bên trên treo 9 đóa kim hoa, tiền thưởng tối cao, phía dưới người đông nghìn nghịt, Phạm Ninh đoán chừng chính mình cũng không chen vào được. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy đại bảo kiếm nữ hiệp đứng tại ngũ đóa kim hoa lều trước. Giống hệt hạc giữa bầy gà, đám sĩ tử đều tự ti mặc cảm cách xa nàng một chút, nhỏ lọ lì có lẽ liền tại bên trong. Ngũ đoá kim hoa, ngược lại không biết là để mục gì. Phạm Ninh chen lên trước, chỉ thấy cổng trào chính giữa có 2 cái chữ to, câu đối. Phạm Ninh thế mới biết, nguyên lai nơi này là câu đối lều, cũng không biết tặng thưởng là bao nhiêu. Trên đài đứng đấy một người trung niên văn sĩ, thân mang màu trắng lan bào, dưới hàm giữ lại râu dài, vẻ mặt tươi cười, xem ra hẳn là người chủ trì loại hình. Văn sĩ trung niên ha ha cười nói, vừa rồi Lý Nha nội đối với thật tốt, thơ liễu nhờ gió nổi lên, hắn đối với Ngô Đồng oán xưng đến, có thể xưng hay tuyệt chi đúng, vị này tiểu nương tử chuối tây từ mưa rủ xuống, liền hơi chút thiếu một chút hỏa hầu, ván này là Lý Nha nội thắng. Phạm Ninh lúc này mới trông thấy vừa rồi nhỏ lõ ly, nàng liền đứng tại đại bảo kiếm nữ hiệp phía trước, mặt mũi tràn đầy không cao hứng, nguyên lai nàng ở cùng người tỷ thí. Một bên khác thì là một người chừng 20 tuổi sĩ tử, quần áo hoa lệ, tay cầm một thanh quạt xếp, hắn dùng quạt xếp nhẹ nhàng đập vào trong lòng bàn tay, mặt bên trên có chút đắc ý. Phạm Ninh lập tức trong lòng kinh bỉ, người ta là một cái 6-7 tuổi tiểu nha đầu, người cái này đại lao ra so thắng còn đắc ý, mất mặt hay không? Người chủ trì tay khẽ vẫy, một người gã sai vặt đi tới, khuỷu tay một phía sơn son mâm gỗ bên trong là một đống đồng tiền, có chừng mấy trăm văn. Đây là ván thứ hai tặng thưởng 500 văn. Chúc mừng Lý Nha Nội. Trung quanh hơn 10 người sĩ tử vang lên một mảnh tiếng khen, lần này Lý huynh mời khách.
Dễ nói.
Vị kia Lý Nha Nội vẻ mặt tươi cười, cây quạt nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh một người tùy tùng liền vội vàng đem tiền tiếp tới. Lúc này, nhỏ lọ lì hoán hận nói, kiếm tỷ, không cùng bọn hắn so, chúng ta đi.
Ồ!
Phạm Ninh một trận kinh ngạc, tiểu nha đầu này nói đúng là Ngô huyện thổ ngữ, nàng lại là chính mình đồng hương. Nhỏ lọ lì quay người vừa vặn trông thấy Phạm Ninh. Trứng mắt, tại sao lại là ngươi? Phạm Ninh cười tủm tỉm nói, chỗ cứ như vậy lớn, ta cũng không có cách nào. Nhỏ lọ lì vốn định rời đi, nhưng vừa vặn nhìn thấy Phạm Ninh, trong nội tâm nàng cược thở ra một hơi, lại không đi. Lý Nha Nội cười tủm tỉm hơi nghiêng thân nói, tiểu nương tử không phải muốn đi sao?
Mời.
Nhỏ lọ lì hư lạnh một tiếng, ván thứ ba còn không có so, còn không biết hiệu chết vào tay ai đây. Lúc này, trên đài người chủ trì vừa cười nói, tiểu nương tử cùng Lý Nha Nội đều thắng một ván. Một so một, ván thứ ba quyết thắng, hai vị chuẩn bị xong chưa? Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lý Nha Nội cùng cái này tiểu nương tử. Người chủ trì chậm rãi nói, phía dưới ta ra vế trên, hai vị mời xem tốt. Lúc này gã sai vật đi ra, hắn dùng cây gậy trúc chọn một bức chữ, trên đó viết ván thứ ba vế trên, tùng núi ở muộn nghe suối vang. Vế trên vừa ra, Lý Nha Nội lập tức túi đầu khổ tư, Phạm Ninh thấy nhỏ lọ lì đôi mi thanh tú vo thành một nắm, cũng ở minh tư khổ tưởng. Liền thấp giọng tự nhủ, ta nhớ được Hàn Sơn tự giống như có bài thơ, gọi là cái gì nhỉ? Nhỏ lọ lì nhãn tình sáng lên, lập tức cao giọng đối với nói, phong tiểu dạ bạc nghe tiếng sóng.
Tốt.
Người chủ trì lập tức vỗ tay khen hay, tốt một cái phong tiểu dạ bạc, ván thứ ba tiểu nương tử đối xong. Lý Nha Nội nghĩ nửa ngày, cũng tìm không thấy một cái tốt hơn về dưới, sắc mặt của hắn lập tức trở nên hết sức khó coi. Nhỏ lọ lì thắng ván thứ ba, cầm tới 500 văn tiền thưởng, mặt bên trên cười nở hoa. Lôi kéo đại bảo kiếm nữ hiệp liền đi, đi ngang qua Phạm Ninh bên cạnh lúc, nàng cũng giống như tự nhủ, câu đố sự tình, bản cô nương coi như xong. Nói xong, nàng nên ngang rời đi, Phạm Ninh nhịn không được cười lên, cái này nhỏ lọ lì nhân tiểu quỷ đại, ngược lại thật có ý tứ. Lúc này, Lý Nha Nội đi lên trước, dò xét một chút Phạm Ninh quần áo, thấy hắn mặc một thân mảnh tê trường sam, trong lòng lập tức có lợi mấy phần khinh thị, liền hướng Phạm Ninh chắp tay một cái, không biết tiểu quan nhân họ gì, quê quán ở đâu.
Tại hạ họ Phạm, Bình Giang phủ người.
Nguyên lai là Bình Giang phủ người, khó trách tiểu quan nhân biết phong tiểu dạ bạc. Phạm Ninh trong lòng cảnh giác lên, gia hỏa này thật dài lỗ thai. Phạm Ninh cũng cười cười, chắp tay đáp lê nói, Lý Nha Nội có cái gì chỉ giáo? Một đám sĩ tử dâng lên, lao nhau hỏi, Nha Nội, chuyện gì xảy ra? Lý Nha Nội cười ha ha, vị này tiểu quan nhân thâm tàng bất lộ, ta cũng muốn cùng hắn so một lần. Lúc này, Phạm Ninh phát hiện nhỏ lọ lì lại trở về. Khỏe miệng nàng mỉm cười, trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, xa xa đứng ở một bên, liền phảng phất ở trong đám mây xem náo nhiệt. Phạm Ninh cũng khẽ cười nói, không biết vị huynh đài này quê quán ở đâu, ở nơi nào thăng chức.
Ta chính là Đông Kinh người địa phương.
Lý Nha Nội dùng cây quạt chỉ phía sau một đám sĩ tử, chúng ta cũng là thái học sinh. Phạm Ninh gật gật đầu, nguyên lai là thái học sinh, tuổi trẻ tài cao A. Bên cạnh một người thái học sinh nóng lòng định nọt, quát lớn Phạm Ninh nói, nông thôn đến tiểu tử. Lý Nha Nội phụ thân thế nhưng lễ bộ thị lang, Lý Nha Nội bản nhân năm nay khai phong phủ giải thí xếp hạng thứ hai. Lý Nha Nội xoát chống ra quả xếp, nhẹ nhàng phẩy phẩy, mặt bên trên tràn đầy ngạo mạn cùng vẻ đắc ý. Phạm Ninh gãi gãi đầu, cái này thị lang ở kinh thành xếp hạng thứ mấy? Trung quanh lập tức vang lên một mảnh cười vang, ở kinh thành, một cái nho nhỏ thị lang xác thực không tính là gì. Chỉ là lễ bộ thị lang chủ quản khoa cử, đám sĩ tử đương nhiên đều phải liều mạng đập cái này Lý Nha Nội mông ngựa. Lý Nha Nội biến sắc, cho một người đồng bạn nháy mắt, đồng bạn vội vàng chạy lên đài, đối với người chủ trì đưa lô thai nói vài câu. Người chủ trì gật đầu nói, Lý Nha Nội nếu muốn cùng vị này tiểu quan nhân tỉ thí một lần, như vậy thì theo quy củ đến, ba cục hai thắng.
Lý Nha nội lông mày nhướng lên, ánh mắt trở nên âm lãnh, thế nào, Phong tiểu dạ bạc lao đệ có dám hay không so với ta một trận? Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, nếu Lý Nha nội có phụ thân là lễ bộ thị lang, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này Lý Nha nội tên đầy đủ Lý Trạm, chính là lễ bộ thị lang Lý Bá Duệ chi tử, tháng trước hắn tham gia khai phong phủ giải thí, thu hoạch được tên thứ hai, ở Thái học cũng rất nổi danh. Hôm nay hắn cùng một đám Thái học đồng môn đến đi dạo vạn họ giao dịch, ở câu đối lều trước thấy tiểu nương tử dáng dấp có chút đáng yêu, liền có lòng trêu chọc nàng. Không ngờ Phạm Ninh ở thời khắc mấu chốt một cái nhắc nhở, ngược lại được tiểu nương tử lật bàn thắng, để Lý Trạm ở đồng môn trước mặt ném đi mặt mũi. Khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được đi, hắn hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử thúi này một lần không thể. Đương nhiên, văn nhân giáo huấn chính là công khai tỉ thí nhục nhã đối phương. Lúc này, bên ngoài gói sĩ tử càng ngày càng nhiều, người chủ trì cao giọng nói, ván đầu tiên bắt đầu, hai vị mời xem vế trên. Gã sai vật dùng cây gậy trúc chọn vế trên đi lên trước, chỉ gặp được liên là, nhẹ xương ẩn ẩn ven đường cỏ. Phạm Ninh giải đố là cao thủ, câu đối hắn cũng không am hiểu, nhưng đầu óc hắn lại nhớ kỹ cổ kim lưu truyền mấy ngàn đầu câu đối, căn bản cũng không sợ vị này giải thí tên thứ hai. Phạm Ninh thoảng qua nghĩ nghĩ liền cười nói, Lý Nha nội trước nói, vẫn là ta trước nói. Lý Trạm hừ một tiếng nói, ta đối với về dưới, nồng vụ mịt mở không trung trăng. Tốt. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh khen hay. Người chủ trì gật gật đầu, cái này bức về dưới không tệ, không biết vị này tiểu quan nhân còn có về dưới. Phạm Ninh lập tức cao giọng nói, ta về dưới là, trọng sơn trùng trùng điệp điệp vẽ ở giữa ngọn núi. Bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, không có để cho được âm thanh, mặc dù Phạm Ninh về dưới càng đại khí hơn, càng có ý định hơn cảnh, nhưng nghe nói vị này Lý Nha nội có phụ thân là lễ bộ thị lang, sĩ tử ai cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Người chủ trì miễn cưỡng cười nói, hai bức về dưới cũng không tệ, ván đầu tiên coi như ngang tay đi. Nói bậy. Nhỏ lõ Lý lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói. Rõ ràng là sau khi một bức câu đối càng tốt hơn, ngươi sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Người chủ trì gặp bọn họ đều là trẻ con, liền lờ đi nhỏ lò lì kháng nghị, lại cao giọng nói, ván thứ hai bắt đầu, mời hai vị xem vế trên. Lúc này, Phạm Ninh trở lại nhìn nhỏ lò lì một mắt. Nhỏ lò lì lại hừ một tiếng, con mắt hướng lên lật đi, cho hắn một cái liếc mắt, ích lợi của mình không tranh thủ, thua cũng xứng đáng. Ván thứ hai vế trên đã lựa đi ra, tam tinh nhật nguyệt ánh sáng. Phạm Ninh gật gật đầu. Cái này bức câu đối ở Nam Tống Nhạc Kha Thỉnh Sử bên trong có ghi chép, xem như một bức lịch sử danh liên, truyền thuyết trong lịch sử bức kia tốt nhất về dưới là từ Tô Đông Pha đối được. Lý Trạm vượt lên trước đối với nói, ta đối với một trận phong lôi mưa. Bốn phía lại một mảnh lặng ngắt như tờ, một trận phong lôi mưa đã sớm có, được công nhận tuyệt đối, cái này Lý Trạm rõ ràng có chút chơi xỏ lá, cái này nhưng là của người khác về dưới. Nhỏ lò lì cười lạnh nói, tốt một cái một trận phong lôi mưa, không hổ là giải nguyên tên thứ hai. Người chủ trì quả thực xấu hổ, nửa ngày giải thích nói, ta cũng không có nói, nhất định muốn chính mình đối được, cho nên Lý Nha nội về dưới cũng coi là phù hợp yêu cầu. Lý Trạm dương dương đắc ý nhìn qua Phạm Ninh, tiểu tử thúi, ngươi làm sao bây giờ? Phạm Ninh lại cười nhạt một tiếng, ngửa đầu nói, ta cũng có một cái về dưới, phía trên người chủ trì còn muốn hay không nghe? Người chủ trì vội vàng cười nói, đương nhiên, chúng ta nguyện ý rửa tai lắng nghe. Phạm Ninh không chút hoang mang nói, ta về dưới là bốn thơ phong nhã tụng. Như thế nào? Bốn phía đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, theo sau liền tuôn ra một mảnh nhiệt liệt âm thanh ủng hộ, tốt. Được một cái bốn thơ phong nhã tụng. Câu đối bên trong thơ là chỉ kinh thi lại phân làm gió thanh cao tụng ba bộ phận, nhưng thanh cao lại phân làm đại nhã cùng tiểu nhã, hợp lại cùng nhau vừa vặn bốn bộ phận. Trung quanh sĩ tử từng cái đều khổ đọc kinh thư, làm sao có thể không rõ trong đó tuyệt diệu, lúc này coi như lễ bộ thượng thư đến cũng không có tác dụng, tiếng vỗ tay một trận cao hơn một trận. Mọi người nhao nhao là cái này bức thiên cổ tuyệt đối lớn tiếng khen hay. Ngay cả nhỏ lò lì cũng quệt mồm nói, coi như hắn có chút đạo hạnh. Lúc này, Lý Trạm thẹn phải đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn nơi nào còn có ra mặt lại làm hạ thấp đi, mọi người đều biết hắn là sao chép, nhưng người ta là chính mình đối được, mà lại là một bức chân chính tinh tuyệt chi liên. Hắn đẩy ra mọi người liền xám xịt đi, trận này đấu văn không tiếp tục làm hạ thấp đi cần thiết. Phạm Ninh miệng bên trong khẽ hát, dương dương đắc ý đi trở về. Trong tay cân nhắc một thỏi bạc, khoảng chừng 5 lượng nặng, đây là hiện tại tối cao tiền thưởng, so 9 đoá kim hoa ngũ kinh điển chữ còn cao hơn. Cổng chào chủ nhân là cảm tạ hắn tuyệt diệu câu đối mà ban phát đặc biệt lớn thưởng, 5 lượng bạc giá trị 5.000 văn tiền, Phạm Ninh tâm hoa nộ phóng, lần này tới kinh thành không hưởng công chuyến này. Đông nhiên, hắn cảm thấy lỗ tai đau xót, lại bị người nắm chặt, ngươi chạy đi đâu, A tỷ tìm ngươi khắp nơi. Nguyên lai là Âu Dương Tiến tới, hắn vội vàng tránh thoát Âu Dương Tiến tay. chỉ gặp nàng một bên khác mang theo một cái túi, bước lên nóng hổi mùi thịt, làm cho người thèm nhỏ dãi. Phạm Ninh vội vàng cười hì hì đem bạc dơ lên trước mặt nàng, thiến tỷ giúp ta xem một chút, đây là cái gì? Đây là bạc, ngươi. Ngươi từ nơi nào làm đến nhiều bạc như vậy? Nói rất dài dòng, có cái tiểu nương tử lạc đường, khóc đến có thể đả thương tâm, ta mang nàng tìm được phụ mẫu, cha mẹ của nàng là cảm tạ ta, liền cho ta 5 lượng bạc. Loại chuyện này ngươi cũng không cảm thấy ngại thu người ta tiền. Ta cũng không muốn, nhưng người ta cố gắng nhét cho ta, ai? Không có cách nào khác, thiến tỷ, ta mua cho ngươi son phấn đi. Thực sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi Trương cổ lão điếm, bọn chúng nhà son phấn càng tốt hơn. Chương 9, cho cô chấp tướng công lên lớp. Sau đó 2 ngày Phạm Trọng Yêm vẫn như cũ đi làm việc chính mình sự tình, Phạm Linh đều ở tại Âu Dương Tu trong phủ luyện chữ, Phạm Trọng Yêm sợ hắn có sai lầm, không cách nào hướng cha mẹ của hắn bằng hàn giao, liền không cho phép hắn lại ra ngoài. Mặc dù Phạm Linh còn muốn lại đi dạo chơi câu lan ngoa tứ, nhưng Phạm Trọng Yêm từng có bằng hàn giao, không cho hắn đi ra ngoài, Âu Dương Thiến cũng không chịu dẫn hắn ra ngoài. Cũng may về nhà hiếu kính phụ mẫu lễ vật đã lấy lòng, cho mẫu thân mua mấy sắc Trương cổ lão điếm son phấn cùng 2 bình nước hoa hồng, cho phụ thân mua 2 bình Trung Sơn viên tử điếm thiên nhật xuân hào tiểu. Phạm Ninh cũng liền bỏ đi ra ngoài du ngoạn suy nghĩ, chuyên tâm trong phủ luyện chữ. Ngay nọ buổi chiều, Phạm Ninh viết chữ xong, một mình trong phủ đi dạo, đi ngang qua khách đường lúc, đã thấy một người nam tử trẻ tuổi ngồi ở khách đường bên trên, tựa hồ là đang đợi Âu Dương Tu trở về. Phạm Ninh thấy nam tử bát trà đã không, liền chạy tới dưới bếp, để cho người ta điểm một bình trà. Khách đường bên trên người trẻ tuổi kia là ai, đã ngồi rất lâu đi. Quản gia ha ha cười nói, hắn nha. Cũng coi là lão gia đệ tử, mỗi lần về kinh đô muốn đến đây bái phỏng, lão gia cực kỳ coi trọng hắn. Hắn là ai? Phạm Ninh có chút hiếu kỳ, có thể để cho Âu Dương Tu coi trọng người, chắc hẳn không phải là người bình thường. Hắn giống như gọi. Đúng rồi, hắn gọi Vương An Thạch. Đều cái gì? Phạm Ninh móc móc lỗ thai, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu con nhân, hắn gọi là Vương An Thạch, lần trước thi đậu tiến sĩ, nghe nói vừa mới thăng làm huyện lệnh. Phạm Ninh bỗng nhiên minh bạch, khó trách tổ phụ nói mình gặp được Vương An Thạch, nguyên lai Vương An Thạch là Âu Dương Tu đệ tử, đó cũng không phải trùng hợp a. Lúc này, trà bánh tốt, một người hạ nhân nâng bình trà lên đang muốn đưa đi, Phạm Ninh vội vàng cười nói, để cho ta tới. Hắn tiếp nhận ấm trà, bước nhanh hướng khách đường mà đi. Nam tử trẻ tuổi chính là Vương An Thạch, hắn vào kinh là tới tham gia tướng công bảng tịch thọ thần sinh nhật, bảng tịch đối với hắn 10 phần coi trọng, đặc biệt phái người cho hắn đưa đi một tấm thọ thiếp. Vương An Thạch hôm nay vừa rồi xuống thuyền, liền chạy đến bái phòng ân sư Âu Dương Tu, không ngờ Âu Dương Tu lại không ở nhà, hắn đã đợi chừng hơn nửa canh giờ. Một bát trà sớm đã uống cạn, hắn đang miệng đắng lưỡi khô, thấy một thiếu niên bưng trà ấm vào đây, Vương An Thạch liền vội vàng đứng lên cảm tạ. Ngươi là đang chờ Âu Dương tiền bối? Phạm Ninh cười hỏi. Nam tử trẻ tuổi nghe Phạm Ninh khẩu khí, dường như cũng không phải là ân sư trong phủ người, cũng không phải ân sư học sinh, hắn không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền nói. Ta mới từ Ngân huyện đến, vào kinh giải quyết việc công. Ngân huyện chính là hôm nay 03, Phạm Ninh lông mày nhíu lại cười nói, vậy chúng ta là nửa cái đồng hương A. Ta từ Ngô huyện tới. Nguyên lai thiếu lang là Bình Giang phủ người, nơi đó địa linh nhân kiệt, nơi tốt, Phạm Tướng Công chính là Ngô huyện người. Phạm Tướng Công chính là ta tổ phụ, ta theo hắn vừa lên vào kinh. Nam tử trẻ tuổi giật mình, lần nữa hành lễ, nguyên lai là Phạm Công đời sau, thất lễ, tại hạ Vương An Thạch, đối với Phạm Công tân chính kính nể vạn phần. Quả nhiên là Vương An Thạch, Phạm Ninh lại thoáng dò xét một chút người trẻ tuổi này, hoàn toàn chính là một cái cực kỳ giản dị nông thôn hậu sinh, nơi đó có nửa điểm danh tướng phong thái. Nguyên lai ngươi chính là Vương An Thạch. Họ Phạm Thiếu Lang cũng biết ta. Nghe qua. Đại danh. Phạm Ninh kèm chút nói ra nghe qua cố chấp tướng công đại danh, lúc này Vương An Thạch vừa mới tham gia công tác không mấy năm, rời tướng công khoảng cách còn xa đây. Bất quá lại nhìn kỹ, Phạm Ninh vẫn cảm giác được Vương An Thạch không giống bình thường khí chất. Chỉ thấy hắn dài một khuôn mặt chữ điển, mày rậm sâu mắt, ánh mắt sáng ngời có thần, từ thực chất bên trong lộ ra một loại chính khí. Phạm Ninh không khỏi âm thầm tán dương, không hổ là trong lịch sử chứ danh nhà cải cách, từ khí chất của hắn liền có thể nhìn ra hắn bất khuất tính cách. Vương An Thạch khe khẽ thở dài, lệnh tổ khánh lịch tân chính, đáng tiếc. Phạm Ninh sở dĩ đối với Vương An Thạch có đặc thù hứng thú, là bởi vì hắn đã từng nhìn qua mấy thiên liên quan tới Vương An Thạch cải cách luật thuật. Vương An Thạch mặc dù tinh chuẩn đánh trúng đại tống bệnh dữ, nhưng hắn cũng không có tìm được nguyên nhân bệnh, dẫn đến hắn cải cách không phải phương pháp, lý không trừ mạch suy nghĩ. Liên giống hệt một cái con ruồi không đầu chạy tán loạn, lãng phí đại lượng thời gian cùng tài nguyên, cuối cùng chúng bạn xa lánh, đến mức thất bại. Làm cho người giận không tranh, buồn bã bất hạnh. Phạm Ninh mỗi lần đậy quyển thở dài, nếu như mình trở lại Đại Tống, hắn nhất định muốn hung hăng đem cái này cố chấp tướng công gõ tỉnh, nói cho hắn biết chính xác cải cách chi đạo. Hôm nay, mình ngồi ở Vương An Thạch trước mặt, liền giống như đứng tại lịch sử trường đê bên trên, Phạm Ninh cũng không muốn đào mở đại đê, để dòng sông lịch sử triệt để thay đổi tuyến đường, đây không phải sứ mạng của hắn. Nhưng hắn hy vọng Đại Tống sẽ bởi vì chính mình đến mà trở nên càng tốt đẹp hơn, đây cũng là hắn lớn nhất tâm nguyện. Phạm Ninh nâng chung trà lên thổi thổi, từ từ uống một ngụm, để nội tâm bình tĩnh trở lại. Thật lâu, Phạm Ninh cười nhạt nói, tân chính khởi công nội vàng, không có căn cơ, không phải phương pháp, giống như không chung lâu cát, không thất bại mới là lạ. Đây là lệnh tổ tổng kết. Phạm Ninh lắc đầu, đây là ta nói. Vương An Thạch lấy làm kinh hãi, hắn lại cẩn thận phẩm Phạm Ninh lời nói bên trong ngữ điệu, càng phẩm càng cảm thấy khắc sâu. Khánh lịch tân chính là đẩy ra quá vội vàng, trong chiều căn bản không có đạt thành chung nhận thức, mới một năm liền nhờ người phản đối quá nhiều mà thất bại. Vương An Thạch ở cùng thế hệ hảo hữu bên trong được gọi đùa là Vương Biến Pháp, cũng không phải là hắn đến trung niên sau khi mới có biến pháp chi tâm. Hắn đang đi học khi liền lòng ôm chí lớn, một lòng muốn làm lần sự nghiệp, cải biến đại tống tích bẩn tích nhược cục diện. Năm trước Phạm Trọng Yêm áp dụng tân chính lúc, hắn chỉ hận chính mình tuổi còn rất trẻ, không thể đi theo làm tùy tùng đi theo. Cho nên chỉ cần nhắc tới biến pháp tân chính hắn liền hào hứng dặn dào, nhất là đối diện là Phạm Công cháu trai, mặc dù tuổi nhỏ, chắc hẳn kiến thức cũng không bình thường. Vương An Thạch không biết hơn một tháng trước, Phạm Ninh còn tại trong thôn được người gọi là Phạm Ngốc Đốc, đủ không ra thôn, xa nhất chỉ đi qua tiểu trấn. Vương An Thạch liền vội vàng hỏi, thiếu lang có thể hay không nói cho ta, vì cái gì nói tân chính không có căn cơ đây? Phạm Ninh biết về sau Vương An Thạch biến pháp đi không ít đường quanh co, dẫn đến ngăn trở nặng nề, cuối cùng thất bại, liền có lòng chỉ điểm hắn một chút, có lẽ biến pháp vận mệnh liền sẽ bao nhiêu có chỗ cải biến. Hiện tại Vương An Thạch còn trẻ, tính dẻo cực mạnh, hiện tại dạy hắn, có thể thay đổi ý nghĩ của hắn cùng nguyên tắc, nếu như chờ mười mấy năm sau lại dạy hắn, chỉ có thể là tiến thai trái, ra thai phải, cố chấp tướng công tính cách nhưng không là bình thường cố chấp. Phạm Ninh lại cho mình trong chén trà rót đầy, cười hỏi, vậy ta hỏi trước ngươi, biến pháp bản chất là cái gì? Vương An Thạch trầm tư một chút nói, biến pháp bản chất là lấy lợi trừ hại, cải biến tất cả trở ngại đại tống phú cường lề thói cũ chế độ cũ. Phạm Ninh lắc đầu, cái kia là biến pháp phương hướng, không phải bản chất. Vậy ngươi nói biến pháp bản chất là cái gì? Vương An Thạch bắt đầu cố chấp, rất chân thành cùng Phạm Ninh tranh luận. Phạm Ninh đưa tay chấm một chút nước trà, tiện tay trên bàn vẽ lên cái tròn, lại tại tròn nội bộ đánh cái gạch chéo, hời hợt nói ra, đây chính là biến pháp bản chất, thông tục nói, chính là phân bánh. Vương An Thạch mở ra, lẩm bẩm nói, phân bánh. Đúng. Phân bánh. Phạm Ninh vừa tiếp tục nói, thiên hạ tài phú chính là khối này bánh nướng, quyền quý chiếm được quá nhiều, bách tính cùng triều đình chiếm được quá ít. Cho nên tai hại chồng chất, quốc gia suy yếu lâu ngày, bách tính tích bẩn, cái gọi là biến pháp bản chất chính là muốn đem quyền quý tài phú cắt đi một khối, phân cho triều đình cùng bách tính. Phạm Ninh dùng rất thông tục ngôn ngữ, đấm máu xé mở biểu tượng lộ ra bản chất, Vương An Thạch giống hệt được xét đánh đồng dạng, cả người đều ngây dại. Hắn vẫn cho rằng Đại Tống suy yếu lâu ngày tích bẩn là bởi vì các loại luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ trở ngại Đại Tống đi hướng phú cường. Tỷ như triều đình đối với quân đội kỳ thị, quan phủ đối với quan hệ dân sinh tài nguyên không chế quá sâu vân vân. Chỉ cần có thể đánh vỡ các loại lề thói cũ tập, tinh binh giản chính, trải vớt rõ ràng các loại quan hệ, như vậy Đại Tống ba nhũng khốn cảnh liền có thể dần dần thay đổi. Nhưng hôm nay hắn lại nghe được một cái hoàn toàn khác biệt phân bánh lý luận, hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình lúc trước nghĩ đến quá nông cạn. Nhưng Vương An Thạch muốn bị thuyết phục cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn lập tức phản bác, cũng không đúng, kia quân đội biến pháp phải cùng phân bánh không quan hệ đi. Phạm Ninh lắc đầu, quân đội lớn nhất tai hại ở chỗ nhung binh, Đại Tống nuôi trăm vạn đại quân, triều đình tài lực không chịu nổi gánh nặng, ta nói không sai chứ? Xác thực như thế. Ngươi có nghĩ tới không, cái này trăm vạn đại quân bên trong lại có cất bao nhiêu tham mọt hạng người đang liều mạng hút quân phí. Phạm Ninh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Vương An Thạch, vừa tiếp tục nói, ngươi muốn biến pháp quân chế, giảm bớt nhung binh, cắt giảm quân phí, hoặc là đem quân phí chân chính dùng cho binh sĩ, như vậy sẽ xâm phạm lợi ích của người nào? Không phải chỉ là phân bánh sao? Vương An Thạch trong lòng như một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn trở nên trầm mặc không nói, không tranh cãi nữa, mà là khiêm tốn lắng nghe Phạm Ninh thật thà dạy bảo. Biến pháp căn cơ ở đâu? Ngay tại ở người ủng hộ càng nhiều, căn cơ liền càng kiên cố, nhưng không muốn trông cậy vào quyền quý sẽ ủng hộ ngươi, đúng vậy bảo hộ luật ra. Chân chính người ủng hộ là thiên hạ bách tính, là thực quyền thiên tử, là vô số giống như ngươi khát vọng thông qua biến pháp mà khiến quốc gia phú cường bên trong tầng dưới quan viên. Cái này cần ngươi đoàn kết tất cả có thể đoàn kết người, cho dù là hồi hương lão nông, cho dù là trong cung hoạn quan, chỉ cần bọn hắn đều nói biến pháp là đúng, như vậy vô số thanh âm hợp lại cùng nhau liền sẽ chấn động thiên hạ. Vương An Thạch trầm thấp thở dài một tiếng, nói đến đơn giản, có thể làm lại nói nghe thì dễ à. Phạm Ninh khẽ cười nói đến đơn giản, kỳ thật làm cũng không khó, đây chính là ta mới vừa nói, không phải phương pháp. Vương An Thạch đã hoàn toàn quên đi Phạm Ninh tuổi tác, hắn đứng dậy cúi rạp người thi lễ, mời thiếu lang dạy ta. Biến pháp muốn lấy được mọi người ủng hộ, liền cần trước hết để cho mọi người thấy biến pháp chỗ tốt, cái này cần trước làm một cái thí điểm, một cái châu hoặc là một cái huyện. Ở một cái thí điểm thành công, sau đó lại mở rộng, liền sẽ đạt được mọi người tán đồng cùng ủng hộ. Đồng thời thí điểm bên trong gặp được trở ngại gì cùng phản đối, sau đó giải quyết như thế nào mâu thuẫn, cái này kêu là tích lũy kinh nghiệm, đồng thời cũng cho sở hữu người ủng hộ lòng tin. Chỉ cần có lòng tin, kia chuyện gì cũng đơn giản. Phạm Ninh nhấp một ngụm trà, vừa tiếp tục nói, biến pháp phương pháp thứ hai chính là muốn tiến hành theo chất lượng, trước dễ sau khó. Liên như phạt cây, không có khả năng một đao chặt đứt đại thụ, cũng nên từng đao chặt, trước tìm yếu kém nhất chỗ hạ đao, đến cuối cùng, lại tráng kiện cây cũng sẽ ngã xuống. Cho nên biến pháp không thể gấp, phải từ từ đi, từng bước một thúc đẩy. Phạm Ninh mấy câu nói tựa như một cây đao, hung hăng cắm vào Vương An Thạch trái tim, đem hắn tâm thông suốt mở một cái lỗ hổng lớn, không chỉ có một cỗ tươi mát gió thổi vào đây, mà lại trong lòng cũng được chiếu lên sáng rỡ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, tựa hồ là chính mình tổ phụ trở về. Phạm Ninh liền đứng dậy cười nói, lại cho Vương huyện lệnh một câu, biến pháp phải học được thỏa hiệp, cùng quyền quý tận lực không muốn ngươi chết ta sống đấu tranh. Biện pháp tốt nhất là mọi người cùng nhau đem bánh làm lớn, ở phân phối mới bánh khi cho thêm triều đình một chút, cho thêm bách tính một chút, tận lực thiếu xúc động quyền quý danh giới cuối cùng lợi ích, chống cự liền sẽ không quá mãnh liệt, như vậy biến pháp liền sẽ thành công. Nói đến thế thôi, Vương huyện lệnh suy nghĩ thật kỹ đi. Phạm Ninh đem hậu thế tổng kết, liên quan tới Vương An Thạch biến pháp kinh nghiệm giáo huấn đều chuyển thụ cho Vương An Thạch bản nhân, nhưng thời gian vội vàng, Vương An Thạch chưa hẳn có thể tiêu hóa, chờ sau này có cơ hội, chính mình lại cho hắn mở mấy môn thuế, hảo hảo dạy dỗ một lần. Phạm Ninh đi, Vương An Thạch vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, phảng phất biến thành một tòa pho tượng. Phạm Ninh biết mình hôm nay đã thành công lao ở Vương An Thạch trong lòng gieo một viên hạt giống, nó sẽ xảy ra cọng mầm, sẽ từ từ trưởng thành đại thụ che trời. Khi đó, hắn có lẽ sẽ bỏ lên trên đại thụ chi đỉnh, cùng Vương An Thạch vừa lên chữa trị cái này bức tráng lệ đại tống vạn dặm giang sơn bản đồ. Phạm Ninh tâm tình mười phần thoải mái, chính mình đêm nay nhất định sẽ ngủ rất say ngọt. Về phần Vương An Thạch đêm nay có thể ngủ hay không, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, thần đồng đối thần đồng, thượng. Ở kinh thành ở 5 ngày, Phạm Trọng Yêm chuẩn bị trở về Đặng Châu, đồng thời muốn đưa Phạm Ninh trở về Bình Giang phủ. Ngay nọ buổi chiều, Phạm Ninh trong phòng luyện chữ, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân này có chút quen thuộc, là chủ nhân Âu Dương Tu. Hắn vội vàng để bút xuống, đem đang viết đồ vật giấu ở phía dưới, lúc này Âu Dương Tu xuất hiện tại cửa ra vào cười nói, ngươi tổ phụ vừa vặn có việc tạm thời về không được, hắn sai người mang hộ lời nói cho ta, để cho ta dẫn ngươi đi tham gia một cái yến hội, đến lúc đó hắn sẽ ở nơi đó. Đa tạ tiền bối, ta tùy thời có thể lấy xuất phát. Âu Dương Tu mấy ngày nay cùng Phạm Ninh gặp nhau không nhiều, chỉ là ngày đầu tiên hắn khảo giáo Phạm Ninh trí nhớ kinh người, làm hắn nhìn mà than thở. Nhất là Phạm Ninh cho hắn sửa đổi tùy ông đình ký, khiến cho hắn lau mắt mà nhìn, lại có thu đồ chi niệm. Âu Dương Tu cũng là vừa mới tiến kinh gia nhâm Hàn Lâm học sĩ, sự tình tương đối nhiều, ở nhà thời gian rất ít, ngược lại là nữ nhi Tiểu Thiến cùng Phạm Ninh quan hệ rất tốt, ở trước mặt mình đã khen ngợi hắn hai lần. Âu Dương Tu nghĩ đến Phạm Ninh ngày mai sẽ phải trở về, hắn tổ phụ Phạm Trọng Yêm xin nhờ chính mình chỉ điểm một chút Phạm Ninh văn chương thư pháp, chính mình nhưng vẫn không, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Âu Dương Tu thấy Phạm Ninh dường như đang len lén che lớp án thư văn tự, liền đi lên trước cười nói, ngươi đang viết gì, cho ta xem một chút. Phạm Ninh mặt đỏ lên, đành phải đem một chồng tràn ngập chữ chữ cho hắn, Âu Dương Tu lập tức nở nụ cười, là chính mình mấy năm trước viết kết đảng luận. Thư pháp có chút tiến bộ, nhưng còn phải lâu dài cố gắng. Âu Dương Tu cũng đã nhìn ra, Phạm Ninh viết chữ so với hắn vừa tới ngày đó lại tốt một chút, càng ra công hơn cả, đây là Phạm Trọng Yêm dạy cháu trai biện pháp, trước viết tinh tế, sẽ chậm chậm viết xong. Kỳ thật phương pháp này cũng không tệ, chỉ là gặp hiệu tương đối chậm, không thể nóng tính. Phạm Ninh gật gật đầu, tổ phụ cũng đã nói, không có thời gian 10 năm khổ luyện, văn bối chữ là thấy không được người. Ngươi tổ phụ quá khoa trương, trong mắt của ta, kiên trì luyện tập 3-4 tuổi, chữ của ngươi liền có thể đem ra được, bất quá muốn bị ngươi tổ phụ xưng là thư pháp, xác thực muốn chí ít thời gian 10 năm. Văn bối sẽ kiên trì không ngừng, đa tạ tiền bối cổ vũ. Âu Dương Tu lại lật một thiên, hắn chỉ vào trên giấy nửa bài ca cười hỏi, đây là ngươi viết. Phạm Ninh có chút ngượng ngùng, hắn chỉ viết một cái tên điệu, cùng một câu từ. Hắn dùng Âu Dương Tu tác phẩm luyện chữ, ngoại trừ kết đảng luận, tùy ông đỉnh ký bên ngoài, còn có chính là Lãng Đào Xa, vừa rồi viết trong đó một câu. Hắn muốn viết bài ca này nhưng thật ra là trước mắt vị này Âu Dương tiền bối lúc tuổi già chi tác. Liễu Rủ Tử Mạch Lạc Dương Đông. Âu Dương Tu đọc được Liễu Rủ Tử Mạch Lạc Dương Đông, trong lòng lại ẩn ẩn được xúc động, lại phảng phất về tới năm đó cùng một đám hảo hữu ở Lạc Dương khi sinh hoạt. Hắn trải vớt một chút tâm tình của mình, lại cười hỏi, ngươi hẳn là không đi qua Lạc Dương, tại sao có thể có viết đến Lạc Dương? Phạm Ninh không người nói, văn bối chưa từng đi Lạc Dương, đây không phải viết văn bối, mà là viết tiền bối. Hai ngày này vãn bối ở được đọc tiền bối đại tác, cảm giác tiền bối cực kỳ tưởng niệm lúc tuổi còn trẻ sinh hoạt, liền muốn phòng theo tiền bối phong cách vẽ xấu, đáng tiếc tài sơ học tiện, bắt trước không được. Âu Dương Tu sờ lên đầu của hắn, trong lòng có chút cảm động, đứa nhỏ này không chỉ có thông minh hơn người, quan trọng hơn là trạch tâm nhân hậu, đây mới là vàng phẩm đức. Câu này Liễu Rủ Tử Mạch Lạc Dương Đông cũng mở ra ý nghĩ của hắn, hắn tài sáng tạo tuôn ra, nâng bút đem toàn đầu viết. Đem rượu chúc đông gió, lại trung thong dong. Liễu Rủ Tử Mạch Lạc Dương Đông, dù sao là năm đó dắt tay chỗ, đi khắp bùi hoa. Tu tán khổ vội vàng, hận này vô tận. Năm nay tốn thắng năm ngoái đỏ, đáng tiếc sang năm tốn càng tốt hơn, biết cùng ai cùng. Hắn đem bài ca này đưa cho Phạm Ninh, ôn hòa cười nói, bài ca này liền đưa cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Hôm nay là ngày 18 tháng 9, dưới bầu trời lấy mịt mở mưa thu, một cỗ xe bỏ ở mưa phùn nghiêng trong gió đi chậm rãi. Phạm Ninh hôm nay muốn tham gia yến hội là tổ phụ Phạm Trọng Yêm hảo hữu, su mật sứ bảng tịch 60 tuổi thọ yến, bảng tịch quan nhâm tể tướng, trong triều nhân mạch cực sâu, bởi vậy đến đây chúc thọ quan viên nối liền không dứt, rất nhiều người đều là từ nơi khác chạy đến. Âu Dương Tu mang theo Phạm Ninh cùng học sinh Tằng Đố ngồi xe bò đi tới bảng phủ, cửa ra vào đã đậu đầy các loại xe ngựa cùng xe bò, bảng tịch tự mình xuất lĩnh hai đứa con trai tại cửa ra vào đón khách. Có lẽ là Âu Dương Tiến cho Phạm Ninh nói lời hữu ích nguyên nhân. Tàng bố đối Phạm Ninh một tia bất mãn cũng đã biến mất, trên đường đi cùng Phạm Ninh cười cười nói nói. Hai người các ngươi đi theo ta, chớ đi mất đi. Âu Dương Tu chào hỏi hai người một tiếng, hai người vội vàng đi theo, Phạm Ninh mặc dù tâm trí thành thục, bất đắc dĩ chân ngắn tay nhỏ, vẫn là một đứa bé con thân thể, hắn đành phải cùng tàng bố một mạch chạy chậm, đi theo sải bước Âu Dương Tu. Âu Dương Tu từ khi trước mấy ngày tùy ông đình ký chính thức công bố sau khi, lập tức banh động kinh thành, danh vọng cũng đến một cái đỉnh phong. Ẩn ẩn đã có đại tống văn đàn lãnh tụ dấu hiệu. Hắn một mạch cùng người chào hỏi, không bao lâu liền tới đến trước cổng chính, bàng tịch sớm nhìn thấy hắn, liền vội vàng cười hướng mọi người nói, tùy ông tới, mọi người mau đưa rượu thu lại. Mọi người một trận cười to, Âu Dương Tu cùng bàng tịch hàn huyên hai câu, lại đem Phạm Ninh cùng tàng bố kéo qua hành lễ, bàng tịch ha ha cười nói, tiểu tăng cũng tới, ngươi huynh trưởng ở bên trong, cùng với Tư Mã Quang. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Phạm Ninh, cảm thấy có chút lạ mắt, liền cười hỏi, Vinh Thúc, vị này là con cháu của ngươi. Âu Dương Tu mỉm cười, là Hy Văn cháu trai, lần này từ quê quán mang đến, một cái không tầm thường thần đồng A. Bàng tịch vừa mừng vừa sợ, đối Phạm Ninh cười nói, nguyên lai ngươi chính là Lao Phạm thần đồng cháu trai, hai ngày này lỗ thai ta đều được hắn nói lên vết chai. Phạm Ninh liền vội vàng không người hành lễ nói, tổ phụ chịu mến cháu trai, phần lớn sẽ có khuyết đại chi tử, vạn bối rất bình thường, già trước tuổi công cắt không thể nâng cao Phạm Ninh. Ai nói ngươi rất bình thường? Sau lưng đống nhiên truyền tới một thanh âm, mọi người trở lại là Vương An Thạch đi lên trước, chỉ thấy hắn hai mắt nấu đến đỏ bừng, gương mặt thoảng qua có chút hao gầy. Hắn đi lên trước thật sâu hướng Phạm Ninh thi lễ, quân một trong tịch thoại, khiến Vương An Thạch hơn hẳn đọc sách 10 năm, xin nhận ta thi lễ. Phạm Ninh cười nhạt một tiếng, ta chỉ hỏi ngươi có thể tiếp nhận sao. Vương An Thạch gật gật đầu, ta cảm thấy phi thường có đạo lý, ta chịu lại dùng thời gian 10 năm đi thực tiễn lĩnh ngộ. Mọi người nhất thời rất là kinh ngạc. Vương An Thạch thế nhưng năm gần đây thanh danh vang dội tân tú, công nhận tài học rất cao, hắn vậy mà hướng một cái 8 tuổi tiểu đồng hành lễ, miệng nói thụ giáo, quả thực mọi người cảm giác rung động sâu sắc. Mọi người nhao nhao hỏi Vương An Thạch, Âu Dương Tu là ủng hộ Phạm Trọng Yêm tân chính mà bị giáng chức, mà bàng tịch là tương đối đồng tình Phạm Trọng Yêm, trên cơ bản đều không phải là phái bảo thủ. Vương An Thạch đem hai người kéo đến một bên, đơn giản đem Phạm Ninh phân bánh lý luận nói cho bọn họ một lần, Âu Dương Tu hồi lâu nói không ra lời. Hắn lại có một loại thể hồ quán đỉnh đốn ngộ. Bàng tịch vỗ bàn tay một cái, đứa nhỏ này nhìn thấu triệt ta. Chúng ta sống vô dụng rồi mấy chục năm, thế mà còn không bằng một đứa bé. Nói xong, bàng tịch lại thở dài, Hy Văn có đứa cháu như vậy, hắn cũng coi như có người kế nghiệp. Phạm Ninh gãi gãi đầu, tán dương quá nhiều, trên mặt hắn thực sự có chút không nhịn được. Tiến vào bàng phủ, chính Âu Dương Tu đi xã giao, đem Phạm Ninh ném cho Tàng Bố, trong phủ dòng người như rệt, khắp nơi là chúc thọ tân khách. Tàng Bố mang theo Phạm Ninh đi vào một người thiếu chỗ, cười nói, không bằng chúng ta lại đến tỉ thí một lần. A Bố muốn cùng so cái gì? Phạm Ninh khẽ cười nói, chúng ta mấy cái huynh đệ trong nhà thích nhất chơi câu thơ nối đuôi, ta nói câu trên, ngươi đối câu sau, chúng ta tiếp một chữ cuối cùng. Phạm Ninh mừng rỡ, cái này cũng là hắn thích, chỉ cần không phải để hắn làm thơ là được. Vậy thì bắt đầu đi. Ngươi nói câu đầu tiên. Tàng Bố suy nghĩ một chút nói, Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quan bôi. Cái này có chút khó, vừa mở đầu Tàng Bố liền ra cái lạc đề, Tàng Bố trong lòng đắc ý, câu này hắn nhưng là làm khó đại ca. Phạm Ninh nghĩ một hồi, đống nhiên thốt ra, bôi thâm toàn bị hương lao ngâm. Tốt. Đằng sau có người lớn tiếng khen hay một tiếng. Hai người giật nảy mình, trở lại nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau một người 50 tuổi khoảng chừng quan viên, làn da ngăm đen, thân thể hơi mập, song mi như kiếm, một đôi mắt cực kỳ sắc bén, giống hệ tương đồng dạng có thể nhìn thấu lòng người. Phạm Ninh không biết người này, nhưng Tằng Bố nhận biết, hắn liền vội vàng hành lễ, vạn bối Tằng Bố tham kiến bao công. Phạm Ninh lập tức giật nảy mình, vị này ánh mắt sắc bén mặt đen quan viên chính là Bao Trưởng. Hắn vội vàng hướng Bao Trưởng cái trán nhìn lại, phía trên không có cái gì. Bao Trưởng khẽ cười nói, ta vừa rồi gặp được lão Phạm, hắn nói mình thần đồng cháu trai tới, ta đoán chừng cái này tiểu Phạm chính là ngươi đi. Phạm Ninh thật là im lặng, tổ phụ làm sao khắp nơi tuyển dương, đây không phải đem chính mình gác ở trên lửa nướng sao. Nếu là mỗi người đều chạy tới khảo giáo chính mình một lần, còn muốn hay không người sống. Kỳ thật Phạm Trọng Yêm là một lần khổ tâm, hắn đang lợi dụng tư nguyên của mình là Phạm Ninh trải đường đây. Ở Đại Tống, danh vọng là đệ nhất trọng yếu, danh vọng muốn từ nhỏ bắt đầu làm lên, tỉ như Yến Thủ, từ nhỏ đã vang danh thiên hạ, sau khi thành niên tự nhiên là có thể trở thành tể tướng. Đây chính là Phạm Trọng Yêm mang Phạm Ninh vào kinh mục đích thực sự, hắn tuổi tác đã cao, nhất định phải ở còn có một chút thanh danh nhân mạch thời điểm thay Phạm Ninh trải tốt lộ, về sau liền dựa vào chính hắn phân đấu. Bao Trưởng lại nhìn phía Tăng Bố, ngươi ra một cái bôi, giống như rất khó, lại bị người ta trở về một cái ngâm, ngươi làm sao bây giờ? Tăng Bố đành phải cười khổ một tiếng, hắn cho rằng Phạm Ninh sẽ tiếp bôi chớ dừng, không nghĩ tới Phạm Ninh lại phản kích chính mình một cái sống lại hiếm thấy chữ, cái này kêu là nâng lên tảng đá nện chân của mình. Ván này ta thua. Tăng Bố đôi không được ngầm, đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Bao Trưởng cười ha ha, dựng thẳng lên ngón cái, tiểu Phạm quả nhiên lợi hại, ta lão Bao cũng phục. Chương 11, thần đồng đối thần đồng, chung. Phạm Trọng Yêm ngồi ở trên đại sảnh, đang cùng Tư Mã Quang, Vương An Thạch, Tàng Củng, Phùng Kinh đợi một đám tuổi trẻ tài tuấn nói chuyện phiếm. Lần này Phạm Trọng Yêm vào kinh, chủ yếu là làm hai chuyện, một là cho Bảng Tịch chúc thọ, tiếp theo là khuyên hảo hữu Doan Thủ từ quan đi Đặng Châu dưỡng bệnh. Hai chuyện này trước mắt đều làm xong, nhất là Doan Thủ, hôm nay lại bộ tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, cho hắn làm chí sĩ thủ tục, ngày mai liền có thể cùng mình cùng nhau lên đường, để Phạm Trọng Yêm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Âu Dương Tu chậm rãi đi tới cười nói, Hy Văn, đem Phạm Ninh cho ta đi. Ta thu hắn làm đồ, 10 năm sau ta trả lại ngươi một cái tiến sĩ cấp đệ. Phạm Trọng Yêm chỉ vào Âu Dương Tu đối mọi người cười nói, nhìn xem, người này nhiều sẽ lột ra. Ta liền cái này một cái có chút thiên phú cháu trai, hắn còn muốn cướp đi. Tất cả mọi người nở nụ cười, Âu Dương Tu lại thu hồi tiểu dung, nhìn chăm chú lên Phạm Trọng Yêm nói, ta nói là thực, có thể đả động ta hài tử, hiện tại đã không có, hắn là ta 10 năm qua gặp phải cái thứ nhất, ta cực kỳ hy vọng thu hắn làm môn hạ. Phạm Trọng Yêm cười nhạt một tiếng, quay đầu lại hỏi Vương An Thạch, gia hương ngươi thần đồng Phương Trọng Vĩnh thế nào? Vương An Thạch lắc đầu, phai mở tại thường nhân vậy. Âu Dương Tu minh bạch Phạm Trọng Yêm ý tứ. Vội vàng nói, ta sẽ dốc lòng dạy dỗ hắn, yêu cầu nghiêm khắc hắn, cẩn thận tạo hình hắn, để hắn cuối cùng thành mỹ ngọc, tuyệt sẽ không để hắn được hư danh sở mệt mỏi. Phạm Trọng Yêm trầm mặc một lát, hướng mọi người nói, bản ý của ta là để hắn hồi hương đọc sách, để hắn ở nghịch cảnh bên trong trường thành, chờ hắn sau khi thành niên, khẩn cầu mọi người xem ở ngày xưa lão Phạm trên mặt, nhiều hơn dịu dắt hắn, trợ giúp hắn, ta cũng có thể nhắm mắt. Hắn nói đến 10 phần thành khẩn, mọi người nghĩ đến hắn tuổi tác đã cao. Trong lời nói dường như có ủy thác chi ý, mọi người trong lòng đều có chút thương cảm. Ngưng một chút, Phạm Trọng Yêm lại đối Âu Dương Tu nói, ta một mạch bắc thượng quan sát hắn, hắn là một cái phi thường độc lập, không giống bình thường hài tử, càng là nghịch cảnh, hắn càng sẽ bảo quang nội liễm, thâm tàng bất lộ, chỉ khi nào thời cơ đến, hắn liền sẽ như đại bàng dương cánh, bay lượn tại cửu thiên. Ta lần này vào kinh, chính là đem 10 năm sau hắn giao phó cho Vĩnh Thúc, nhưng bây giờ ta muốn cho hắn lại là bình thản cùng nghịch cảnh, mời Vĩnh Thúc thứ lỗi. Âu Dương Tu bất đắc dĩ, đành phải yên lặng nhẹ gật đầu, hôm nay Phạm Ninh viết liễu rủ tử mạch lạc Dương Đông, dù sao là năm đó dắt tay chỗ thật sâu đả động hắn. Cũng được, liền đợi thêm hắn mấy năm, Âu Dương Tu âm thầm hạ quyết tâm. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô to, "Thiên tử giá lâm." Mọi người giật mình, nhao nhao đứng người lên, chỉ thấy hai đội thị vệ bước nhanh chạy tới, ở đại đường khoảng trường đứng gác, hôm nay là tể tướng Bàng Tịch qua 60 đại thọ, thiên tử Triệu Trinh tự thân lên cửa cho hắn chúc thọ. Một lát, chỉ thấy một đám thị vệ vây quanh một người thân mang thường phục, đầu đội ô lồng tơ mũ nam tử trung niên đi đến, chỉ thấy hắn khuôn mặt cho dài, làn da trắng nõn, khí chất ung dung, trong lúc phất tay đều có một loại quân lâm thiên hạ khí chất, người tới chính là thiên tử Triệu Trinh, cũng chính là trong lịch sử Tống Nhân Tông. Hắn tại vị hơn 40 năm, xã hội yên ổn, phát triển kinh tế, thúc đẩy Bắc Tống dần dần đi hướng phồn vinh. Sau lưng Triệu Trinh, còn đi theo một người ngoài 50 tuổi nam tử, dáng dấp ngược lại là đoan chính, nhưng một đôi mắt cuối cùng lộ ra một chút hung ác nham hiểm chi khí, nụ cười trên mặt cũng có chút bất chính, có vẻ âm dương quái khí. Người này chính là quốc trượng Trương Nghiêu Tá, ở truyền thống hí khúc trong tiểu thuyết, nói bao chừng đối thủ một mất một còn là Bàng Thái Sư, cũng chính là hôm nay chúc thọ nhân vật chính Bàng Tịch, trên thực tế cũng không phải là, Bàng Thái Sư nguyên hình hẳn là cái này quốc trượng Trương Nghiêu Tá, Trương Quý Phi phụ thân. Trương Nghiêu Tá trong tay còn nắm một cái 10 tuổi khoảng chừng nam hài tử, dáng dấp ngược lại là một mặt thông minh, một đôi mắt cũng có vẻ cực kỳ cơ linh, hắn cứ gọi là Trương Xuân, là Trương Nghiêu Tá cháu trai. Âu Dương Tu nói khẽ với Phạm Trọng Yêm nói, cái kia Trương Xuân nghe nói cũng có thể đọc sách đã gặp qua là không quên được, ở kinh thành cũng là hiếm thấy thần đồng, hôm nay Trương Nghiêu Tá dẫn hắn đến, nhất định là vì thần đồng hiến thọ mà tới. Đây là Bắc Tống một cái phong tục, trưởng giả mừng thọ, nhất định muốn có một cái thông minh lanh lợi nam đồng tiến lên hiến đào mừng thọ, biểu thị tử tôn kéo dài, mà đối với vọng tộc quý hộ, thông minh lanh lợi nam đồng hiến đào mừng thọ liền biến thành thần đồng hiến thơ, biểu thị gia tộc có người kế tục. Bàng Tịch chính mình liền có một cái thông minh dị thường cháu trai, không cần người khác nhiều chuyện, cho nên Phạm Trọng Yêm cũng không có tự mình mang Phạm Ninh đến đây dự tiệc, chính là sợ Bàng Tịch nhạy cảm. Nhưng loại này danh sĩ hội tụ trường hợp lại là cho hải tử dương danh lập cổ tay cơ hội trời cho, Trương Nghiêu Tá đương nhiên không muốn buông tha, hắn liền đem cháu mình mang đến. Bàng Tịch vội vàng tiến lên đón cho quan gia chào, hắn một mắt nhìn thấy Trương Xuân, trong lòng lập tức có chút không vui, Trương Nghiêu Tá là đến đoạt cháu mình danh tiếng sao. Triệu Trinh cười cùng Bàng Tịch hàn huyên vài câu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Phạm Trọng Yêm, hắn trong lòng có chút áy náy, tân chính là hắn để Phạm Trọng Yêm đến chủ trì, tân chính thất bại. Hắn lại không thể không đem Phạm Trọng Yêm, Phú Bật bọn người đuổi ra kinh thành, để bọn hắn làm dê thế tội. Phạm Ái Khanh, chúng ta quân thần đã lâu không gặp. Phạm Trọng Yêm liền vội vàng tiến lên hành lễ, vi thần cảm tạ quan gia đặc phê doãn học sĩ trí sĩ. Triệu Trinh gật gật đầu, nghe nói Phạm Ái Khanh ở Đặng Châu thâm thụ bách tính kính yêu, mở trường sinh động, chấm cũng cảm giác vui mừng. Để bệ hạ lo lắng, nhìn bệ hạ bảo trọng long thể, chăm lo quản lý, khiến cho ta Đại Tống càng thêm phồn vinh phú cường. Lúc này, Trương Nghiêu Tá âm dương quái khí mà nói cho Phạm Chi Sự một tin tức tốt, hai năm này triều đình tài chính thu nhập, muốn vượt xa khánh lịch 5 năm A. Nói bóng gió nói đúng là, không có tân chính, hai năm này triều đình ngược lại càng tốt hơn. Phạm Trọng Yêm thản nhiên nói, đây đúng là một tin tức tốt, để quốc trượng phí tâm. Phạm Trọng Yêm trong đông có kim, bất động thanh sắc trở về đâm một cái, Trương Nghiêu Tá lập tức á khẩu không trả lời được. Trương Nghiêu Tá nhiều chuyện để Triệu Trinh có chút không vui. Khánh lịch tân chính là ở hắn mãnh liệt yêu cầu hạ tiến hành, cái này chẳng phải là nói hắn Triệu Trinh quyết sách sai lầm. Triệu Trinh khoát khoát tay, đối Trương Nghiêu Tá nói, quốc trượng không phải có chuyện gì muốn hỏi Bàng tướng công sao. Trương Nghiêu Tá cỡ nào không khéo, hắn lập tức minh bạch mình nói sai, quan gia không muốn nói tân chính sự tình, hắn lập tức đem Phạm Trọng Yêm bước qua một bên, lôi kéo cháu trai tiến lên cười tủm tỉm đối Bàng Tịch nói, hôm nay là Bàng công ngày tốt lành, vi biểu đạt ta một chút tâm ý, ta đặc biệt đem cháu trai mang đến vì Bàng công hiến thọ. Bàng Tịch trong lòng giận dữ, nếu không phải quan gia ở đây, hắn hôm nay liền muốn cùng Trương Nghiêu Tá trở mặt, chính mình mừng thọ, đến phiên họ Trương đến hiến thọ. Muốn lợi dụng chính mình thọ thần sinh nhật cho hắn cháu trai dương danh, tính toán đánh thật hay a? Chỉ là quan gia ở đây, hắn nhịn xuống lửa giận nói, đa tạ quốc trượng ý đẹp, hôm nay chúc thọ ta đã sắp xếp xong xuôi tôn nhi bằng bác, thật đáng tiếc, quốc trượng nói chậm một bước. Không sao, hai đứa bé vừa lên hiến thọ, chẳng phải là hảo sự thành song. Trương Nghiêu Tá đánh chính là cái chủ ý này, hắn biết Bàng Tịch sẽ không đem cơ hội cho cháu mình, liền muốn cường thò một chân vào, đem cháu mình cũng xếp vào đây. Bàng Tịch có chút khó khăn, không đáp ứng sẽ đắc tội Trương Nghiêu Tá, đáp ứng trong lòng của hắn lại không cam lòng. Lúc này, Bao Trưởng đứng ra cười nói, Bàng tướng công, hai cái thần đồng hiến thọ xác thực hơn phù hợp 60 đại thọ hai ý, bất quá nên do cái này hai cái thần đồng hiến thọ, ta lại cảm thấy đáng giá thương thảo. Trương Nghiêu Tá cùng Bao Trưởng luôn luôn bất hòa. Hắn không nghĩ tới Bao Trưởng ở chuyện này cũng phải tìm chính mình gốc dạ, hắn lập tức cả giận nói, Bao thị lang, lời này của ngươi là có ý gì?
Bao Trưởng vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, ta ý tứ nói đến rất rõ ràng, hai cái thần đồng bên trong một cái khẳng định phải họ Bàng, mà ngược lại một cái lại không nhất định phải họ Trương. Ta cảm thấy Bàng tướng công sẽ càng ưa thích chân chính thiên phú thần đồng đưa cho hắn hiến thọ. Bàng tướng công, ngươi nói đúng hay không?
Bàng Tịch minh bạch Bao Trưởng ý tứ, cái này gọi cho người ta làm áo cưới. Trương Liêu Tá mượn quan gia tên tuổi đến mạnh mẽ an bài hai đồng trúc thọ, sắp xếp xong xuôi, cuối cùng lại không tới phiên hắn, như thế rất thú vị.
Có đạo lý.
Bàng Tịch gật gật đầu, lại đối Triệu Trinh hành lễ nói, bệ hạ, vi thần với tư cách thọ ông, xác thực hy vọng có chân chính thiên phu thần đồng đến vì vi thần trúc thọ, thủ ý cát tường.
Triệu Trinh mỉm cười, chuyện này chủ nhân làm chủ, chấm hôm nay cũng là khách nhân.
Nói xong, hắn bước nhanh đi đến đại đường, ở chủ khách vị ngồi xuống.
Trương Liêu Tá trong lòng âm thầm nổi nóng, bất quá hắn cũng điều tra qua, hôm nay tới 7-8 cái hài đồng, có thể được xưng tụng thần đồng, chỉ sợ chỉ có tàng bố.
Hắn lạnh lùng nói, cháu của ta mới 10 tuổi, nếu như Bao thị lang tìm 13 tuổi thần đồng đến cùng cháu của ta so, vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua.
Bao Trưởng lắc đầu, ta không tìm tàng bố, ta để cử một cái khác hài tử, so tôn tử của ngươi còn nhỏ 2 tuổi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến.
Ồ, không biết Bao thị lang muốn để cử người nào.
Trương Liêu Tá trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tăng bố, hắn liền không sợ.
Lúc này, tất cả mọi người hướng Phạm Ninh nhìn lại, Phạm Ninh trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết Bao Trưởng muốn kéo chính mình xuống nước, chính mình còn chạy tới nhìn cái gì đồ bỏ hoàng đế a. Nhưng bây giờ hắn muốn chạy trốn đã không thể nào, Vương An Thạch nắm chắc cổ tay của hắn, liền sợ hắn lâm trận bỏ chạy.
Bao Trưởng nhìn thoáng qua Phạm Trọng Yêm, Phạm Trọng Yêm khẽ gật đầu, Bao Trưởng liền hướng Phạm Ninh ngoắc cười nói, tiểu Phạm, đến ta nơi này.
Chương 12, thần đồng đối thần đồng, hạ.
Vương An Thạch nhẹ nhàng đem Phạm Ninh đẩy đi lên, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, đừng sợ.
Đây không phải vấn đề sợ hay không, vạn nhất phải làm thơ viết sách phương pháp, chính mình mất thể diện thì lớn.
Bất đắc dĩ, Phạm Ninh đành phải kiên trì tiến lên cho thiên tử quỳ xuống, tiểu dân bái kiến thiên tử, chúc thiên tử hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất.
Cuối cùng 8 chữ là Phạm Ninh thuận miệng nói ra, nói xong, mặt của hắn liền đỏ lên, còn kém thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ.
Triệu Trinh không có chú ý hắn đang nói cái gì, lại đối thân phận của hắn cảm thấy rất hứng thú, ngươi là con cái nhà ai?
Phạm Trọng Yêm bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, đứa nhỏ này là vi thần đường tôn, tên là Phạm Ninh.
Triệu Trinh mỉm cười, nguyên lai là Phạm công cháu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự.
Trong lịch sử coi trọng nhất thần đồng triều đại chính là Tống Triều, mà Tống Triều bên trong thích nhất thần đồng hoàng đế, chính là vị này Tống Nhân Tông Triệu Trinh, bởi vì hắn chính mình không con nguyên nhân, cho nên hắn đối thần đồng tình hữu độc chung.
Lúc này, Trương Liêu Tá nhẹ nhàng đẩy một chút cháu mình, Trương Xuân cũng tiến lên quỳ xuống hành lễ.
Triệu Trinh dò xét một chút hai đứa bé, mặc dù Trương Xuân là quý phi chi chất, chính mình cũng coi là hắn cô phụ, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn càng ưa thích Phạm Ninh, đứa nhỏ này quần áo đơn giản, loại kia thực chất bên trong lộ ra tự tin, lạnh nhạt, ung dung không vội khí chất, Trương Xuân còn kém rất rất xa.
Triệu Trinh lại đối Bàng Tịch cười nói, Bàng tướng công nhưng tại hai đứa bé này bên trong tùy ý tuyển một người.
Bàng Tịch đương nhiên muốn tuyển Phạm Ninh, Phạm Trọng Yêm mang theo cháu trai ngàn dặm xa xôi đến cho chính mình mừng thọ, chính mình có thể nào không cho mặt mũi này, nhưng Trương Quý Phi lại là quan gia sùng phi, như trực tiếp tuyển Phạm Ninh, vậy liền đắc tội Trương Quý Phi.
Bàng Tịch nghĩ nghĩ cười nói, hai cái cũng là thiên phú thần đồng, rất khó tuyển A.
Chỉ có thể tuyển tài học cao hơn người, hôm nay là vi thần 60 tuổi thọ thần sinh nhật, liền xin hai đứa bé đều hiến một khuyết thọ từ đi.
Trương Liêu Tá vội vàng nói, nghe qua Âu Dương học sĩ thư pháp tuyệt diệu. Vi thần đề cử Âu Dương Công vì hai đứa bé ghi chép tử.
Câu nói này nói ra, Phạm Ninh kém chút cười phun, nguyên lai vị này khuôn tiểu bằng hữu thư pháp cũng rất tồi tệ, khó trách Vương An Thạch gọi mình đừng sợ.
Triệu Trinh sắc mặt hơi khó coi, hắn bất mãn trừng Trương Liêu Tá một mắt, liền đối với Âu Dương Tu cười nói, liền phiền phức tùy ông tiên sinh.
Âu Dương Tu một trận xấu hổ, vội vàng nói, vi thần tuân chỉ.
Viết đương nhiên vẫn là hai người chính mình viết, chỉ là từ Âu Dương Tu lại sao chép một lần, hai người bọn họ thư pháp không đếm.
Phạm Ninh khe khẽ thở dài, vì không cho tổ phụ mất mặt, hắn đành phải lại tham khảo danh nhân thi tử.
Phạm Ninh trầm tư thật lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một bài trúc thọ tử, phi thường ứng hiện tại cảnh, thời gian cũng vừa lúc là ngày 18 tháng 9, đơn giản chính là ông trời tác hợp cho.
Hắn nâng bút mua bút viết ra, bạc toán tử.
Lặng lẽ tính hoa cúc trời.
Lúc này, Trương Xuân cũng viết ra, đây cũng là hắn trước đó liền chuẩn bị xong, nếu gọi thần đồng hiến thọ, đó chính là muốn viết thi tử hiến cho thọ ông.
Âu Dương Tu mặt không thay đổi cho hai người từ đoạn tuyệt một lần, lập tức đưa cho Bàng Tịch, Bàng Tịch không dám nhìn, lại hiện lên cho thiên tử Triệu Trinh.
Lúc này, Âu Dương Tu lặng lẽ hướng Phạm Trọng Yêm giơ ngón tay cái lên, trong mắt tán thưởng chi ý lưu lộ vô gì, Phạm Trọng Yêm lập tức thở dài một hơi. Trương Xuân viết từ Triệu Trinh sáng hôm nay liền đã nhìn qua, nói thật, viết rất bình thường, bất quá từ 10 tuổi hài tử viết ra, cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Triệu Trinh đem Trương Xuân viết từ để ở một bên, hắn vừa mịn xem Phạm Ninh điện tử. Bạc toán tử. Lặng lẽ tính hoa cúc trời. Lặng lẽ tính hoa cúc trời, rửa sạch ngô đồng mưa. Bội chín quanh mình hồn nhiên mở, chúc thọ phủ đầu thủ. Mũ miệng ngàn la vàng, xếp tú kim lăng nôn. Tiên trùng mặt mày khí tiết tuổi già hương, người chịu dành trước thấy. Hào thơ. Triệu Trinh vô bàn một cái, tán thán nói, tốt một cái lặng lẽ tính hoa cúc trời, rửa sạch ngô đồng mưa, đem cuối mùa thu miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Triệu Trinh lại đem Phạm Ninh từ đưa cho mọi người, tất cả mọi người là người biết hàng, nhao nhao tán thưởng khen hay, Bàng Tịch trên đầu đeo một đóa màu vàng hoa cúc, không phải là đỉnh đầu ngàn lá vàng sao. Trương Liêu ta sắc mặt trở nên tái nhợt, hồi lâu nói không nên lời một câu, hắn thật có một loại cho người ta làm áo cưới đau lòng, hắn rất muốn tái xuất mánh khỏe, nhưng thiên tử ngay ở chỗ này, hắn do dự thật lâu, cuối cùng không dám trở mặt chơi xấu. Nhưng nếu như liền để hắn như thế nhận thua rời đi, trong lòng của hắn lại không cam tâm, nhất định phải đem chàng tử tìm trở về không thể. Trương Liêu ta ánh mắt rơi trên người Phạm Ninh, chính là cái này tiểu thí hài cướp đi cháu mình cơ hội, thế mà còn là Phạm Trọng Yêm cháu trai. Nhưng hắn cũng biết, cháu trai Trương Xuân kém xa Phạm Ninh, tìm không trở về chàng tử, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Liêu tá đành phải chính mình nhảy ra. Trương Liêu tá cười ha hả đi tới, họ Phạm thiếu lang thật sự là thần đồng A. Không bằng ta lại đến kiểm tra một chút ngươi. Bao Trưởng trong lòng cảnh giác lên, cái này Trương Liêu tá tuyệt không có an hảo tâm, hắn vừa muốn mở miệng ngăn cản, Vương An Thạch lại nhẹ nhàng kéo hắn một chút, cho hắn nháy mắt. Bao Trưởng theo Vương An Thạch ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Phạm Trọng Yêm trên mặt dáng tươi cười nhìn lấy mình cháu trai, trong ánh mắt đối với hắn tràn đầy chờ mong. Bao Trưởng lập tức không còn lên tiếng, Phạm Trọng Yêm như thế tín nhiệm cháu mình, chính mình lại có gì có thể lo lắng, hắn cũng đầy hoài hy vọng hướng Phạm Ninh nhìn lại. Phạm Ninh có chút thi lễ, ung dung không đội nói, mời quốc trượng chỉ giáo. Trương Liêu ta dựa vào nữ nhi lập nghiệp, văn học thô bỉ, hắn ngược lại là cực kỳ thích câu đối, đây cũng là hắn duy nhất đem ra được đồ vật. Trương Liêu tá lông mày nhíu lại, bóp nhẹ ria chuột nói, chúng ta đối câu đối đi. Ta ra với trên, ngươi đến đối với dưới, nếu ngươi có thể đối xong, ta liền thừa nhận ngươi so cháu của ta lợi hại. Phạm Ninh mỉm cười, thong dong ứng chiến, cung kính không bằng tuân mệnh, quốc trượng mời nói. Trương Liêu tá mắt nhỏ từ từ nheo lại, gật gù đắc ý nói, ta trong phủ có một bức họa, là hai cái hầu tử trong núi lớn tuổi, ta liền dùng nó bỏ ra với trên, họ Phạm thiếu lang nghe cho kỹ, hai vượn đốn tuổi tảng đá to núi. Khỉ nhỏ chỗ này dám đối câu. Mọi người đều nhìn hằm hằm Trương Liêu tá, vậy mà cho mượn câu đối đến nhục mạ một đứa bé, đơn giản quá ném thân phận. Lúc này, Phạm Ninh lại không chút hoang mang nói, trước mấy ngày Giang Hoài mưa thu giả dích, ta trên đường trông thấy một thất rơi vào nước bùn bên trong, khó mà thoát thân, không bằng ta liền dùng tình cảnh này đối với dưới, mời quốc trượng nghe kỹ, con ngựa hãm đủ nước bùn sông, lao xúc sinh như thế nào ra vó, để. Về dưới vừa ra, chung quanh đám quan chức lập tức một mảnh cười vang. Bao Trưởng cười đến nước mắt đều đi ra, hắn giơ ngón tay cái lên, một bạt thai này tắt đến thực sự quá hả giận. Phạm Trọng Yêm nuốt râu mỉm cười, vừa rồi Trương Liêu tá ở quan gia trước mặt mở miệng nhục nhã chính mình không muốn cùng hắn so đo, liền để cháu trai thay mình phiến hắn một cái tắt là không còn gì tốt hơn, ngươi cũng không thể cùng một đứa bé so đo đi. Trương Liêu tá mặt lúc đỏ lúc trắng, quả thực xuống đài không được, cuối cùng hắn đành phải trướng hồng mặt mo hung hăng trừng mắt liếc Phạm Ninh, tiến lên kéo cháu trai xám xịt đi. Triệu Trinh cũng cười không nói, quốc trượng rõ ràng là tự rước lấy nhục, cái này cũng không trách được người khác, hắn cũng lơ đễnh, lại đối Phạm Ninh quả thực sinh ra hứng thú, lại hỏi, gia hương ngươi nơi nào? Tiểu dân quê quán Ngô huyện Tưởng Loan thôn. Triệu Trinh gật gật đầu, đúng rồi, ngươi là Phạm công cháu, quê quán đương nhiên là Ngô huyện, ngươi có thể hay không lại làm một bài miêu tả quê hương mình thơ? Phạm Ninh bất đắc dĩ, đành phải ở trong lòng âm thầm xin lỗi, Lục đại ca, thực sự xin lỗi rồi, lại mượn Mặc Bảo dùng một lát. Hắn thoảng qua đi vài bước, ở chung quanh vô số danh sĩ quan lớn chú mục hạ, hắn chậm rãi ngâm nói. Mặc Tiếu Nông gia tịch tử hồn, phong niên lưu khách túc kê đồn. Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận, ý quan giản pháp cổ phong tồn. Thòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyện, trụ trượng vô thị dạ khấu môn. Hắn ngâm tụng xong, trong hành lang lập tức một mảnh khen hay tiếng vỗ tay, Âu Dương Tu nhịn không được cao giọng lớn tiếng khen hay, tốt một cái sơn trọng thủy phục nghi vô lộ. Liêu ám hoa minh hữu nhất thôn, thật sự là tuyệt diệu chi cực. Phạm Trọng Yêm cười đến không ngậm miệng được, bài thơ này vừa ra, cháu trai thần đồng thanh danh liền vững chắc, hắn thực cho mình tăng thể diện a. Bao Trưởng vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài nói, lão Phạm, thực hâm mộ ngươi có đứa cháu như vậy.
Triệu Trinh vuốt râu tán thưởng không thôi, nhỏ Phạm Ninh, quê hương của ngươi tốt như vậy, chấm thực muốn đi xem một chút.
Bệ hạ như đi quê nhà ta, ta xuống bếp cho bệ hạ nấu thịt khô.
Trên đại sảnh lại một trận cười to, Triệu Trinh trong lòng đối Phạm Ninh yêu thích chi cực, hắn quay đầu lại hỏi Phạm Trọng Yêm nói, vì sao không cho lệnh tôn thi đồng tử khoa.
Phạm Trọng Yêm vội vàng thi lễ, hắn kinh văn nội tình còn rất yếu, thư pháp cũng không được, còn cần thời gian tôi luyện, lại đánh mấy năm cơ sở, vi thần liền để hắn thi đồng tử khoa.
Triệu Trinh nhìn chăm chú Phạm Ninh chậm rãi nói, chấm hy vọng có thể sớm ngày trên triều đình lại đọc được ngươi thơ văn.
Phạm Ninh nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng.
Triệu Trinh nghĩ nghĩ, liền từ cổ tay chút bỏ một chuỗi tử phỉ thúy vòng tay đưa cho hắn, cái này ban cho ngươi, mặt khác chấm cho ngươi thêm một cái tên chữ.
Tạ bệ hạ ban thưởng.
Triệu Trinh trầm tư một chút nói, ngươi gọi Phạm Ninh, Gia Cát Lượng ở giới tử thư bên trong mây, không phải là đạm bạc không thể làm rõ ý chí, không phải là yên tĩnh không thể hiểu xa, Chí Viễn, chấm liền ban thưởng ngươi tên chữ Chí Viễn, từ hôm nay trở đi, ngươi lại gọi Phạm Chí Viễn.
Chương 13, từ kinh trở lại quê hương.
Ban đêm, Phạm Ninh một mình trong phòng thu thập vật phẩm, sáng sớm ngày mai hắn muốn đi. Hắn lúc đến vật phẩm không nhiều, chỉ có hai thân tắm thay quần áo cùng 200 văn tiền. Nhưng trở về khi lại nhiều khẩu lớn dương trúc tử. Trong dương chất đầy các loại vật phẩm, có hắn cho phụ mẫu mua lễ vật, nhưng càng nhiều là Âu Dương gia đưa cho hắn lễ vật, bao gồm một thất tốt nhất lăng la, đây là Âu Dương phu nhân đặc biệt đưa cho hắn mẫu thân.
Lúc này, sau lưng truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa, Phạm Ninh cười nói, "Tiểu Thiến tỷ, vào đi."
Cửa mở, Âu Dương Thiến đi đến, mấy ngày nay nàng một mực tại dạy Phạm Ninh luyện chữ, khiến Phạm Ninh quả thực tiến bộ thần tốc, mặc dù còn xa xa chưa nói tới thư pháp hai chữ. Nhưng ít ra miễn cưỡng có thể gặp người.
Cho ngươi.
Âu Dương Thiến đem một cái hộp đưa cho hắn, lễ vật ta cho ngươi, một phương đoan nghiễn, 12 tuổi khi phụ thân tặng cho ta, một mực không nỡ dùng, tặng cho ngươi đi.
Tạ ơn tiểu Thiến tỷ.